Chương 344, Lục Thế, Tiên Tiên Đạo Nhãn, khám phá tương lai 2, chương 344, Lục Thế, Tiên Tiên Đạo Nhãn, khám phá tương lai 2, giống như quả không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy nó sẽ dựa theo cố định vận mệnh quy tích một mực sinh hoạt, sẽ không có bất kỳ biến cố gì cùng sai lầm. Đương nhiên, nếu như Lục Viễn tâm huyết dâng trào, vì nó mở ra một ít linh tính, như vậy nó nguyên bản vận mệnh sẽ bị hoàn toàn thay đổi, hướng một cái khác hẳn phương hướng khác nhau phát triển. Lục Viễn trong lòng mới vừa hiện ra ý nghĩ này, trước mắt chàng cảnh lại một trận biến ảo. Hắn nhìn đến chính mình làm cái kia con kiến tẩy lễ căn cốt, giúp nó mở ra một ít linh tính, khiến cho đi đến con đường tu hành. Cái này con kiến tử vũng bùn bên trong quật khởi, cùng manh thú phi cầm chém giết, xông ra một phen không nhỏ thành tựu. Có thể mọi sự đều thay đổi, không có sự vật nào bất biến, cái này con kiến còn chưa tiến thêm một bước, liền bị một cái đi ngang qua thượng của dị chủng tiện tay đánh giết, biến thành đối phương đồ ăn. Tiên Tiên đạo thể lại còn có bực này diệu dụng. Lục Viễn thần sắc kinh ngạc nói, nguyên bản hắn cho rằng, chân vũ thần mắt có thể nhìn thấy nhân quả nghiệp lực liền đã rất tốt, nhưng mà ai biết, hắn này đôi tiên thiên đạo nhãn vậy mà có thể nhìn trộm thiên cơ, dự báo tương lai, rõ ràng nhìn thấy chúng sinh vận mệnh quy tích. Cái này không khỏi cũng quá nghịch thiên đi. Lục Viễn thu hồi ánh mắt, lúc này tìm tới Cơ Trần bọn người, lại lặng yên vận dụng tiên thiên đạo nhãn quan sát Cơ Trần một lát. Quả nhiên, trước mắt hắn lại lần nữa nổi lên Cơ Trần vận mệnh quy tích. Tại Lục Viễn nhìn thấy hình ảnh bên trong, bởi vì hắn trước đó một kiếm chạm thiên, chặt đứt hết thể đại hoàng con dân huyết mạch xiển xích. Cơ Trần làm hoàng đế hậu duệ, cũng bởi vậy thu được chỗ tốt cực lớn, có thể phát huy ra nhân hoàng thần thể chiến lược chân chính. Hắn trở về Hiên Viên thị sau đó, tu vi tiến triển cực nhanh, ngắn ngủi thời gian 5 năm, liền thành công nhóm lửa thần hỏa, trở thành một tên hàng thật giá thật thần hỏa cường giả. Chỉ bất quá đại hoang thế giới tự thành một giới, hạn mức cao nhất không cao, hết thể luyện khí sĩ có thể tu luyện tới thần hỏa cảnh cũng đã là cực hạn. Cho dù tư chất mạnh như Cơ Trần bực này tuyệt thế thiên tiêu, cũng là khó mà tiến thêm nửa bước, cuối cùng chỉ có thể sống ngủ thời gian, ảm đạm vạn hóa. Đương nhiên đạo pháp tự nhiên, biến ảo ngàn vạn, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Lục Viễn hiện nay nhìn thấy, cũng chỉ là tương lai một góc. Lục Thần Quân, không biết ngươi tìm chúng ta có chuyện gì quan trọng? Cơ Trần bị Lục Viễn chằm chằm đến sợ hãi trong lòng, do dự một chút, cái này ngựa khí cung kính hỏi. Nhận ra được đối phương đối với mình kính ý thái độ, Lục Viễn thu hồi ánh mắt, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Thực lực tăng lên sau đó, thân phận địa vị sẽ như diều gặp gió, người bên ngoài thái độ đối với chính mình tự nhiên cũng sẽ phát sinh biến hóa. Tựa như Lục rời đi xa Đại Phong bộ lạc, lần đầu bước vào Đại Ngu thành lúc, mặc quê mùa, thanh danh không hiển hách, tất cả mọi người nghĩ lầm hắn là từ Hoang Sơn giã lĩnh tiểu tử nghèo. Nhưng bây giờ, Cơ Trần thân là nhân hoàng thân thể, thiên đế dòng chính truyền nhân, ở trước mặt hắn đều nơm nớp lo sợ, cung kính có thừa, liền thở mạnh cũng không dám. Đây cũng là thực lực tăng lên mang đến chỗ tốt cùng địa vị. Bất quá Lục Viễn mặc dù trải qua lối lời, nhưng còn chưa tới loại kia một khi phát đạt, liền trở mặt không quen biết tình trạng. Cơ Trần đạo huynh nói quá lời. Trước người đối Lục Mỗ có nhiều trông nom, cần gì phải như thế câu nệ, người ta về sau vẫn dùng đạo huynh tương xứng là đủ. Cơ Trần nghe vậy, như nghe thiên âm, kích động sắc mặt đỏ lên, ý cảm kích càng là lộ rõ trên mặt, trong lòng đối Lục Viễn hảo cảm cùng kính nể lại sâu hơn mấy phần. Dù sao Lục Viễn một kiếm chạm thiên, lại xảy ra thiên địa, làm hết thể đại hoàng con dân đều thoát khỏi thiên đạo khống chế. Chỉ dựa vào phần này công tích, liền có tư cách hiệu lệnh thiên hạ, trở thành thế hệ này nhân hoàng. Cho dù bọn hắn trong tộc trưởng bối thấy Lục Viễn, đều muốn kinh sợ, không dám chậm trễ chút nào. Dù sao thiên uy khó dò, mặc dù thượng thương thiên đạo đã không cách nào can thiệp giới này vận chuyển, nhưng từ góc độ nào đó đi lên nói, Lục Viễn chấp trưởng năm kiện đế binh, toàn thân thực lực thâm bất khả chắc, đã thay thế thượng thương thiên đạo, trở thành hết thể đại hoang nhân tộc trên đỉnh đầu thanh thiên. Cái này khiến Cơ Trần bọn người làm sao không sợ, làm sao không sợ. Nhưng mà ai biết Lục Viễn tại thực lực tăng vọt sau đó, chẳng những không có cao cao tại thượng, ngược lại còn thân thiết như vậy hiền hòa, nguyện ý cùng bọn hắn dùng gọi nhau huynh đệ. Đây đối với Cơ Trần bọn người tới nói, tuyệt đối là một loại lớn lao vinh hạnh đặc biệt, giá trị đến bọn hắn nói khoác cả một đời. Mà Lục Viễn nhìn thấy đám người kích động bạc phần, một bộ có vinh cỗ chỗ này, kẻ sĩ chết vì chi kỷ dáng vẻ, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Hắn sở dĩ biểu hiện như thế hiền hòa, chủ yếu là ra ngoài hai cái phương diện cân nhắc. Một phương diện hắn trải qua nhiều thế luân hồi, căn bản không quan tâm những này ngoại thân hư danh. Tại lực lượng trước mắt, cái gọi là thân phận, địa vị, quyền thế, tài phú hết thảy đều là thoảng qua như mây khói. Duy lực có thể ỷ lại, duy lực vĩnh hằng. Phóng nhan thế gian vật vật, đều chẳng qua là hoa trong kính, trăng trong nước. Chỉ có bản thân lực lượng mới có thể vĩnh hằng bất biến, mới là nhất đáng tin. Một mặt khác, hắn hiện nay chấp trưởng đế binh, đại thiên hành phạt, đã trở thành đại hoang thế giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Hắn nếu như muốn, một ý niệm liền có thể quyết định ức vạn sinh linh sinh tử. Nhưng hắn nếu như làm điều ngang ngược, xem chúng sinh làm kiến hôi, cái kia cùng thiên đạo khác nhau ở chỗ nào? Chẳng lẽ lại hắn tiêu phí nhiều như vậy tinh lực, chỉ là vì bế quan tự thủ, đem đại hoang thế giới biến thành chính mình tư quần áo? Sở dĩ hắn đối Cơ Trần bọn người như thế hiền hòa, cũng là nghĩ thông qua bọn hắn bỏ đi mặt khác thị tộc lo lắng. Đi thôi, đại hoang mới vừa kinh lịch diệt thế hạo kiếp, thế cục còn chưa ổn định, đi trước nhìn một chút tình huống ngoại giới. Còn có đại đình quốc bút chứng này, cũng là thời điểm cái kia triệt để thanh lý. Lục Viễn ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói ra. Dùng đức báo đức, dùng thẳng báo toán. Tại không có xung đột lợi ích dưới, Lục Viễn không sẽ cùng người bên ngoài tính toán quá nhiều. Nhưng nếu như kết xuống thù hận, hắn liền sẽ dùng lôi đình thủ đoạn, đem địch nhân đuổi tận giết tuyệt, không lưu một ít thai hoàng ẩm. Thực ra hắn sớm tại trước đó, liền có thể thôi động đế binh trực tiếp đem đại đỉnh quốc san thành bình địa. Hắn sở dĩ không có làm như thế, là bởi vì đại hoang nhân tộc chịu đủ ức hiếp áp bách một lúc lâu sau, đã đối bọn hắn bị bất công trở nên tê liệt, dần dần nhẫn nhục chịu đựng. Xiềng xích dễ dàng trừ, có thể nô tính khó đổi. Đây là mấy chục vạn năm đến nay, thượng thương thiên đạo một mực đối đại hoang nhân tộc không ngừng chèn ép lưu lại vô hình xiềng xích, tuyệt không phải một sớm một chiều liền có thể cải biến được. Mà Lục Viễn muốn làm, chính là phải lớn hoang nhân tộc tự thân san bằng đại đình quốc, để bọn hắn tự tay chặt đứt trên người mình hết thể xiềng xích cùng trói buộc. Thanh lý đại đình quốc. Cảm nhận được Lục Viễn trên thân tán phát lạnh thấu xương sắc ý, Cơ Trần chờ thân thể người run lên, trước mắt phảng phất nổi lên một mảnh núi thây biển máu, bạch cốt khắp nơi kinh khủng cảnh tượng. Sau đó Lục Viễn không có ở chỗ này dừng lại lâu, mang theo Cơ Trần bọn người hóa thành nhất đạo kim hồng, trong chớp mắt liền đã tới Đại Ngu Thành. Lục Viễn, thân quân, ngươi dự định đối đại đình dụng binh. Biết được Lục Viễn ý đồ đến, Ngu Hùng trong lòng kịch chấn, lập tức nghẹn ngào cả kinh nói: Đại hoang trải qua chiến loạn, bây giờ thật vất vả bình phục lại, không nghĩ tới lại muốn hương binh qua. Bất quá đại đình quốc tồn tại, giống như cùng một viên đũ ác tính, nhất định phải lập tức đem nó rút ra, bằng không tất nhiên sẽ hậu hoạn vô tận. Tiền bối khách khí, không cần như thế cầu thúc. Lục Viễn bất đắc dĩ nói, hắn luôn luôn ân oán rõ ràng, có ân báo ân, có cửu báo cửu. Mà từ hắn nhận thức Ngu Hùng đến nay, Ngu Hùng liền đối giúp mình rất nhiều, thậm chí không tiếc đem chân quý tổ đỉnh danh ngạch nhường cho Lục Viễn. Dễ hoa trên gấm dễ dàng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó khăn. Chỉ dựa vào phần giao tình này, cũng đủ để cho Lục Viễn đối Ngu Hùng lấy lễ để tiếp đón, phù hộ đại Ngu thị vạn năm bất diệt. Chương 345, Lục Thế, Bất Hủ Thần Đan, Binh Chủ Thần Tàng. Chương 345, Lục Thế, Bất Hủ Thần Đan, Binh Chủ Thần Tàng. Ha ha ha, Lục tiểu hữu rộng rãi rộng lượng, ngược lại là lão phu nói đời. Nghe được Lục Viễn lời nói, Ngu Hùng lão nghi ngờ cực kỳ vui mừng, càng phát cảm thấy mình lúc trước quả nhiên không có nhìn lầm người. Đối với luyện khí sĩ tới nói, ngoại trừ bản thân ngộ tính cùng thực lực bên ngoài, thực ra tâm tính cùng người phẩm cũng là cực kỳ trọng yếu nhất hoàn. Dù sao kẻ được nhân tâm giúp đỡ nhiều, mất lòng người người quá trợ. Giống có thể nhiều tuổi trẻ thiên tiêu mặc dù thiên phú không tồi, làm người là quá mức cuồng ngạo, ai cũng không để vào mắt, sớm muộn sẽ cho mình đưa tới đại họa. Nhưng Lục Viễn hiện nay chấp trưởng đế binh, đã là đại hoang thế giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, nhưng làm việc vẫn còn như thế khiêm tốn địa thấp. Bực này trầm ổn tâm tính, cho dù là Ngu Hùng đều mặc cảm. Bất quá Ngu Hùng vô cùng rõ ràng, Lục Viễn thân phận cùng địa vị xưa đâu bằng nay, cho dù hắn cùng Lục Viễn giao tình cho dù tốt, cũng không có khả năng từng miếng tiểu hữu. Huống chi Lục Viễn nếu thân là nhân hoàng, cũng nên cái kia có nhân hoàng uy nghiêm cùng khí độ. Bởi vậy Lục Viễn mặc dù không thèm để ý những này hư danh thân phận, nhưng Ngu Hùng vẫn kiên trì xưng hô hắn là thiên quân. Đại đình làm điều ngang ngược, làm vì thượng thương chó săn, thiên hạ khổ hắn lâu rồi, nếu Lục tiên quân có phách lực như thế, ta đại Ngu thị ổn thỏa hết sức giúp đỡ. Ngu Hùng vỗ bộ ngực bảo đảm nói, cũng lập tức đem việc này nói cho Cơ Hạo bọn người. Tối hôm đó, Phúc Hy thị, Cửu Lê thị, Hiên Viên thị, Thần Nông thị các loại một đám thượng cổ thị tộc trưởng cùng với đế sư, tất cả đều tề tụ đại Ngu thành, thương nghị thảo phạt đại đình quốc sự tình. Khi mọi người lần nữa nhìn thấy ngồi tại chủ vị Lục Viễn, trong lúc nhất thời đều hơi xúc động khóc nức nở. Trước đây không lâu, Lục Viễn vẫn chỉ là một cái hơi có thiên phú hậu bối. Có thể ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi trong một tháng, Lục Viễn liền từ một giới hậu bối nhảy lên thành vị để cho bọn hắn đều cần ngưỡng vọng vô thượng tồn tại. Chúng ta gặp qua Lục Thiên Quân. Đế sư sắc mặt trắng bệnh, có trọng thương mang theo, nhưng vẫn dẫn đầu ôm quyền hành lễ nói. Hắn đã từng thân là thánh viện trưởng giáo, cũng mười điểm nhìn trọng lễ nghi những thứ này. Lục Viễn làm nhân hoàng, có thể chiêu hiền đại sĩ, làm người hòa hợp. Nhưng bọn hắn những người này làm thần tử, lại không thể được đà lần tới, bằng không liền sẽ đi quá giới hạn hoàng quyền, trà đạp nhân hoàng uy nghiêm. Mà Cơ Hạo bọn người thấy thế, sửng sốt một chút, cũng dồn dập chắp tay hành lễ. Chư vị tiền bối đều là ta đại hoang hảo kiệt, không cần như thế câu thúc. Lục Viễn cười nhạt nói. Sau đó đám người hàn huyên vài câu, liền nói tới thảo phạt đại đình quốc sự tình. Đại đình quốc họa loạn nhân tộc, đáng chết không chống đỡ tội lỗi. Nhưng ta đại hoang liền gặp kiếp nan, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, lúc này nếu như đại động binh qua, chỉ sợ sẽ có không ít người chết oan chết uổng. Cơ Hạo khẽ nhíu mày, có chút do dự nói. Cơ Hạo đạo huynh nói cực phải, Lục Thiên Quân dựa theo lão hủ ý kiến, có lẽ trước tiên có thể tu dưỡng mấy năm, đợi đến đại hoang binh cường mã tráng lại thảo phạt đại đình cũng không muộn. Phục Hy thị tộc trưởng suy tư một lát, cũng biểu lộ ý nghĩ của mình. Đại đình quốc mặc dù nguyên khí tổn thương nặng nề, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa lớn. Lại thêm đại hoang nhân tộc trước đó bị thiên kiếp tác động đến, chết thì chết, thương thì thương, nơi nào còn có dư lực đi tiến đánh đại đình. Chư vị tiền bối hoàn toàn chính xác cân nhắc chú đáo, nhưng xiềng xích dễ dàng đoạn, nô tính khó trừ. Ta đại hoang lâu bị áp bách, lúc này đang cần một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, mới có thể kích phát tất cả mọi người đấu trí cùng huyết tính. Lục Viễn đinh thái nhức óc, nhường đám người hiểu ra, rốt cuộc hiểu rõ hắn dụng tâm lương khổ. Thoát khỏi nô bộc thân phận rất dễ dàng, nhưng muốn mở ra dân trí lại khó hơn lên trời. Đại hoang con dân bị ức hiếp bóc lột mấy chục năm, sớm đã tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, dưỡng thành nhẫn nhục chịu đựng tính cách. Phàm là xảy ra xung đột, rất nhiều người vô ý thức liền sẽ cho rằng đại đình quốc là không thể chiến thắng. Nếu như muốn cải biến điểm này, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp san bằng đại đình quốc, bài trừ tất cả mọi người tư tưởng bên trên xiềng xích. Lại càng không cần phải nói, đại hoang nhân tộc tại cái này mảnh nghèo khổ đất nghèo sinh sống mấy chục năm, tuyệt đại bộ phận người đều trải qua thực không chắc bụng, áo rách quần manh gian thời gian khổ cực. Xem xét lại đại đình có được tứ hải, nắm giữ rộng lớn cương vực, có thể nói là giàu đến chảy mỡ. Nếu như bọn họ có thể tiêu diệt đại đình, làm chủ Trung Châu, như vậy hết thảy đại hoang con dân sinh hoạt điều kiện đều sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa có Lục Viễn vị này đương đại nhân hoàng tọa trấn, cũng có thể đem đại hoàng tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Nghĩ tới những thứ này, Cơ Hạo cùng Mạc Khắc thị tộc tộc trưởng lúc này cải biến chủ ý, Thiên Quân mưu tính sâu xa, thật là làm chúng ta thán phục. Ta Hiên Viên thị nguyện vọng cùng Thiên Quân cùng nhau khởi binh thảo phạt đại đỉnh. Ta Phục Hy thị cùng đi, ta Cửu Lê thị cùng đi, ta Thần Nông thị cùng đi. Đám người cùng kêu lên hét to, tâm tình bành trướng nói: "Đã như vậy, Lục Mỗ liền ở đây, các chư vị tiền bối tin tức tốt." Lục Viễn trên mặt lộ ra mỉm cười. Thực ra hắn sở dĩ vội vã tiến đánh đại đỉnh, ngoại trừ là vì đại hoang nhân tộc cân nhắc bên ngoài, còn có tư tâm của mình. Đại hoang thế giới tuyệt địa thiên thông, tự thành một giới. Mặc dù thoát khỏi thiên đạo khống chế, nhưng kể từ đó, cũng chờ tại triệt để đoạn tuyệt hết thể luyện khí sĩ phi thăng thông đạo. Cho dù giống Cơ Trần bực này tiên tư tuyệt thế tuổi trẻ thiên kiêu, đều chỉ có thể dừng lại tại thần hóa cảnh, cả đời đều khó mà tiến thêm nửa bước, cuối cùng tiếp nối tọa hóa. Mà Lục Viễn làm mô phỏng giả, còn đánh bắt bình định lập lại trật tự, tái tạo càng không trách nhiệm, càng không khả năng tại đại hoang thế giới đợi cả một đời. Sở dĩ dựa theo tính toán của hắn, các loại đại hoang thế cục ổn định lại sau đó, hắn khẳng định sẽ thay đường ra, nhìn có biện pháp hay không tiến về thượng thương. Đế sư tiền bối còn xin dừng bước. Khi mọi người đạt thành nhất trí ý kiến, chuẩn bị xin được cáo lui trước lúc, Lục Viễn đột nhiên lên tiếng gọi lại đế sư. Khu khu, không biết tiên quân tìm lão phu có chuyện gì quan trọng. Đế sư đang khi nói chuyện, không cẩn thận khiên động bản thân thương thế, đột nhiên kịch liệt ho khan mấy lần, khoe miệng còn có một ít đỏ thấm vết máu chảy ra. Lúc trước hắn thiêu đốt bản nguyên, cùng Xích Hỏa Thần Vương cực điểm một trận chiến, dẫn đến ban đầu còn thừa không có mấy thọ nguyên triệt để khô cạn. Về sau Lục Viễn dùng tiên tiên bắt quái đồ định trụ đại hoang thế giới, tái tạo thiên địa pháp tắc, dùng đế binh chi lực, là đế sư miễn cưỡng thêm lên nữa sức lực. Nhưng dù vậy, hắn có thương tích trong người, tình huống cũng không khá hơn chút nào. Hắn lúc này phần lưng cong xuống, tóc hoa râm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Làn da mặt ngoài càng là mọc đầy đồng tiền lớn nhỏ màu nâu chết ban, cả người đều tản ra nồng đậm tử khí, phản phất sau một khắc liền sẽ đột mất. Nhìn thấy đế sư này tấm giản mua bất lực bộ dáng, Lục Viễn trong lòng cũng có chút không đành lòng. Đế sư tiền bối, đây là vạn bối trước đó vận dụng Thần Nông đỉnh luyện thành bất hủ thần đan, có lẽ có thể hóa giải thương thế của ngươi. Lục Viễn lật bàn tay một cái, lấy ra một viên lớn chừng trái nhãn kim sắc thần đan. Viên này thần đan mặt ngoài trải rộng vô số đầu phức tạp nói văn, mới vừa xuất hiện, liền nở rộ chói lọi thần quang, đem trọn cái đại sảnh đều chiếu sáng được giống như ban ngày. Không chỉ có như thế, nó còn tản ra mùi thơm ngào ngạt đan hương. Đế sư vẹn vẹn chỉ là người được một sợi hương khí, liền tinh thần chấn động, cảm giác khô kiệt nhục thân, lại xuất hiện khôi phục dấu hiệu. Thiên quân tuyệt đối không thể, cái này bất hủ thần đan dược lực kinh người, có thể cải tử hoàn sinh, có thể làm tổ thần cường giả duyên thọ vạn năm, liền tiền tôn đều sẽ thèm nhỏ dãi. Lão phu vốn là đáng chết người, có thể sống đến bây giờ đã là thiên đế phù hộ, không còn dám yêu cầu xa vời quá nhiều rồi. Đế sư bỗng nhiên tay run một cái, liên tục khoát tay từ chối nói: "Tiền bối nói quá lời." Chương 345, Lục Thế, Bất Hủ Thần Đan, Binh Chủ Thần Tàng. 2, chương 345, Lục Thế, Bất Hủ Thần Đan, Binh Chủ Thần Tàng. 2, Vạn Bối mặc dù không kịp tiền bối bắt học, nhưng cũng hiểu được đến người quả, hàm vòng tương báo đạo lý. Lúc trước nếu không phải tiền bối lực bài chúng nghị, để cho ta tiến về tổ đỉnh tham cùng thiên đế thí luyện, Vạn Bối lại có thể có không thành tựu của ngày hôm nay. Lục Viễn nói thẳng nói, cho dù đối với hắn hiện tại tới nói, một cái tổ đỉnh danh ngạch đã không có một chút tác dụng nào. Nhưng đối với hắn lúc đó mà nói, nhưng là một lần cơ hội thay đổi số phận. Tựa như nghèo rất mùng tơi lúc một bữa cơm, cùng địa vị cực cao sau đó một bữa cơm, giữa hai bên giá trị không có bất kỳ cái gì chỗ có thể so. Sở dĩ so sánh đế sư đối trợ giúp của mình, chỉ là một viên bất hủ thần đan đây tính toán là cái gì? Nghe được lời nói này, đế sư thân thể run lên, tại chỗ không kiềm chế được nỗi lòng, kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Thời kỳ thượng cổ hắn thân là thánh viện trưởng giáo, bắt đầu thấy Càn Nguyên Tiên đế lúc, cho là hắn là khả tạo chi tài liệu, không tiếc đem nó thu làm đệ tử thân truyền, dốc sức bồi dưỡng. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình nghĩ người không rõ, lại bởi vậy tạo ra ngập trời tội nghiệp. Từ khi thượng cổ một trận chiến sau, hắn đâm mù hai mắt, bản thân trục xuất, cả một đời đều đắm chìm trong vô tận thống khổ cùng hối hận bên trong. Mà hắn sở dĩ sống chui nhủi ở thế gian, chính là hy vọng một ngày kia có thể hơi đền bù chính mình phạm vào sai lầm. Lão phu mù cả một đời, không nghĩ tới sắp chết đến nơi, rốt cục nhìn đối một lần. Đế sư trùng điệp thở dài một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy xa xút cùng tăng thương. Hắn đã nhanh chết rồi, đời này đều khó mà lại nhấc lên sóng gió gì. Nhưng nếu như hắn tại trước khi chết, tận tâm phụ tá Lục Viễn, trợ giúp Lục Viễn thuận lợi trưởng thành, nói không chừng tương lai còn có hy vọng thanh lý cái kia nghiệt đồ. Nghĩ cho đến đây, đế sư cũng không còn cự tuyệt Lục Viễn hảo ý, lúc này nhận lấy viên kia bất hủ thần đan, đem nó trong nháy mắt luyện hóa. Dưới tình huống bình thường, viên này bất hủ thần đan đủ để làm một vị tổ thần cường giả duyên phọ một vạn năm. Nhưng thương thế hắn quá nặng, cho dù dùng viên này bất hủ thần đan dược lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo lại tính mạng của hắn, khiến cho hắn sống lâu mấy trăm năm thôi. Đa tạ thiên quân tái tạo tri ân. Đế sư chắp tay hành lễ, đối Lục Viễn trịnh trọng cong xuống. Lục Viễn suy tư một hồi, cũng không có xuất thủ ngăn cản, mà là đường đường chính chính tiếp nhận cái này cúi đầu. Người tu đạo giảng cứu vạn sự tùy tâm, ý niệm thông suốt. Đối với bất luận cái gì người sắp chết tới nói, kéo dài thọ mấy trăm năm đều là một phần thiên đại ân tình. Nếu như hắn quá khách qua được khí, ngược lại sẽ nhường đế sư sinh lòng ngày nấy. Làm xong những thứ này, Lục Viễn trực tiếp tại Đại Ngu Thành ở lại, chờ đợi đều đại thị tộc tin tức. Ba ngày sau, nương theo lấy từng đợt truyền tống quang mang sáng lên, có liên tục không ngừng luyện khí sĩ đại quân từ bốn phương tám hướng chạy đến, tất cả đều đã tới Đại Ngu Thành. Những này luyện khí sĩ đến từ đều đại thị tộc, phục sức khác nhau, khí tức cũng có mạnh có yếu.
nhưng từ tổng thể đến xem, tuyệt đại bộ phận luyện khí sĩ quần áo phục sức đều chia làm 6 màu. Thì như thân mặc áo bào vàng, chính là hiên viên thị luyện khí sĩ. Mà thần nông thị luôn luôn am hiểu hòa đạo, bởi vậy bọn hắn thị tộc phục sức nhan sắc cũng dùng xích sắc làm chủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại ngu thành đều trở nên người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt, đến cuối cùng càng là trực tiếp tụ tập dòng ra 30 vạn luyện khí sĩ đại quân. Cùng đại đình quốc 100 vạn đại quân so sánh, cái này 30 vạn luyện khí sĩ nhìn như không nhiều, nhưng đối với nhân khẩu thưa thất đại hoang mà nói, cái này đã coi như là nội tình ra hết, không thua gì một trận nghiêm tộc chi chiến. Trừ cái đó ra, còn có lượng lớn đan dược, binh khí, khí giới công thành như là nước chảy được đưa đến đại ngu thành. Cũng không lâu lắm, trong đám người phát ra một tràng thốt lên, giống như là thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Chỉ thấy thần nông thị tộc trưởng khống chế một tòa ngàn trượng cổ tháp từ phương xa mà đến, trực tiếp bay vào đại ngu thành. Tốc độ của hắn cực nhanh, chớp mắt là qua, đám người chỉ tới kịp nhìn thấy một vệt tàn ảnh, liền đã phát hiện tòa kia cổ tháp biến mất không thấy gì nữa. Có thể đám người cho dù chỉ là nhìn thoáng qua, trong lòng vẫn nhấc lên một trận kinh thiên gợn sóng. Bởi vì có không ít thấy nhiều biết rộng luyện khí sĩ, đã nhận ra tòa kia cổ tháp lai lịch. Thần nông thị thậm chí ngay cả đan tháp đều vận dụng. Tục truyền thần nông thị tiên tổ không chỉ có là hỏa đạo thiên đế, cũng một lần nềm hết bách thảo, tại đan trên đường tạo nghệ không người có thể đụng. Mà tòa này đan tháp liền là trừ thần nông đỉnh bên ngoài, thần nông thị chân quý nhất tổ khí. Thậm chí từ phương diện nào đó tới nói, tháp này giá trị đủ để cùng thiên đế đạo binh so sánh. Nhiều năm trưởng luyện khí sĩ sợ hãi thán nói, cũng không ít người lại nghe được không hiểu ra sao. Thiên đế đạo binh uy năng vô song, cho dù tòa này đan tháp lại như thế nào chân quý, làm sao có thể cùng đế binh đánh đồng? Cái kia người như là nhìn ra người bên ngoài nghi hoặc, lập tức lắc lắc đầu. Các ngươi biết cái gì? Tòa này đan tháp lớn nhất giá trị, liền ở chỗ nó có thể ẩn dưỡng linh đan, làm linh đan không sói mòn bất luận cái gì dược hiệu. Cho dù đi qua 10 vạn năm, 100 vạn năm, linh đan dược hiệu đều từ đầu đến cuối giống như mới ra lô lúc cường đại như vậy. Mà tòa này đan tháp từ xưa đến nay không biết tích lũy bao nhiêu linh đan bảo dược, bên trong linh đan số lượng giống như cùng sông Hằng chi xa, chỉ sợ đã nhiều đến vô số kể. Mặc dù thần nông thị trước đó vì khôi phục đế binh, tiêu hao không ít linh đan bảo dược, nhưng còn lại bảo đan số lượng cũng không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Tên kia lớn tuổi luyện khí sĩ đĩnh đạc mà đàm đạo. T. Ước vạn linh đan, vô số bảo dược. Thế này sao lại là đan tháp, đây rõ ràng chính là một tòa vô thượng kho báu a. Nghe được vị kia luyện khí sĩ giải thích, đám người hít một hơi linh khí, rốt cuộc hiểu rõ tháp này chỗ chân quý. Không chút nào khoa trương nói, đây chính là thần nông thị mệnh mạch vị trí. Bây giờ thần nông thị liền bực này trấn tộc nội tình đều vận dụng, có thể gặp bọn họ đối một trận chiến này đến tột cùng coi trọng cỡ nào. Nhưng ngay sau đó, lại có một tên cô gái trẻ tuổi, chân đạp một cái trăm trượng giao long từ nơi xa gào thét mà đến, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Nữ tử trang điểm màu trang, mặc kỳ dị phục sức, trên thân đeo rất nhiều hoa lệ trang sức, trên mắt cá chân còn mang theo một đôi trung bạc, một bộ cửu lê thị tộc nhân tiêu chuẩn cách ăn mặc. Thế nhưng trước mắt vị này cô gái trẻ tuổi, ngoại trừ dung mạo tuyệt mỹ bên ngoài, bên hông còn mang theo một mai lớn chừng bàn tay đầu hổ ngọc bội. Viên kia đầu hổ hung thần ác sát, sinh động như thật. Đám người vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền cảm giác phảng phất có một câu ngưng tụ như thật sát khí đập vào mặt, làm trong lòng bọn họ sinh sôi ra các loại tâm tình tiêu cực. Liền một chút pháp tướng cảnh sữa chữa đều lưng phát lạnh, bị dọa đến sợ hai chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thật là khủng khiếp sát khí, cuối cùng là cỡ nào chí bảo. Rất nhiều luyện khí sĩ sắc mặt tái nhợt, tâm tình thật lâu khó mà bình tĩnh. Tại mọi người hỏi thăm dưới, vị kia lớn tuổi luyện khí sĩ chậm rãi thu hồi ánh mắt, ngựa khí ngưng trọng nói ra bốn chữ: "Binh chủ thần tàng." Chương 346, lục thế, 10 bộ tiên tướng, trọng trấn tổ đỉnh vinh quang. Chương 346, lục thế, 10 bộ tiên tướng, trọng trấn tổ đỉnh vinh quang. "Binh chủ thần tàng, đây là cái gì?" Nghe được vị kia lớn tuổi luyện khí sĩ lời nói, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy mờ mịt, vẫn là lần đầu nghe được món bảo vật này. Cửu Lê thị bỏ đạn số riêng, luôn luôn cùng mặt khác thị tộc rất ít lui tới, các ngươi không biết vật này cũng rất bình thường. Thế nhân chỉ biết Sibiu sát tính quá nặng, bởi vậy được xưng là ma đế, lại thật tình không biết hắn còn có một cái khác xưng hô. Lớn tuổi luyện khí sĩ nói về thượng cổ bí mật, ngữ khí cũng hơi xúc động. Hắn chẳng lẽ chính là binh chủ? Đám người liên tưởng đến lớn tuổi luyện khí sĩ trước đó đối cái viên kia đầu hổ ngọc bội xưng hô, lập tức đoán được mấy phần. Không sai. Lớn tuổi luyện khí sĩ nhẹ gật đầu. Thời kỳ thượng cổ, Sibiu đã giã đồng sắt, chế năm binh, sáng tạo bách nghệ, 10 điểm am hiểu rèn đúc binh khí. Hắn cũng là vị thứ nhất luyện chế ra thiên đế đạo binh tồn tại, có không ít thượng cổ đại năng đều đem nó xưng là binh chủ. Bất quá Sibiu cùng hoàng đế tranh đoạt thành đế cơ duyên thất bại, dẫn đầu Cửu Lê thị trốn vào thập vạn đại sơn, sau đó không lâu liền tiếp nối tọa hóa. Nói đến đây, vị kia lớn tuổi luyện khí sĩ dừng lại một chút, mới tiếp tục mở miệng nói ra. Mà Cửu Lê thị ngoại trừ am hiểu ngự thú dùng cổ, đối luyện chế linh binh cũng cực kỳ tinh thông. Nếu như ta không có đoán sai, vừa rồi tên kia cô gái trẻ tuổi chính là Cửu Lê thị tộc trưởng mới nhận chức. Nàng bên hông binh chủ thần tàng, càng là thu nhận thiên hạ ngàn vạn thần binh, vũ trang 100 vạn đại quân đều dư xài. Lớn tuổi luyện khí sĩ đối các loại thượng cổ bí may mắn như lòng bàn tay, mọi người mở rộng tầm mắt. Ngàn vạn thần binh. Nghe xong lớn tuổi luyện khí sĩ giảng giải, đám người cái này mới rốt cuộc minh bạch món kia binh chủ thần tàng đến tột cùng là chân quý bậc nào. Phải biết tùy tiện một kiện thần binh đều giá trị liên thành, đủ để bị phổ thông thị tộc xem như chấn tộc nội tình. Đến mức những cái kia uy năng cường đại cực phẩm thần binh, càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu vô thượng chí bảo, liền rất nhiều thượng thương thần chi đều chưa từng nắm giữ. Nhưng bây giờ có người nói cho bọn hắn, Cửu Lê thị binh chủ thần nút bên trong, vậy mà cất giữ có ngàn vạn thần binh. Đây là khái niệm gì? Cho dù thiên đình thần vương tới, đều sẽ đối nó tâm động không ngừng. Trước đó có thiên đạo pháp tắc áp chế, những này thượng cổ thần binh cùng sắt vụn không có gì khác biệt. Nhưng hôm nay Lục Viễn một kiếm chạm thiên, làm đại hoang pháp tắc tự thành một giới. Những này thượng cổ thần binh cũng từ trong yên lặng khôi phục, rốt cục có thể phát huy ra bọn chúng chân chính uy năng. Ngoại trừ Cửu Lê thị cùng Thần Nông thị bên ngoài, mà khác đều đại thượng cổ thị tộc cũng tận đều nội tình ra hết, hiển nhiên là muốn mượn cơ hội này tất công tại chiến dịch. Đại ngu thành bên trong, tên đưa cô gái trẻ tuổi tay ngọc giơ lên, dưới chân trăm trượng giao long, trong khoảnh khắc liền co nhỏ lại thành sợi dây lớn nhỏ, quấn quanh ở cổ tay nàng bên trên. Sau đó nàng từ giữa không trung rơi xuống đất, bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến một chỗ động phủ phía trước, cùng kính thanh âm. Cửu Lê thị Lê Dư Mơ, chuyên tới để bái kiến Lục Thiên Quân. Vào đi. Nương theo lấy nhất đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, động phủ đại môn không người tự khai, lộ ra một cái thông đạo. Lê Dư Mơ không dám thất lễ, vội vàng đi vào. Chỗ này động phủ chính là có Ngô thị lịch đại tộc trưởng ở lại chỗ, màu sắc cổ xưa thơm ngát, hoàn cảnh trang nhã. Câu nhỏ, hồ nước, ao sen, núi đá, vườn hoa, hết thảy cảnh trí cái gì cần có đều có. Trừ cái đó ra, động phủ các nơi còn bố trí có đại lượng trận pháp cùng cấm chế, so với mê cùng còn muốn phức tạp. Bình thường luyện khí sĩ nếu như tùy tiện xâm nhập trong đó, chỉ sợ ở bên trong chuyển động 10 ngày nửa tháng đều chưa hẳn có thể tìm tới động phủ lối ra. Lê Dư Mơ lần theo trong cõi u minh cái kia một sợi thần niệm chỉ dẫn, tại động phủ nhanh chóng ghé qua. Cũng không lâu lắm, nàng liền nhìn thấy một tên trên người mặc hắc kim hoa bảo thiếu niên chính phụ tay đứng tại một chỗ hồ nước bên cạnh, giống như đang thưởng thức chung quanh phong cảnh. Thiếu niên dáng người thon dài, tóc đen áo choàng, khí thế tựa như thương thiên giống như uy nghiêm mênh mông, làm lòng người sinh kính sợ. Càng làm Lê Dư Mơ âm thầm giật mình là, trước mắt vị thiếu niên này rõ ràng gần trong gang tấc, lại vẫn cứ nhường nàng có một loại xa cuối chân trời, xa không thể chạm cảm giác. Phản phất nàng cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể đạt tới đối phương độ cao. Tiểu nữ tử gặp qua Lục Thiên Quân, Lê Mộng Tâm đầu hơi rung, lúc này chắp tay hành lễ nói: "Ta nghe Ngu Hùng tiền bối nhắc qua Cửu Lê thị sự tình, nếu Cửu Lê thị lao tộc trưởng tuổi tác đã cao, tự nguyện thoái vị cho ngươi. Quyền Tiêu Quân hy vọng ngươi có thể làm được càng tốt hơn, không muốn cô phụ Cửu Lê thị lao tộc trưởng tín nhiệm." Lục Viễn xoay người lại, có phần có thâm ý nhìn Lê Dư Mơ một chút. Trước mắt nữ tử này nhìn qua tuổi tác không lớn, chỉ có 20 phương hoa, một bộ đơn thuần ngây thơ vô tri dáng vẻ. Nhưng Cửu Lê thị tộc luôn luôn mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Mà Lê Dư Mơ trẻ tuổi như vậy liền có thể đoạt được tộc trưởng chi vị, chỉ từ một điểm này, liền nhìn ra được nữ tử này tuyệt không phải kẻ vớ vẩn. Nhìn thấy Lục Viễn ngay mặt, Lê Dư Mơ lập tức cũng sửng sốt một chút. Cứ việc nàng trước khi đến Đại Ngu Thành trước đó, cũng đã góp nhặt rất nhiều liên quan tới Lục Viễn tin tức. Có thể chỉ có làm nàng thật đang đối mặt Lục Viễn lúc, mới có thể trực quan cảm nhận được, vị thiếu niên này thiên quân đến tuột cùng là bậc nào tuổi trẻ. Đặc biệt là Lục Viễn trên thân cái kia cố thịnh vượng đồng bộ sinh mệnh lực, giống như cùng mới lên mặt trời mới mọc, tràn đầy sức sống cùng tinh thần phấn chấn, làm cho người không nhịn được liền muốn thân cận. Lê Dư Mơ gương mặt nóng lên, đột nhiên nhớ tới trước khi đi, tộc trưởng bà đối với mình dặn dò cùng ân cần dạy bảo. Mộng Nhi, ta nghe nói vị tiên nhân hoàng chính là tư chất ngút trời, tiền đồ bất khả hạn lượng, tương lai nói không chừng có cơ hội chứng đạo thành đế. Ngươi lần này đi ra, nhất định phải tóm chặt lấy cơ hội lần này, bằng không một khi bỏ lỡ, tất nhiên sẽ hối hận cả một đời. Bà, ngươi nói cái gì đó, vị kia thiên quân vẫn còn con nít đâu. Đây chẳng phải là vừa bạn, ta miêu cương nữ tử ban đầu dám yêu dám hận, tính tình thẳng thắn. Ngươi trẻ tuổi huyết khí phương cương, Mộng Nhi ngươi tướng mạo, thiên phú, tư thái đều là tuyệt hảo, hai người các ngươi cùng một chỗ, vừa lúc là thiên làm địa hòa một đôi. Nhớ tới tộc trưởng bà căn dặn, nhìn lại Lục Viễn cái kia tuấn mỹ dương cương khuôn mặt, Lê Dư Mơ khẽ cắn môi đỏ, phảng phất đã quyết định nào đó quyết tâm. Dù sao giống Lục Viễn loại này dáng dấp đẹp trai, thực lực mạnh, còn trẻ như vậy nam tính luyện khí sĩ, đúng là hết thể nữ nhân tha thiết ước mơ đạo lữ. Thiên quân tuổi trẻ tài cao, thật là làm tiểu nữ tử thán phục, không biết thiên quân có thể hay không chỉ điểm tiểu nữ tử một phen. Lê Dư Mơ sóng mắt lưu chuyển, thanh âm bên trong mang theo một ít như có như không mị hoặc. Nhưng mà đối mặt Lê Dư Mơ ám kỳ, Lục Viễn đôi mắt lại giống như yêu ớt cổ đầm, không có bất kỳ cái gì ba động. Người vượt biên giới, tiểu nữ không biết cấp bậc lễ nghĩa, còn xin thiên quân trách phạt. Lê Dư Mơ sắc mặt hoảng hốt, vội vàng thỉnh tội nói. Chỉ là nàng nhìn như biết sai, lại cố ý đem trách phạt hai chữ cắn đến rất nặng, cũng mang theo một ít hờn dỗi chi ý lại thêm nàng cái kia thanh âm quyến rũ, làm cho người xương cốt đều muốn xúc giòn. Dù sao dựa theo nàng chỗ dò thăm tình báo, vị thiếu niên này thiên quân tính cách hiền hòa, đối xử mọi người làm việc luôn luôn khoan dung độ lượng rộng lượng, chắc hẳn cũng không trở thành vì chút chuyện nhỏ này thật dáng tội tại nàng. Lục Viễn nở nụ cười, chỉ là nụ cười lại có chút băng lãnh. Hắn mặc dù thường xuyên rất ít tức giận, nhưng không có nghĩa là sẽ dễ dàng tha thứ có người ở trước mặt mình làm chút thủ đoạn nhỏ. Sau một khắc, Tiên đạo nhãn phát động, liên quan tới Lê Dư Mơ đủ loại qua lại, cũng nhất thời hiện lên ở trước mắt hắn. Ấu niên mất cha, cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, năm tuổi triển lộ ra sợ hãi người tư chất tu hành, bị lao tộc trưởng thu làm đệ tử thân truyền. Chương 346, Lục Thế, 10 bộ thiên tướng, trọng trấn tổ đỉnh vinh quang. 2, chương 346, Lục Thế, 10 bộ thiên tướng, trọng trấn tổ đỉnh vinh quang. 2, lão tộc trưởng cố ý chuẩn bị cho nàng dẫn phát tất cả trưởng lão bất mãn, Cựu Lê thị phân liệt thành hai phái, dùng lôi đỉnh thủ đoạn huyết tẩy phản đảng, bình định thị tộc nội loạn. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Lục Viễn liền tùy tiện biết được Lê Dư Mơ hết thảy kinh lịch, cũng đối nàng từ nhỏ đến lớn tất cả mọi chuyện đều rõ như lòng bàn tay, thậm chí so với Lê Dư Mơ bản nhân đều còn hiểu hơn chính nàng. Cũng chính là vào giờ khắc này, Lê Dư Mơ nhìn đến vùng đất xa xôi cặp kia đôi mắt thâm thúy, chẳng biết tại sao đáy lòng phát lạnh, đột nhiên có một loại trong trong ngoài ngoài bị người triệt để nhìn thấu hoảng sợ cùng bất an. Nàng mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác nói cho nàng, trước mắt vị thiếu niên này rất đáng sợ, tuyệt không phải chính mình có khả năng trêu chọc. Đặc biệt là loại kia bị người một chút nhìn thấu hết thảy bí mật cảm giác, càng làm nàng hơn nội tâm không gì sánh được kinh hoàng. Lần này nàng là thật sợ. Lúc này thu hồi hết thảy tiểu thông minh, cũng không dám lại mạo phạm Thiên Quân uy nghiêm. Lê Giấc Mơ mới vừa rồi mạo phạm Thiên Quân, còn xin Thiên Quân có thể mở ra một con đường. Lê Giấc Mơ một gối quỳ xuống, khẩn trương liền thở mạnh cũng không dám. Cũng là cho tới giờ khắc này, nàng mới rốt cục nhận rõ hiện thực. Trước mắt gã thiếu niên này, cũng không phải chỉ là một giới đứa bé 5 tuổi, mà là một vị ngăn cơn sóng dữ, một kiếm trảm thiên thiếu niên nhân hoàng. Vừa rồi nàng nhất thời đầu óc phát sốt, vậy mà mưu toan mị hoặc một vị đương đại nhân hoàng. Nếu như phàm là Lục Viễn khí lượng chật hẹp một điểm, chỉ sợ nàng đều đã có đường đến chỗ chết. Ngay cả cựu Lê thị tộc trưởng cái thân phận này, đều không gánh nổi nàng. Tại dài rằng giặc trầm mặc cùng trong khi chờ đợi, Lê Giấc Mơ càng phát ra lo lắng bất an, một trái tim cũng dần dần rơi vào vực sâu. Không biết qua bao lâu, Lục Viễn trầm thấp thanh âm uy nghiêm mới lần nữa truyền đến. Niệm là vi phạm lần đầu, bổn quân liền tha cho ngươi một lần, nhưng nếu có lần sau, tất nhiên sẽ không nhân nhượng. Lê Giấc Mơ nghe vậy, như được đại xá, trong lòng rốt cục thở dài một hơi. Đồng thời trong nội tâm nàng cũng dâng lên một ít trước nay chưa có cảm giác bị thất bại. Luận thân phận, nàng là cựu Lê thị tộc trưởng. Luận thực lực thiên phú, nàng năm gần 20, cũng đã là pháp tướng cảnh cường giả. Luận dung mạo tư thái, nàng càng bị ca tụng là miêu cương đệ nhất mỹ nữ, người theo đuổi có thể từ thập vạn đại sơn xếp tới đại ngu thành. Có thể Lục Viễn từ đầu đến cuối đều không hề bận tâm, vậy mà chưa từng nhiều liếc nhìn nàng một cái. Nhưng mà nàng nhưng lại không biết, Lục Viễn trải qua nhiều thế luân hồi, thấy qua mỹ nữ nhiều vô số kể, đã có thể chất đầy một cái thế giới bị diện. Đối với hắn mà nói, kinh diễm đến đâu xinh đẹp tuyệt thế hồng nhan, đến cuối cùng đều chẳng qua chỉ là một bộ xương khô. Sở dĩ trừ phi là quen biết tại bé nhỏ thời khắc, hoặc đồng sinh cộng tử quá, bằng không đẹp hơn nữa, lại nữ nhân xinh đẹp, đều rất khó trong lòng hắn lưu lại quá nhiều dấu vết. Tại Lục Viễn xem ra, Lê Giấc Mơ lực hấp dẫn còn không bằng nàng bên hông cái viên kia đầu hổ ngọc bội. Tựa hồ đã nhận ra Lục Viễn ánh mắt, Lê Giấc Mơ lúc này lấy xuống cái viên kia ngọc bội, hai tay phụng đến trước mặt hắn. Tộc trưởng bà biết được Thiên Quân muốn hưng binh thảo phạt Đại Đình Quốc, đặc biệt mệnh ta mang đến binh chủ thần tàng, muốn trợ Thiên Quân đại nhân một chút sức lực. Cựu Lê lão tộc trưởng ngược lại là có lòng. Lục Viễn nhận lấy cái viên kia đầu hổ ngọc bội, tinh tế dò xét một phen, trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười. Cựu Lê thị am hiểu rèn đúc binh khí, mà món này binh chủ thần nút bên trong, góp nhặt ngàn vạn thần binh. Nếu như chính mình sử dụng thỏa đáng, dùng những này thần binh đem Đại Hoang luyện khí sĩ võ trang đứng lên. Đến lúc đó tuyệt đối có thể làm Đại Hoang chiến lực tăng vọt mấy lần không chỉ. Nhìn thấy Lục Viễn nụ cười trên mặt, Lê Mộng Tâm bên trong cảm giác bị thất bại trở nên càng phát ra mấy liệt. Chẳng lẽ mỹ mạo của nàng cùng dáng người, vậy mà còn không sánh bằng một mai ngọc bội? Tục truyền thượng cổ tổ đình đem dũng binh lực, sắp đặt 10 bộ thiên tướng, mỗi một nhánh đại quân đều bách chiến bách thắng, công vô bất khắc, làm vạn tộc cũng vì đó nghe tin đã sợ mất mật. Có những này thần binh, lại thêm ta thôi diễn ra tới ngũ hành quân trận chiến pháp, có lẽ có thể thoáng tái hiện thượng cổ tổ đình ngày xưa vinh quang. Lục Viễn tự lẩm bẩm, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hào hùng. Đế sư tiền bối đã từng là thánh viện trưởng giáo, so với ta hiểu rõ hơn tổ đình chiến pháp, ngươi đem cái này mai ngọc bội giao cho hắn là đủ. Lục Viễn dặn dò, đem ngọc bội lại trả lại cho Lê Giấc Mơ. Ngay sau đó, hắn mở cửa tiễn khách, tiếp tục bế quan tu luyện, thiết lập 10 bộ thiên tướng, trọng trấn tổ đình vinh quang. Làm Lê Giấc Mơ đem mệnh lệnh này truyền đạt cho đám người, đế sư cùng ngu hùng bọn người đều là hít một hơi lãnh khí, cảm nhận được Lục Viễn dạ tâm. Trên thực tế, dùng Đại Hoang thực lực hôm nay, muốn tiêu diệt Đại Đỉnh quốc thực ra không cần đến hương sư động chúng như vậy. Mà Lục Viễn cử động lần này hiển nhiên là muốn một ngày kia giết lên thiên đình, thanh lý hết thảy thượng thương thần tộc. Chỉ là suy nghĩ một chút loại kia chẳng cảnh, đám người liền tâm tình phân chấn, lập tức dựa theo Lục Viễn mệnh lệnh làm việc. Tại đế sư an bài xuống, 30 vạn luyện khí sĩ dựa theo sở tu công pháp, bị chia làm 10 nhánh đại quân, dễ dàng cho điều động tác chiến. Tỷ như Thần Nông thị là hỏa bộ phận, Phục Hy thị làm một bộ phận, Hiên Viên thị làm thổ bộ phận. Các bộ đại quân vừa có thể độc lập tác chiến, cũng có thể liên thủ tổ kiến quân trận, dung hợp các tộc chi trường, làm chiến trận uy lực tăng vọt. Nửa tháng sau, Đại Ngu thành bên ngoài, tinh kỳ pháp phối, chiến thuyền che không, làm đại quân tập kết hoàn tất, tại mấy vị thị tộc trưởng cùng đi, Lục Viễn chậm rãi đi ra thành chủ đại điện. Trông thấy cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh, 30 vạn luyện khí sĩ toàn bộ một gối quỳ xuống, cùng kêu lên hét to nói: "Hiên Viên thị, bái kiến Tiên Quân đại nhân. Phục Hy thị, bái kiến Tiên Quân đại nhân. Thần Nông thị, bái kiến Tiên Quân đại nhân." Thanh thế trùng trùng điệp, nối thành một mảnh, tựa như núi kêu biển gầm, lệnh hết thảy nhìn thấy một màn này, người cũng vì đó nhiệt huyết sôi trào. "Đại đình tàn bạo bất nhân, ức hiếp ta Đại Hoang nhiều năm. Hôm nay, chúng ta đem rửa sạch nhục nhã, nhường đại đình nợ máu trả máu, dùng cảm thấy an ủi nhân tộc tiên tổ trên trời có linh thiêng." Lục Viễn thanh âm giống như quần quần lôi minh, quanh quẩn tại tất cả mọi người bên hai. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, có dáng lành xuất hiện, chống trận từng trận. 30 vạn đại quân lúc này lên đường, hướng trấn Hoang thành vị trí xuất phát. Mà một bên khác, so sánh chiến ý ngang dương Đại Hoang luyện khí sĩ, chịu trách nhiệm đóng giữ trấn Hoang thành mấy chục vạn đại đỉnh quân đội, giờ phút này nhưng là thấp thỏm lo âu, có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Phải biết từ khi Lục Viễn một kiếm chạm ngày sau, Đại Đình quốc mất đi thiên đình duy trì, lập tức nguyên khí tổn thương nặng nề, thực lực cũng là rất xuống ngàn trượng, cũng không tiếp tục phục trước đó cường thịnh. Huống chi Lục Viễn chấp trưởng đế binh, lại xảy ra thiên địa pháp tắc, dùng nhân hoàng ấn tụ tập nhân tộc khí vận, làm Đại Hoang nhân tộc thực lực đạt đến một cái mức trước đó chưa từng có. Tại một vị có thể đối đầu thượng thương thiên đạo thiếu niên nhân hoàng trước mắt, Đại Đình quốc giống như cùng con kiến hôi, căn bản không chịu nổi một kích. Bây giờ đại hoang luyện khí sĩ hưng binh thảo phạt, thế muốn thanh lý chỗ có ân oán, chỉ dựa vào bọn hắn những người này, lại như thế nào có thể ngăn cản đại hoang bước chân? Không chỉ có là mấy tên binh lính kia, số liền nhau xưng là đại đình quốc đệ nhất chiến lực đình diên tông, giờ phút này cũng là cao mày, sắc mặt cực kỳ âm trầm, phản phất có thể dọn đạt được nước đến. Chương 347, lục thế, tiên thiên đạo pháp, nhất niệm thủy cán. Chương 347, lục thế, tiên thiên đạo pháp, nhất niệm thủy cán. Trấn Hoang Thành, thành chủ trong đại điện, bầu không khí lộ ra 10 điểm một ngạn. Chư vị, bây giờ đại hoang khởi binh xâm phạm, không biết các vị nhưng có thượng sách. Một tên thân hình khôi ngô, trên người mặc trọng giáp trung niên chẳng hán, lúc này đang ngồi ở đại điện chủ vị bên trên, ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn đám người, thanh âm trầm thấp mà hỏi. Người này chính là đại đỉnh quốc đệ nhất chiến lực, Đỉnh Diên Tông. Đã từng danh xưng có thể dùng phàm nhân chi lực, sánh vai thần minh thân thể. Có thể từ khi thiên địa hoàn cảnh cực biến, thực lực của hắn cũng theo đó rất xuống không ít, cũng không tiếp tục phục trước đó như vậy cường thế. Nghe được câu này, phía dưới đại điện tướng lĩnh cùng cường giả đều là đưa mắt nhìn nhau, nửa ngày cũng không biết cái kia trả lời như thế nào. Nếu như đổi lại thường ngày, bọn hắn nghe được đại hoang phản loạn tin tức, khẳng định một cái so với một cái kích động, thậm chí không tiếp quyền cước đối mặt, chỉ vì tranh đoạt một cái xuất chiến cơ hội. Bởi vì mỗi một lần bình loạn đều đại biểu cho chiến công cùng đẩy trời phú quý. Nhưng bây giờ, đại hoang nhân tộc lực lượng sớm đã xưa đâu bằng nay, nếu như bọn hắn ở thời điểm này ra mặt, cái kia cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Bẩm báo tướng quân, những này đại hoang dương nhiệt khí thế hùng hùng, càng có một vị nhân hoàng tọa trấn, tuyệt không phải ta các loại năng lực địch nhân. Theo mặt tướng ý kiến, chúng ta không bằng tạm lánh mũi nhọn, lui tới vũ châu cảnh nội, lại bàn bạc kỹ hơn. Một tên thống lĩnh ngáp úng, do dự một lúc lâu sau mới mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, đại bộ phận tướng lĩnh đều có chút ý động. Người sáng suốt đều nhìn ra được, bây giờ đại đình sớm đã là mặt trời sắp lặn, cho dù bọn hắn tử thủ thành này, cũng rất khó sửa đổi đại thế. Húng chi dựa vào cái gì những vương công quý tộc kia có thể tại hoàng thành hàng đêm sinh ca, túy sinh mộng tử? Bọn hắn những người này liền muốn lâu dài trấn thủ cái này nghèo khổ thê lương chi địa. Trước kia tốt xấu còn có quân công cầm, nhịn một chút thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ biết rõ chuyện không thể làm, ai còn nguyện ý lưu chờ chết ở đây? Ngươi là muốn cho bản tọa khí thủ trấn Hoang Thành? Đỉnh Diên Tông ánh mắt lạnh lẽo, lập tức có một cỗ bàng bạc uy áp ầm vang một phát. Đám người chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, tựa như có một tòa vô hình đại sơn ép trên người mình, làm bọn hắn hô hấp đều biến đến vô cùng khó khăn. Mà tên kia đề nghị rút lui thống lĩnh, càng là liền kêu thảm đều không có phát ra, liền bị cỗ uy áp này ép trở thành thịt nát. Trấn Hoang Thành là ta đại đỉnh cửa, cũng là thiên hạ đệ nhất trọng thành. Thành này một khi thất thủ, đại hoang dương nghiệt đem tiến quân thần tốc, lại cũng không người nào có thể ngăn cản. Này người yêu ngôn hoặc chúng, đáng chém kỳ cựu tộc, gian đe. Đỉnh Diên Tông chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn quanh đám người một vòng. Tại ánh đến phản ánh dưới, hắn khôi ngô thân thể ngồi trên mặt đất bỏ ra một mảnh bóng dâm, mọi người thở mạnh cũng không dám, có thể nói cảm giác gáp bách mười phần. Truyền bản tướng chi lệnh, giao động quân tâm người, giết. Không đánh mà chạy người, giết. Giáp tâm hại người người, giết. Toàn thành giới nghiêm, cho dù chiến tới cuối cùng một binh một tốt, cũng không cho phép có bất luận kẻ nào chạy tán loạn. Đỉnh Diên Tông sát ý nghiêm nghị, khiến cho mọi người đều không rét mà run. Đại nhân, cái này chỉ sợ sẽ kích thích trong quân bất ngờ làm phản a. Chúng thân thể người run rẩy, không nhịn được ở trong lòng chửi ầm lên. Đỉnh Diên Tông cái tên điên này, chính hắn muốn chịu chết, đừng lôi kéo bọn hắn đệm lưng a, phải biết vị kia đại hoang nhân hoàng đã một kiếm chạm thiên, làm trên thương thiên nói đều không thể không tránh lui. Bằng bọn hắn những này a miêu a cẩu, lại làm sao có thể là Lục Viễn đối thủ? Phản phất là xem thấu trong mọi người tâm ý nghĩ, Đỉnh Diên Tông cười lạnh một tiếng, mở miệng lần nữa nói ra. Chư vị, chẳng lẽ các ngươi vẫn không rõ? Dù vị trẻ tuổi kia hoàng thực lực, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm xóa đi toàn bộ đại đình quốc. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, mà là huy động nhân lực, dốc hết đại hoàng chi lực thảo phạt chúng ta. Cử động lần này đơn giản là muốn đem chúng ta xem như đá mài đao, kích phát đại hoang nhân tộc huyết tính cùng chiến ý thôi. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt khẽ biến, rơi vào lâu dài trầm mặc bên trong. Đỉnh Diên Tông nói không sai, đại đình quốc cùng đại hoang ở giữa đã sớm không chết không thôi, không có bất kỳ cái gì chỗ giảng hòa, chỉ có thể dùng một phương nào diệt vong mà kết thúc. Vô luận bọn hắn là đầu hàng hoặc tử chiến rốt cuộc, kết cục đều đã được quyết định từ lâu. Huống chi thiên lộ đoạn tuyệt, thượng thương thần chi không cách nào hạ giới. Toàn bộ đại hoang thế giới đều tại Lục Viễn trưởng không bên trong, bọn hắn coi như trốn tới chân trời góc biển lại như thế nào? Việc đã đến nước này, chỉ có tử chiến. Nếu hắn muốn bắt chúng ta làm đá mài đao, chúng ta liền thiên không bằng ý của hắn. Đám người trùng điệp thở dài một tiếng, tiếp nhận cái này một cái thực tế. Không chỉ có là bọn hắn, toàn bộ đại đình quốc khi biết việc này về sau, cũng làm ra phản ứng giống vậy. Cái này tòa khổng lồ cỗ máy chiến tranh mang theo ngọc đá cùng vỡ quyết tuyệt niềm tin, bắt đầu toàn lực vận chuyển lại. Trấn Hải quân, Ngự Lâm vệ, Trấn Võ Ti, từng nhánh hổ lang chi sư từ bốn phương tám hướng tụ đến, trong thời gian ngắn nhất tiến về Trấn Hoang Thành. Đây đều là đại đình tinh nhuệ, mỗi một chi quân đội đều đủ để ngang ngược quyết ngang trên trời dưới đất Bắc Hoang, từng lập quá chiến công hiển hách. Chỉ bất quá đám bọn hắn trong tay cũng đồng dạng lây dính vô số nhân tộc tiên huyết, giờ phút này mang theo cá chết lưới rách quyết tâm, ý đồ cùng đại hoang tiến hành trận chiến cuối cùng. Nửa tháng sau, Lục Viễn cùng với 30 vạn luyện khí sĩ buôn 30 vạn dặm, rốt cục nhìn thấy phía trước sơn mạch chỗ xuất hiện một tòa tráng lệ cự thành. Tòa thành lớn này diện tích rộng lớn, hai bên đều là hiểm trở dốc đứng sơn mạch, vừa vặn chiếm cứ từ đại hoang tiến về đại đỉnh quốc lối đi duy nhất. Mà tại cự thành phía trên, thình lình rồng bay phượng múa điêu khắc Trấn Hoang Thành ba chữ to. Nhìn thấy tòa thành lớn này, không ít đại hoang luyện khí sĩ trong mắt đều toát ra một vòng khắc cốt hận ý, cùng với một ít sâu tận xương tủy kiên kỵ cùng hoảng sợ. Nếu như nói Đại Hoang là một tòa lồng giam, như vậy thành này chính là thông hướng ngoại giới cửa ra duy nhất. Mấy chục vạn năm đến nay, Đại Đình quốc chính là bằng vào tòa thành lớn này, gắt gao giữ lại hết thảy Đại Hoang nhân tộc đường ra cùng hy vọng, khiến cho bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều chỉ có thể sinh hoạt tại cái này tòa lồng giam bên trong, cả một đời đều khó mà bước vào ngoại giới nửa bước. Một mặt khác, Đại Đình quốc thông qua thành này, từ Đại Hoang cướp lấy vô số kể tài phú cùng tài nguyên. Có thể nói, hết thảy Đại Hoang con dân đều đối tòa thành trì này hận thấu xương, hận không thể lập tức đem hắn san thành bình địa. Mà tại trấn Hoang thành phía trước, đã có mấy trăm vạn đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Những binh lính này nghiêm chỉnh huấn luyện, toàn thân đều tản ra nồng đậm sát phạt chi khí. Hắn bọn họ sát khí trên người hội tụ tại cùng một chỗ, giống như ngưng tụ như thật, lệnh thành trì trên không nhan sắc đều biến thành huyết hồng. Chỉ bất quá tại đại quân phía trước, vẫn còn đứng đấy mười mấy vạn tên nô lệ. Những này nô lệ quần áo tả tơi, gầy như que tủi, khắp cả người đều là vết máu cùng vết thương. Bọn hắn hai mắt không ánh sáng, tay chân mang theo xiềng xích, đã sớm bị giày vò đến không thành nhân dạng, ngoại trừ lồng ngực hơi có chập trùng bên ngoài, cùng tê liệt cái xác không hồn không có gì khác biệt. Đình Diên Tông cái này đồ chó hoang, vậy mà đem ta Đại Hoang con dân coi như tấm mục. Nhìn thấy một màn này, Ngu Hùng muốn rách cả mí mắt, suýt nữa đem răng cắn nát. Mặt khác Đại Hoang luyện khí sĩ gắt gao nắm chặt nắm đấm, con mắt lập tức liền đỏ lên. Đại Đình quốc luôn luôn có xúc dưỡng tư nô tập tụ, mà Đại Hoang con dân dáng người khôi ngô, khí lực hơn người, giá cả tiện nghi, lại sự nhẫn mại mạnh, 10 điểm thích hợp thuần dưỡng thành nô bộc. Thậm chí liền Đại Đình triều đình đều sắp đặt chuyên môn bắt nô tỳ, mỗi năm đều sẽ từ Đại Hoang bắt đại lượng nô lệ. Không biết hại được bao nhiêu bộ lạc cửa nát nhà tan, thê ly tử tán. Chương 347, Lục Thế, Tiên Thiên Đạo Pháp, Nhất Niệm Thủy Cán. 2, chương 347, Lục Thế, Tiên Thiên Đạo Pháp, Nhất Niệm Thủy Cán. 2, giờ phút này Đình Diên Tông đem những này Đại Hoang nô lệ tụ tập tại cùng một chỗ, ngăn tại đại quân phía trước, hiển nhiên là muốn nhường Lục Viễn sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện xuống tay với bọn họ. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Lục Viễn vượt qua đám người ra, chậm rãi đứng ở đại quân phía trước, ánh mắt không hề bận tâm quét Đình Diên Tông bọn người một chút. Đây cũng là các ngươi Đại Đình át chủ bài. Mà trấn Hoang thành bên ngoài, cũng có một tên cầm trong tay quạt lông bạch đi tú tài, xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Nghe qua Lục Thiên Quân nổi tiếng, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Thời kỳ thượng cổ, ta Đại Đình thị đã từng là nhân tộc hậu duệ, chúng ta đồng khí liên trì, cần gì phải thủ tục tương tàn, khiến người khác chế giễu đâu. Bạch đi tú tài nuốt nước miếng một cái, kiên trì ý đồ làm cuối cùng thuyết phục. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, cả người liền đột nhiên bạo thành một đoàn huyết vụ. Nóng hổi tiên huyết từ trên trời giáng xuống, tung tóe Đình Diên Tông bọn người một mặt. Thả những ngày nô lệ, cùng ta Đại Hoang đánh một trận đàng hoàng, có lẽ Lục Mỗ còn có thể cho các ngươi một thông khoái. Lục Viễn thản nhiên nói, ngữ khí lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ cường thế. Lục Thiên Quân, làm người lưu một đường, hẳn là ngươi làm thật muốn cá chết lưới rách hay sao? Đình Diên Tông thanh âm khàn khàn nói, cá chết lưới rách, chỉ bằng các ngươi. Lục Viễn cười lạnh một tiếng, lười nhác cùng hắn nói nhảm, nhàn nhạt quét Đình Diên Tông một chút. Lần này hắn không lưu tay nữa, mà là đem Tiên Thiên Đạo Nhãn thôi động đến cực hạn. Hắn cũng muốn nhìn một chút, này đôi Tiên Thiên Đạo Nhãn uy lực đến tuột cùng sẽ cường đại đến mức nào. Chỉ thấy Lục Viễn chỗ sâu trong con ngươi, có Tiên Thiên Đạo vận lưu chuyển. Chỉ lần này một chút, liền lệnh Đình Diên Tông như lâm đại địch, cảm nhận được một loại trước nay chưa có nguy cơ sinh tử cảm giác. Sau một khắc, nương theo lấy một trận nước sông lưu động xoạt tâm thành, một cái Tuế Nguyệt Trường Hà từ thiên ngoại lan tràn mà đến, hiện hóa ở trước mặt mọi người. Mà Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, có mãnh liệt nước sông quấy động. Mỗi một giọt nước sông đều đại biểu cho một cái sinh linh một đời. Ngay lúc này, một giọt nước sông từ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong bay tung tóe mà ra, rơi xuống giữa không trung. Đám người ngưng thần nhìn lại, giọt kia nước sông bên trong lại có vô số hình ảnh hiện hiện. Thiên sinh thần lực, dương danh hoàng thành, uy trấn đại hoang, thần chi thu đồ đệ, trở thành đại đỉnh đệ nhất chiến lực. T. Đây không phải Đỉnh Diên Tông sao? Vì sao hắn đủ loại qua lại sẽ xuất hiện ở đây? Đám người càng xem càng kinh hãi, đến cuối cùng tê cả da đầu, cảm nhận được một loại không rét mà run cảm giác. Bởi vì bọn hắn tại ngắn ngủi mấy hơi thở, liền xem hết Đỉnh Diên Tông quá khứ. Hơn nữa không rõ chi tiết, liền Đỉnh Diên Tông khi còn bé đái dầm, cùng với lần thứ nhất đi thanh lâu tư ẩn hình ảnh, đều nhìn thấy rõ ràng. Đến mức Đỉnh Diên Tông bản nhân nhìn xem hình ảnh bên trong, cái kia đạo thân ảnh vô cùng quen thuộc, trong lúc nhất thời như bị sét đánh, vẻ mặt trong nháy mắt đã mất đi hết thể huyết sắc. Mà Đại Hoang quân đội bên trong, Lê Giấc Mơ nhìn thấy cái này giống như đã từng quen biết một màn, cũng là thân thể mềm mại run lên, trong đôi mắt đẹp hiện lên một ít cực sâu hoảng sợ cùng kính sợ. Trước đó nàng tại Đại Ngu thành thời điểm, ý đồ dùng sắc đẹp hấp dẫn Lục Viễn, mà Lục Viễn cũng là liếc nàng một chút, liền nhường nàng có loại trong trong ngoài ngoài, hết thảy bí mật đều bị trong nháy mắt nhìn thấu cảm giác sợ hãi. Nhưng lúc đó nàng cũng không rõ ràng lắm Lục Viễn vận dụng loại thủ đoạn nào. Cho đến giờ phút này, nàng mới hiểu được lúc ấy đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Một ý niệm, liền có thể nhìn trộm người khác đi qua. Loại này không thể tưởng tượng vị dị thủ đoạn, đã vượt xa khỏi bọn hắn có thể hiểu được cực hạn, nhưng ở đây tất cả mọi người cảm nhận được một loại lớn lao hoảng sợ. Hơn nữa Lục Viễn đem Đình Diên Tông hết thảy tư ẩn cùng bí mật đem ra công khai, cái này cùng trước mặt mọi người tự hình không có gì khác biệt. Không, ngươi cái này ma quỷ không thể làm như vậy. Làm Đình Diên Tông nhìn thấy chính mình đem động phòng hoa trúc, cùng với tự tay giết chết tiền nhiệm trấn Hoang thành chủ đoạt quyền soán vị hình ảnh đều được công bố lúc, cho dù hắn thực lực mạnh hơn, tâm lý tố chất cho dù tốt, giờ phút này đều triệt để hỏng mất. Trên người hắn đột nhiên bộc phát một cỗ kinh khủng uy thế, lập tức phóng lên tận trời, hóa thành nhất đạo hồng quang, hướng dọn kia Tuế Nguyệt nước sông vội sông mà đi, y đổ ngăn cản đây hết thảy. Chỉ tiếc, người khác còn chỗ ở giữa không trung thời điểm, dọn kia nước sông liền phảng phất bị bốc hơi một dạng, hóa thành hơi nước biến mất tại không trung. Những cái kia qua lại hình ảnh cũng giống như ảo ảnh trong mơ, lần lượt tiêu tan tiêu tán. Những hình ảnh này biến mất. Đỉnh Diên Tông còn chưa kịp cao hứng, trong lòng nguy cơ sinh tử cảm giác liền đột nhiên mãnh liệt đến cực hạn. Mà tại mọi người kinh hãi gần chết trong ánh mắt, chỉ thấy tùy theo những hình ảnh kia biến mất, Đỉnh Diên Tông bản nhân thân ảnh cũng tại dần dần trở thành nhạt tiêu tán. Phản phất là có một cái bàn tay vô hình, ngay tại một chút xóa đi quá khứ của hắn, cùng với chỗ có tồn tại qua dấu vết. Đến cuối cùng, đường đường một đời đại đỉnh đệ nhất chiến lực, tính cả dọn kia tuế nguyệt nước sông, như vậy hóa thành hư ảo, triệt để không còn tồn tại. Ngay sau đó, tuế nguyệt trường hà biến mất, hết thảy đều trọng bình tĩnh lại. Nhưng mọi người vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn giống tuyết bầu trời, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Đỉnh Diên Tông chết rồi. Cứ như vậy chết tại trước mắt bao người, liền một ít sức phản kháng đều không có. Mà càng mọi người kinh hãi là, Lục Viễn loại này quỷ thần khó lường quỷ dị thủ đoạn, thực tế quá mức không thể tưởng tượng. Dù sao ở bọn hắn góc nhìn bên trong, Lục Viễn chỉ là liếc nhìn Đỉnh Diên Tông một cái, sau đó liền có tuế nguyện trường hà hiện hiện. Ngay sau đó một giọt nước sông bốc hơi, Đỉnh Diên Tông như vậy nói tiêu tan mệnh vẫn, bị xóa đi hết thể đi qua. Một chút chi uy, kinh khủng như vậy. Trên thực tế, không chỉ có là bọn hắn, giờ phút này ngay cả đế sư đều nhìn trận mắt hốt mồm, tâm tình thật lâu khó mà bình tĩnh. Bởi vì ngu hùng một đám phi thăng cảnh cường giả thực lực thấp kém, tầm mắt hữu hạn, cho dù thấy tận mắt đây hết thảy, cũng không hiểu cuối cùng đại biểu cho cái gì. Nhưng đế sư không giống. Hắn sớm tại thời kỳ thượng cổ, cũng đã là thánh viện trưởng giáo, đã từng cùng nhiều vị thiên tôn cùng ngồi đàm đạo, càng là tự thân dạy bảo quá càn nguyên thiên đế. Mà Lục Viễn vừa rồi thi triển thủ đoạn, rõ ràng chính là trong truyền thuyết, chỉ có tiên tiên thần ma nhất tộc mới năng động dùng tiên tiên đạo pháp. Nếu như nói đại đạo như nước, như vậy chúng sinh liền là sinh hoạt trong nước loài cá. Nhưng tiên tiên thần ma không giống. Hắn bọn họ tiên tiên mà sinh, là cùng đại đạo bình khởi bình tọa tồn tại, có thể siêu việt thiên đạo, cao cao tại thượng. Làm hắn bọn họ thực lực cường đại tới trình độ nhất định, thậm chí có thể vận dụng tiên tiên thần lực, cưỡng ép xóa đi một cái sinh linh chỗ có tồn tại qua dấu vết. Cái này cùng gạt bỏ tồn tại bản chất khác nhau. Dù sao rất nhiều thần chi cường giả, cho dù bị gạt bỏ, cũng có cơ hội chuyển thế trùng tu, thức tỉnh tiếp trước chân linh. Nhưng Lục Viễn thi triển thủ đoạn, là nghịch chuyển tuế nguyệt trường hà, trực tiếp xóa đi hết thể đi qua, đem địch nhân bóp chết tại trong trứng nước. Đại đạo như nước, nhất niệm thủy cán. Chiêu này một khi thi triển, có thể triệt để gạt bỏ địch nhân quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Loại này tiên tiên đạo pháp quá mức kinh khủng, cho dù thiên tôn cường giả đều khó mà chống cự. Năm đó cường đại như nhân tộc thiên đế, cũng nguyên nhân chính là như thế, mới có thể bại tại tiên tiên thần ma trong tay. Chương 348, Lục Thế, hữu thế mối thủ, nhất định dùng huyết cuối cùng. Chương 348, Lục Thế, hữu thế mối thủ, nhất định dùng huyết cuối cùng. Đại đình quân đội trên không, có chiến thuyền hoành không, kiếm mang ngập trời, hỏa phượng lấn ná. Mấy trăm vạn hổ lang chi sư tán phát kinh khủng sát khí phóng lên tận trời, hiển hóa làm rất nhiều dị tượng, làm thiên khung đều biến thành màu máu. Đại đình quân đội uy thế rung chuyển trời đất, làm cho người có một loại không có thể ngang hàng cảm giác. Nhưng là trước mặt mọi người người trơ mắt nhìn xem, Đỉnh Diên Tông tùy theo giọt kia tuế nguyệt nước sông cùng nhau biến mất, lập tức dọa đến sắp nứt cả tim gan, tâm thần đều hứng chịu tới trước nay chưa có trùng kích. Đại đình quân đội dâng trào chiến ý không còn sót lại chút gì, ngược lại bị hoảng sợ cùng tuyệt vọng thay thế. Mà cái kia đầy trời dị tượng cũng tan thành mây khói, không còn cố có bất cứ uy hiếp gì. Vào giờ khắc này, vô luận là ngu hùng một đám đại hoang luyện khí sĩ cũng tốt, vẫn là mấy trăm vạn đại đỉnh tinh nhuệ cũng được. Tất cả mọi người lúc này đều lăng lăng đứng tại chỗ, một lúc lâu sau đều khó mà tiếp nhận sự thật này. Đỉnh Diên Tông, Trấn Hoang Thành thành chủ, đại đỉnh quốc đệ nhất chiến lực, có thể so với vai thần hỏa cảnh kinh khủng tồn tại. Kết quả là chết như vậy, thân tử đạo tiêu, liền đi qua đều bị cùng nhau gạt bỏ. Trọng yếu nhất chính là, tùy theo thời gian chuyển rời, trong đầu của bọn họ liên quan tới Đỉnh Diên Tông ký ức, giờ phút này đều tại dần dần trở nên mơ hồ. Phảng phất có nào đó lực lượng không thể kháng cự, ngay tại một chút xóa đi Đỉnh Diên Tông lưu lại qua hết thể dấu vết, làm tất cả mọi người ký ức đều xuất hiện đại lượng không trọn vẹn cùng trống không. Một chút thực lực hơi yếu đại đình binh sĩ, tựa như mất trí nhớ một dạng, ánh mắt mở mịt đứng tại đội ngũ bên trong, không rõ mới vừa mới xảy ra chuyện gì. Đỉnh Diên Tông là ai? Ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua? Ngươi nói cái gì? Hắn là Trấn Hoang Thành chủ, đại đình đệ nhất chiến lực, không có khả năng. Trấn Hoang Thành chủ không phải tẩu hỏa nhập ma, ngoài ý muốn vẫn lạc rồi sao? Cái này Đỉnh Diên Tông là ai? Các ngươi vì sao muốn gặp ta? Các ngươi đến tuột cùng để làm gì tâm? Trong lúc nhất thời, đại đình quân đội một mảnh xôn xao, xuất hiện không nhỏ rối loạn. Nguyên bản ngay ngắn trật tự, giờ phút này cũng ầm vang tan rã, biến thành năm bẻ bảy mảng. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều thực lực cường đại phi thăng cảnh cường giả chỉ cảm thấy sau sống lưng phát lạnh, đáy lòng cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ hàn ý cùng những cảnh giới kia thấp kém luyện khí sĩ bất đồng. Bọn hắn thần hồn vững chắc, còn nhớ rõ không ít liên quan tới Đỉnh Diên Tông sự tình. Nhưng càng là như thế, bọn hắn liền càng phát ra tay chân lạnh buốt, thân thể tại rừng không ngừng run rẩy. Nếu như nói, Lục Viễn trước đó đánh giết Đỉnh Diên Tông một màn kia, mặc dù vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, nhưng còn tại mọi người trong phạm vi chịu đựng. Như vậy hiện tại loại này xóa đi ký ức thủ đoạn, đã để đám người cảm nhận được một loại sợ hãi khó tả cùng bất an. Một ý niệm, liền có thể xóa đi người khác tồn tại qua ký ức cùng dấu vết. Đây là cái gì thủ đoạn nghịch thiên? Nếu như tùy theo thời gian chuyển rời, làm trí nhớ của bọn hắn trở nên càng ngày càng mơ hồ, cho đến triệt để tiêu tán sau đó. Cho đến lúc đó, chẳng phải là nói Đỉnh Diên Tông người này, căn bản cũng không có tồn tại qua. Người tử đạo tiêu tan thì cũng thôi đi, cuối cùng liền chỗ có tồn tại qua dấu vết đều muốn bị triệt để xóa đi, đây mới thật sự là chảm thảo trừ căn, xong hết mọi chuyện a. Mà một bên khác, đế sư nhớ tới chuyện cũ, trong lòng cũng là thổn thức không thôi. Tử vong không là điểm cuối cuộc đời, bị người quên lãng mới là vĩnh hằng tan biến. Giống nhân tộc tiên đế bực này cấp bậc tồn tại, cho dù hồn phi phách tán, chân linh vĩnh viễn tịch, nhục thân hóa thành một mịn, nhưng chỉ cần có người kêu gọi tiên đế tên thật, bọn hắn liền sẽ từ trong yên lặng khôi phục, từ thuế nguyệt trường hà cuối cùng lần nữa trở về. Nhưng nếu như bọn hắn bị người triệt để lãng quên, mạnh như thượng cổ tiên đế đều đem vĩnh hằng tan biến. Năm đó thời kỳ thượng cổ, nhân tộc là bực nào huy hoàng cùng cường thịnh, có thể lên cổ đánh một trận xong. Tiên tiên thần ma cũng chính là vận dụng tiên tiên đạo pháp, mai táng hết thảy, xóa đi hết thảy, cuối cùng cũng để nhân tộc quên lãng đại bộ phận lịch sử cùng bí mật. Như không phải nhân tộc tiên đế công tham tạo hóa, đã mơ hồ chạm tới nhất chứng vĩnh chứng cảnh giới, liền tiên tiên thần ma đều không thể xóa đi hết thảy dấu vết lời nói. Chỉ sợ bây giờ đại hoang nhân tộc cũng sẽ giống mặt khác 3000 hạ giới một dạng, ngơ ngơ ngắc ngác, cả ngày sinh hoạt tại thiên đạo bệnh giả tạo trong trí nhớ. Đại đạo như nước, nhất niệm thủy cán. Đây cũng là tiên thiên đạo nhãn uy năng. Làm kẻ đầu tiêu Lục Viễn, chậm rãi thu hồi ánh mắt, như có điều suy nghĩ nói: Tiên thiên cùng hậu thiên khác biệt lớn nhất ngay tại ở tiên thiên sinh linh sinh mà thần thánh, có thể vượt lên trên chúng sinh, cao cao tại thượng, không nhận trói buộc. Nhất cử nhất động đều có thể tùy tiện quyết định ức vạn sinh linh sinh tử. Dựa theo thượng cổ tiên đế chỗ lưu lại tin tức, mạnh như tiên thiên thần ma nhất tộc, có thể tùy ý xóa đi bất luận cái gì sinh linh tồn tại qua dấu vết. Từ thuế nguyệt trường hà đầu nguồn nhường hắn hoàn toàn biến mất, tựa như người này cho tới bây giờ đều không từng tồn tại một dạng. Ta mặc dù có thể miễn cưỡng xóa đi đỉnh diên tông quá khứ, nhưng còn không cách nào làm đến nhường hắn từ trong ký ức mọi người hoàn toàn biến mất. Lục Viễn ở trong lòng cân nhắc một phen, đại khái biết rõ chính mình chân thực chiến lực. Tiên thiên thần ma có thể tùy ý sửa đổi, điều khiển hoặc xóa đi người khác quá khứ. So sánh cùng nhau, Lục Viễn hiện nay chỉ có thể xóa đi một phần nhỏ người ký ức, còn không cách nào ảnh hưởng đến mặt khác thực lực cường đại luyện khí sĩ. Càng không cách nào theo thiên đạo tầng thứ, trực tiếp nhường một người biến mất. Ý vị này, hắn tiên thiên đạo thể còn vẫn ở tại hình thức ban đầu, còn không có phát huy ra tiên thiên sinh linh chân chính uy năng. Chỉ có chờ đến có một ngày, hắn có thể tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, nhường người nào đó bị cái này thế giới triệt để lãng quên. Đến lúc đó, hắn mới tính nắm giữ có thể chính diện chống lại tiên tiên thần ma tư cách. Bất quá dùng thực lực của hắn bây giờ cùng thủ đoạn, cũng đủ để khiến địch nhân sợ hai ba phần, hối hận đối địch với hắn. Thả đi những này đại hoang nô bộc, Lục Mỗ có thể cho các ngươi một thông khoái. Lục Viễn dương mắt nhìn về phía đối diện trăm vạn đại quân, nhàn nhạt nói. Đối mặt ánh mắt của hắn, hết thảy đại đỉnh cường giả đều là trong lòng bối rối, lúc này túi lầu xuống, thậm chí ngay cả nhìn thẳng Lục Viễn dũng khí đều không có. Dù sao đỉnh diên tông chính là tốt nhất giáo huấn, vẹn vẹn chỉ là ngỗ nghịch Lục Viễn một câu, liền thần hồn câu diện, chết đến mức không thể chết thêm. Phóng, chúng ta lập tức thả người. Nghĩ đến vừa rồi phát sinh hết thảy, đại đỉnh cường giả dọa đến trong lòng run sợ, nơi nào còn dám cùng Lục Viễn là địch. Tại một đám đại đỉnh tướng lĩnh mệnh lệnh dưới, mười mấy vạn đại hoang nô bộc bị chém đứt hết thảy xiềng xích, lần nữa khôi phục thân tự do. Nhưng bọn hắn thần sắc chết lặng, cho dù trên thân không có bất kỳ cái gì xiềng xích, nhưng vẫn là ngơ ngác tại nguyên chỗ, không dám nhúc nhích mảy may. Ngu hùng các loại đại hoang cường giả nhìn thấy tràng cảnh này, trong lòng càng phát ra cảm giác khó chịu. Chính như Lục Viễn nói như vậy, xiềng xích đã trừ, nô tính khó khăn diện. Những này đại hoang nô buộc tại ngày qua ngày tra tấn cùng nước hiếp dưới, sớm đã biến đến vô cùng thuần phục nghe lời, không dám có bất kỳ ý phản kháng. Cho dù đại đình quốc vông ra trên người bọn họ xiềng xích, bọn hắn cũng không dám tự tiện chạy trốn. Trở về đi, từ nay về sau, không còn có người có thể khi dễ các ngươi. Lục Viễn trầm giọng nói ra. Hắn thanh âm không lớn, lại giống như sấm mùa xuân giống như ở vang nổ vàng tại hết thảy đại hoang nô buộc bên hai, để bọn hắn chết lặng trong mắt, rốt cục khôi phục một tia ánh sáng. Nghe được câu này, mười mấy vạn đại hoang nô buộc trầm mặt một lát, rốt cục có mấy người đếm thử hướng phía trước phóng ra nửa bước. Có thể sau một khắc, chân của bọn hắn lại như cùng phản xạ có điều kiện một dạng, như thiểm điện rụt trở về. Chương 348, Lục Thế, hữu thế mối thủ, nhất định dùng huyết cuối cùng. 2, chương 348, Lục Thế, hữu thế mối thủ, nhất định dùng huyết cuối cùng. 2, thẳng đến bọn hắn phát hiện không có có nhận đến bất kỳ trừng phạt nào, cái này dám lấy dũng khí, đi về phía trước mấy bước. Bọn hắn đi tới, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, cuối cùng trực tiếp chạy, liều mạng chạy hướng chính mình đồng bào cùng quê hương. Mà mặt khác nô bộc thấy thế, cũng rốt cục vượt qua sợ hãi trong lòng, đi theo mấy người kia trốn hướng đại hoang. Ngu hùng lôi lệ phong hành, lúc này dẫn đầu một nhóm luyện khí sĩ, đem hết thể đại hoang nô bộc từng nhóm ổn định xuống tới. Mặc dù những người này bị tra tấn không thành nhân dạng, đời này xem như hủy đi. Nhưng đại hoang hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, bây giờ chính là lúc dùng người. Bọn hắn vẫn có thể thông qua xử lý đơn giản nhất việc tốn thể lực động, vượt qua áo cơm không lo thời gian. Lui một vạn bước nói, bọn hắn đều là đồng căn đồng nguyên đại hoang nhân tộc hậu duệ, cái nào sợ sự tình gì đều không làm được, Lục Viễn cũng có thể nuôi hắn bọn họ cả một đời. Đến mức những cái kia đại đỉnh tướng lĩnh chỉ có thể yên lặng nhìn xem một màn này, không dám ngăn trở mảy may. Thẳng đến hết thảy đại hoang nô buộc đều an toàn sau khi trở về, một tên đại đỉnh tướng lĩnh mới thanh âm run rẩy nói ra: "Lục Thiên Quân, trước đó toàn bộ nhân thượng thương mê hoặc, chúng ta mới có thể đi này làm điều ngang ngược sự tình. Nhưng người ta đều là nhân tộc hậu duệ, nếu như Thiên Quân khoan dung độ lượng, có thể thả chúng ta một ngựa, chúng ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không bao giờ phản bội." Trên thực tế, lời nói này cũng đồng dạng là hết thảy đại đỉnh cường giả tiếng lòng. Trước đó ngay cả trời cao thiên đạo đều không phải là Lục Viễn đối thủ, bọn hắn những này thối cá nát tôm sông đi lên, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Bây giờ có đỉnh diên tông vết xe đổ, càng thêm không có người muốn cùng Lục Viễn là địch. Hơn nữa dựa theo rất nhiều đại đỉnh cường giả ý nghĩ, bọn hắn những người này giá trị lợi dụng xa cao hơn nhiều những cái kia đại hoang nô bộc. Nếu Lục Viễn có thể tiếp nhận cái này mười mấy vạn thân phận đê tiện đại hoang nô bộc, cái kia vì sao không thể nhận dưới bọn hắn những này đại đỉnh luyện khí sĩ làm cầu? Thiên Quân đại nhân, ngu hùng một đám đại hoang cường giả cùng hết thảy đại hoang luyện khí sĩ cũng là mang theo khẩn trương nhìn về phía Lục Viễn, chờ đợi quyết định của hắn. Không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Nếu như vứt bỏ một cái nhân tình cảm giác, đơn thuần từ lợi ích xuất phát, nhất lý trí lựa chọn, không thể nghi ngờ là lưu lại cái này mấy trăm vạn đại đỉnh tinh huệ, đem bọn hắn để bản thân sử dụng. Nhưng đối với chịu đủ lấn ép đại hoang nhân tộc tới nói, đây tuyệt đối là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Bọn hắn thà rằng chết trận xa trường, cùng đại đỉnh tinh nhuệ đồng quy vu tận, cũng không nguyện ý cùng ngày xưa tử địch sinh hoạt tại cùng một khối thổ địa bên trên. Mà mấy trăm vạn đại đỉnh tinh nhuệ cũng là khẩn trương nhìn chằm chằm đến vùng đất xa xôi, bởi vì Lục Viễn lựa chọn sẽ quyết định bọn hắn sinh tử của tất cả mọi người. Đối với cái này, Lục Viễn trả lời chỉ có một chữ: giết. Giết hắn cái biển máu ngập trời, giết cá nhân hắn đầu của quận, giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Đại hoang tiếp nhận mấy chục vạn năm ức hiếp cùng áp bách, nhất định phải dùng tiên huyết mới có thể rửa sạch. Cái gì lợi ích, cái gì được mất, cái gì đại cục, đều là cầu thí. Cựu thế mối thủ, không chết không thôi, nhất định dùng huyết cuối cùng. Xong. Cảm nhận được Lục Viễn trong giọng nói chỗ tản ra loại kia khắc cốt minh tâm, không thêm bất luận cái gì che giấu mãnh liệt sát ý, hết thảy đại đỉnh cường giả tất cả đều giống như rơi vào hầm băng, nội tâm hiện ra một loại nguyên trí linh hồn chỗ sâu nhất run rẩy cùng hoảng sợ. Xem xét lại đại hoang luyện khí sĩ bên này, mỗi một cái đều là chiến ý như hồng, kích động thân thể đều đang run rẩy. Quá hết giận, quá sảng khoái rồi. Đây mới là đại hoang nhân hoàng cái kia có huyết tính. Đây mới là thiếu niên tiên đế cái kia có quyết đoán cùng quyết tâm. So sánh chết trận xa trường, bọn hắn đáng ghét hơn sống một cuộc đời khốn khổ. Mà Lục Viễn câu nói này, không thể nghi ngờ nói đến hết thảy đại hoang luyện khí sĩ tâm khảm bên trong, triệt để kích phát bọn hắn chiến ý cùng huyết tính. Chúng ta nguyện vì thiên quân quên mình phục vụ. Hết thảy đại hoang luyện khí sĩ dồn dập một gối quỳ xuống, kích động quát tầm lên. Bọn hắn nhìn về phía Lục Viễn trong ánh mắt tràn đầy tôn kính cùng cung nhiệt. Lục Viễn không chút nghi ngờ, lúc này hắn chỉ cần một câu, liền có thể nhường hết thảy đại hoang luyện khí sĩ vì hắn lên núi lao, xuống biển lửa, thậm chí là đánh đổi mạng sống. Đông, đông, đông. Tại hết thảy đại hoang luyện khí sĩ nhìn soi mói, Lục Viễn tự thân gõ vang trống trận, tiếng trống như sấm, vang vọng đất trời. Mỗi một cái đều giống như gõ tại chúng nhân trong lòng bên trên, khiến cho mọi người chiến ý nhảy lên tới mức không thể tưởng tượng nổi. Đi thôi, đi rửa sạch đại hoang bị khuất nhục, đi thanh lý hết thảy ức hiếp cùng bất công, đi chặt đứt trong lòng vô hình xiềng xích. Dùng địch nhân tiên huyết, đúc lại nhân tộc ta vinh quang. Giết. Hết thảy đại hoang luyện khí sĩ chiến ý hừng hực, tựa như sông phá đê đập quần quần dòng lũ, hướng mấy trăm vạn đại đỉnh tinh nhuệ trùng sát mà đi. Liên đế sư bực này duyệt tận thế gian tang thương thượng cổ đại năng, giờ phút này đều tâm tình bành trướng, không nhịn được theo đại quân cùng nhau giết địch. Mà đại đỉnh quân đội lại bó tay bó chân, chiến ý hoàn toàn không có, trong khoảnh khắc liền tử thương thảm trọng, xuất hiện đại lượng thương vong. Trên thực tế, cái này hoàn toàn là thiên vệ một bên đồ sát. Đại hoang nhân tộc mặc dù chỉ có 30 vạn luyện khí sĩ, số lượng không kịp đại đỉnh quân đội 1/20. Nhưng từ khi Lục Viễn một kiếm chạm thiên, dùng nhân hoàng ấn đúc lại nhân tộc khí vận, trực tiếp xác lập đại hoang nhân tộc chính thống địa vị, làm hết thể đại hoang luyện khí sĩ đều có thể thu được nhân tộc khí vận phù hộ. Lại càng không cần phải nói, đại đình trong quân đội, người mạnh nhất cũng bất quá chỉ là phi thăng cảnh thực lực. Xem xét lại đại hoang luyện khí sĩ bên này, ngoại trừ ngu hùng một đám thượng cổ thị tộc tộc trưởng bên ngoài, còn có đế sư cùng với Lục Viễn vị này đương đại nhân hoàng tọa trấn. Tại cấp cao chiến lược phương diện này, đại hoang nắm giữ nghiền ép giống như ưu thế, căn bản không sợ đại đình tinh nhuệ nhấc lên bất luận cái gì sóng gió. Hơn nữa Lục Viễn mặc dù không có tự thân tham chiến, nhưng mỗi khi hắn nhìn thấy có đại hoang luyện khí sĩ bị thua lúc, liền sẽ thôi động một ít thần lực, giúp đỡ đánh giết đối thủ. Dưới loại tình huống này, cho dù đại đình phái ra ngàn vạn đại quân, ước vạn đại quân, đều nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Lục Viễn, ngươi là cao quý đương đại nhân hoàng, có loại không nên nhúng tay, để ta các loại công bằng một trận chiến. Có đại đình cường giả không cam lòng giận dữ hét, lên án mạnh mẽ Lục Viễn kéo thiên chiếc. Nhưng Lục Viễn lại đối với cái này mắt điếc tai ngơ. Công bằng. Năm đó đại đình ỷ có thượng thương thần chi chỗ dựa, không biết bóp chết bao nhiêu đại hoàng thiên tiêu, giết chết bao nhiêu đại hoàng cường giả. Khi đó bọn hắn gì từng nghĩ tới công bằng hai chữ này. Sở dĩ tại Lục Viễn trong mắt, những này đại đỉnh quân đội đều là lấy ra cho đại hoang nhân tộc liên thủ kinh nghiệm bao. Đến mức cái gọi là công bằng công chính, chỉ sợ cũng chỉ có trong mộng mới có. Ba ngày sau, trên chiến trường tiếng chém giết càng ngày càng nhiều, dần dần bình tĩnh lại. Mà nguyên bản trống trải trên đất bằng, hôm nay đã sớm là máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là chồng chất như núi thi thể, cùng với vô số phiêu phù ở huyết trên nước tàn chi đoạn xương cốt. Ngay cả trong không khí đều tràn ngập gây mũi nồng đậm mùi máu tươi. Cũng không lâu lắm, tại ngu hùng đám người vây công dưới, vị cuối cùng đại đình quốc phi thăng cảnh cường giả, cũng là vết thương chồng chất, cuối cùng bị hoành thành đầy trời huyết vũ, như vậy ôm hận vẫn lạc. Chương 349, Lục Thế, Trấn Hoang thành phá, máu chảy thành sông. Chương 349, Lục Thế, Trấn Hoang thành phá, máu chảy thành sông. Chúng ta thật đánh bại đại đình quân đội, làm Trấn Hoang thành vị cuối cùng phi thăng cảnh cường giả, bị ngu hùng bọn người liên thủ hành sát. Hết thể đại hoang luyện khí sĩ tại trải qua sau chốc lát im lặng, nhất thời bộc phát ra một trận luyện như sấm rền tiếng hoan hô. Không ít người vui đến phát khóc, khóe mắt có nóng hởi nhiệt lệ trượt xuống, tại hắn bọn họ tràn đầy vết máu trên mặt, lưu lại hai đạo thật dài nước mắt. Cái này mấy chục vạn năm đến nay, bọn hắn đắp lên thương thần tộc xem như gia súc nuôi nốt ở trong đại hoang, tiếp nhận vô số ức hiếp cùng bóc lột. Mà đại đình hoàng thất làm thượng thương chó săn, càng là làm trầm trọng thêm, dùng thủ đoạn tàn khốc chấn áp đại hoang nhân tộc, trong tay không biết lây dính bao nhiêu đại hoang con dân tiên huyết cùng tính mệnh. Nguyên bản tùy theo nhân tộc xuống dốc suy thoái, hết thảy đại hoang luyện khí sĩ đều tự cho là báo thù vô vọng, mãi mãi đều khó có khả năng thoát khỏi đại đình nô dịch. Nhưng bọn hắn tuyệt đối cũng không nghĩ tới, chính mình những người này có một ngày vậy mà có thể chính diện đối cứng đại đình tinh nhuệ, đồng thời còn có thể chiến thắng, đem nó giết không chừa mảnh giáp. Cái này không chỉ có là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng, càng là tái tạo đại hoang niềm tin cùng huyết tính một trận chiến. Sau trận chiến này, cho dù không có Lục Viễn tọa chấn, còn lại đại hoang luyện khí sĩ lần nữa gặp được đại đỉnh cường giả lúc, cũng dám ngang nhiên rút đao, tuyệt không đến mức chưa chiến chức giảm. Thiên quân thần uy, chúng ta thể chết cũng đi theo thiên quân tả hữu. Hết thảy đại hoang luyện khí sĩ một gối quỳ xuống, cùng kêu lên hô to, tất cả đều ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía Lục Viễn. Trước đây không lâu, bọn hắn còn sống được ngơ ngơ ngắc ngác, cho dù bị đại đỉnh tàn nhẫn ức hiếp, cũng không dám có nửa câu bất mãn. Nhưng bây giờ, bọn hắn tự tay chém xuống địch nhân đầu lâu, dùng máu tươi của địch nhân rửa sạch di vãng khuất nhục cùng bất công. Mà đủ loại này hết thảy đều là bởi vì Lục Viễn. Nếu như không có Lục Viễn, bọn hắn lúc này vẫn còn sống tạm tại đại đỉnh dưới chân, vĩnh viễn đều thoát thân không được. Vào giờ khắc này, hết thảy đại hoang con dân đối Lục Viễn tôn kính cùng sùng bái, cùng với Lục Viễn tại mọi người trong suy nghĩ hy vọng, đều đã đạt đến một cái mức trước đó chưa từng có. Lục Viễn không chút nghi ngờ, mình bây giờ chỉ cần một câu, liền có thể nhường vô số đại hoang con dân tự nguyện vì hắn đánh đổi mạng sống. Lục Viễn gật gật đầu, đối kết quả của trận chiến này coi như hài lòng. Ngay sau đó, tại hết thảy đại hoang luyện khí sĩ ánh mắt sùng bái bên trong, hắn chập ngón tay như kiếm, hướng phía trước tòa kia tráng lệ cự thành xa xa một trạm. Chỉ thấy cái kia mặt kéo dài mấy trăm dặm, tựa như một đầu cự long nằm rạp trên mặt đất trấn hoang thành tường thành, trực tiếp bị lạnh tấu xương kiếm khí chém thành hai nửa. Không chỉ có như thế, tại tường thành mặt ngoài còn có vô số lít nha lít nhít vết rách hiện hiện. Những này vết nước biển như mạng nhện, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, cấp tốc trải rộng chỉnh mặt tường thành. Đến cuối cùng, khói bụi nổi lên bốn phía, đá vụn bay ra. Chỉnh mặt tường thành ầm vang sụp đổ, triệt để bị san thành bình địa. Chư vị, các ngươi có thể nguyện vọng theo ta cùng nhau phá thành. Chúng ta thể chết cũng đi theo. Lục Viễn giơ tay một chỉ, hết thảy đại hoang luyện khí sĩ mừng rỡ, lập tức giống như quần cuộn dòng lũ giống như, hướng trấn hoang thành trùng sát mà đi. Đế sư nhìn thấy cái này trên dưới một lòng một màn, cái mũi mỏi nhừ, hốc mắt lại hơi có chút ướt át. Đại hoang nhân tộc ban đầu đồng căn đồng nguyên, có thể từ khi thượng cổ một trận chiến về sau, nguyên bản hoàn chỉnh nhân tộc lại bị bách chia ra thành 10 vạn bộ lạc. Lại thêm đại đình hoàng thất có ý định châm ngòi ly gián, đều lại bộ lạc ở giữa, thường xuyên lục đục với nhau, thủ tục tương tàn. Hôm nay, Lục Viễn dùng trấn hoang thành một trận chiến, rốt cục làm đều đại bộ lạc buông xuống thù cũ, nhất trí đối địch, cũng làm cho đế sư thấy được nhân tộc ngày xưa vinh quang. Thiên đế chỉ chỗ, liền là nhân tộc binh phong chỗ hướng. Đây mới là nhân tộc thiên đế uy vọng a. Giết. Hết thảy đại hoang luyện khí sĩ cùng chung mối thủ, tranh nhau chen lấn tràn vào trấn hoang thành. Trấn hoang thành làm đại đình cửa, từ xưa đến nay liền gánh vác trấn áp đại hoang sứ mệnh, nhân khẩu quy mô càng là đạt đến hơn 3000 vạn. Mà sinh hoạt tại tòa thành trì này người ở bên trong, hoặc là đại đình luyện khí sĩ thân thuộc, hoặc là ở chỗ này tu chỉnh đại đình binh sĩ, hoặc chính là đầu cơ vật tư cùng nô lệ hành thương hoặc tiểu thương. Bình thường có đỉnh Diên Tông cùng với đại đỉnh tinh nhuệ tòa chấn, những người này gối cao không lo, căn bản không cần lo lắng sẽ có người đánh vào nội thành. Nhưng hôm nay tùy theo đại đỉnh tinh nhuệ toàn quân bị diệt, hết thảy lợi trong thành đại đỉnh con dân lập tức cảm giác trời đều sập. Đương nhiên còn có một bộ phận người không muốn như vậy vươn cổ liền giết, ý đồ đi bằng cảm xúc, hiểu bằng lý trí, thuyết phục Lục Viễn thả bọn họ một cái mạng. Thiên quân đại nhân, đỉnh Diên Tông bọn người làm hại một phương, chết chưa hết tội. Có thể chúng ta tiểu dân đều là vô tội, ngươi như dung túng bộ hạ giết hại sinh linh, lạm sát kẻ vô tội, chẳng lẽ liền không sợ hữu thương thiên hòa sao? Có thể nhiều đại hoang luyện khí sĩ nghe được lời nói này, động tác một trận, đều là có chút chần chờ nhìn về phía Lục Viễn. Bọn hắn trời sinh tính giản dị, cho dù biết rõ đối phương là địch nhân, thế nhưng là nhìn thấy những này tay không tấc sắt đại đỉnh con dân lúc, vẫn động lòng chắc ẩn. Chỉ có ngu hùng một đám kiến thức rộng rãi đại hoang cường giả, sắc mặt âm trầm như nước, khám phá đối phương đạo đức bắt cóc mánh khóe. Đến mức Lục Viễn nghe được câu này, càng là trực tiếp bị chọc phát cười. Vô tội. Họa không kịp gia nhân tiền đề, là huệ không kịp gia nhân. Các ngươi lúc trước dựa vào đầu cơ vật tư, bóc lột đại hoang con dân, kiếm được đầy bùn đầy bát thời điểm, gì từng nghĩ tới hôm nay? Huống chi những cái kia bị các ngươi bán làm nô lệ đại hoang con dân, chẳng lẽ liền không vô tội? Bọn hắn chỉ nghĩ an phận thủ thường, quá tốt cuộc sống của mình, có thể các ngươi chưa từng buông tha bọn hắn. Lục Viễn ánh mắt băng lãnh, gan từng chữ. Những này đại đỉnh con dân bên trong, tuy có không ít người chưa từng trực tiếp dính qua đại hoang nhân tộc tiên huyết, nhưng bọn hắn biết rõ đại đỉnh làm ác, chẳng những không có tiến hành ngăn cản, ngược lại còn yên tâm thoải mái hưởng thụ làm ác mang tới đủ loại chỗ tốt. Không chỉ có như thế, vì thỏa mãn bọn hắn cái kia trách trời thương dân lương tâm, không ít người còn ý đồ đổi trắng thay đen, hướng về thiên hạ nhân chứng minh đại đỉnh làm ác đang lúc tính. Bởi vì đại hoang nhỏ yếu, sở dĩ phải bị đại đỉnh ức hiếp, đáng đời thành vì bọn họ nô lệ. Đợi đến đại thế đã mất, bọn hắn lại sẽ tuyên bố chính mình là vô tội, cùng đại đỉnh tiến hành chính nghĩa cắt chém, để cầu có thể lừa gạt quá quan. Loại này dối trá hành vi, quả thực so với làm ác người càng làm cho người ta phẫn nộ. Nghe xong Lục Viễn lời nói, hết thảy đại hoang luyện khí sĩ lập tức tỉnh ngộ lại. Thiên quân đại nhân nói không sai, giống những cái kia đại hoang nô bộc sao mà vô tội. Thật tốt đợi tại trong bộ lạc đi săn bắt cá, sự tình gì đều không có làm, liền bị đại đỉnh làm hại cửa nát nhà tan, đời đời kiếp kiếp làm nô làm buộc. Mà những này đại đỉnh con dân, dựa vào nghiền ép đại hoang nhân tộc, ăn nao đầy ruột giả, bây giờ lại còn có vẻ mặt nói mình vô tội. Minh bạch điểm này sau đó, hết thảy đại hoang luyện khí sĩ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem nó giết mà thống khoái chi. Đối với những này luôn mồm tuyên bố chính mình vô tội đại đỉnh con dân, Lục Viễn cũng lười cùng hắn biện kinh. Một chữ, giết, không lưu một người sống. Cựu thế mối thù, nhất định dùng huyết cuối cùng. Mặc dù đại đỉnh tinh nhuệ đã toàn bộ tiêu diệt, nhưng trận này báo thù còn bèn bèn chỉ là vừa mới bắt đầu. Cắt cỏ nhất định trừ tận gốc. Chương 349, Lục Thế, trấn hoang thành phá, máu chảy thành sông. 2, chương 349, Lục Thế, trấn hoang thành phá, máu chảy thành sông. 2, không giết hắn cái long trời lở đất, không giết hắn cái máu chảy thành sông, lại như thế nào có thể trả thiên địa này một cái tươi sáng càn khôn. Đến mức hữu thương thiên hòa. Nghe được bốn chữ này, Lục Viễn đều nở nụ cười. Con đường tu hành, giảng cứu mạnh được yếu thua, thực lực vi tôn. Cái gì tiền tài tài phú, địa vị gì danh vọng, cái gì quyền thế ngập trời. Cuối cùng, vẫn là nhìn nắm tay người nào lớn mà thôi. Kẻ yếu e ngại quy tắc, cường giả chế định quy tắc, cái gọi là hữu thương thiên hòa chính là một chuyện cười. Nếu như Lục Viễn thực lực đủ mạnh, nắm đấm đủ lớn, có thể áp đảo cao hơn hết. Cho dù giết sạch 3000 hạ giới, huyết tẩy thượng thương thần tộc, thiên đạo ý chí đều chỉ có thể đứng ở bên cạnh, vì hắn vỗ tay bảo hay. Nhân quả báo ứng cũng đều là như thế, nếu như ta đủ cường đại, cái gọi là nghiệp lực báo ứng, cũng bất quá chỉ là giới tiện chi thuật. Lục Viễn tự lẩm bẩm, đối với lực lượng tầm quan trọng, lại có càng sâu hiểu ra. Tùy theo hắn ra lệnh một tiếng, hết thảy đại hoang luyện khí sĩ đại khai sát giới, cả tòa trấn hoang thành lập tức một mảnh kêu khóc thanh âm. Cũng không lâu lắm, nội thành tiện nhân đầu cuộn cuộn, thây ná khắp nơi trên đất. Đặc dính ám máu đỏ tươi hội tụ tại cùng một chỗ, hình thành một dòng sông máu, đem trấn hoang thành đều pha ở bên trong. Mà vô số tàn chi đoạn xương cốt phiêu phủ ở huyết thủy bên trong, chìm nổi không chừng, nghiễm nhiên một mảnh địa ngục nhân gian chẳng cảnh. Ô ô ô, đừng giết, đừng giết. Van cầu ngươi, ta thật biết rồi sai rồi. Ta không nên bóc lột đại hoang nô lệ, lại càng không nên cùng đại hoang là địch, chỉ cần ngươi có thể tha ta một mạng, ta sự tình gì đều nguyện ý làm. Hết thảy đại đỉnh con dân lệ rơi đầy mặt, triệt để hỏng mất. Bọn hắn không nghĩ tới Lục Viễn nói giết liền giết, hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài, không nhận bất luận cái gì đạo đức bắt góc. Phản phất chỗ có đạo đức cùng quy củ, đối với Lục Viễn tới nói đều là cầu thí. Giờ khắc này ở hết thảy đại đỉnh con dân trong mắt, vị này nhìn như người vật vô hại tuổi trẻ thiếu niên, thậm chí so với diệt tuyệt nhân tính ác ma cùng đồ tể, đều còn kinh khủng hơn 1000 lần, gấp 1 vạn lần. Nghi ngờ Bồ Tát tâm địa, đi kim cương thủ đoạn, thiên quân đại nhân cảnh giới cỡ này, quả thật lệnh chúng ta nhìn đến không kịp a. Vu hùng một đám đại hoang cương giả, ngược lại gật gật đầu, 10 điểm nhận đồng Lục Viễn cách làm. Nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức? Huống chi cường giả thực sự, quyền sinh sát trong tay hết thảy tùy tâm, căn bản không được bất luận cái gì ước thúc cùng đạo đức bắt góc. Những này đại hoang con dân ý đồ rũ sạch cùng đại đỉnh quan hệ, rõ ràng là thật coi Lục Viễn là trở thành năm tuổi tiểu hài. Mà Lê Giấc Mơ nhìn thấy Lục Viễn sát phạt quả đoán một màn, càng là thân thể mềm mại run lên, không nhịn được dùng mình một cái. Cho đến lúc này nàng mới hiểu được, chính mình lúc trước cử động đến tuột cùng đến cỡ nào nguy hiểm. Mấy ngàn vạn cái nhân mạng, Lục Viễn đều nói giết liền giết. Mà nàng lúc trước vậy mà lại ý đồ hấp dẫn một vị thiếu niên tiên đế, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? May mắn Lục Viễn không có cùng với nàng làm nhiều tính toán, bằng không mà nói, ánh sáng là nghĩ đến loại kia hậu quả nghiêm trọng, Lê Giấc Mơ liền cảm giác tê cả da đầu, nội tâm cảm nhận được từng cơn đớn lạnh. Một ngày này, trấn hoang thành phá, mấy ngàn vạn đại đỉnh con dân bị đuổi tận giết tuyệt, không một người còn sống. Tiên huyết hội tụ như biển, thi cốt chồng chất như núi. Ngập trời huyết quang phóng lên tận trời, đem cả mảnh trời không đều nhuộm thành huyết sắc. Làm tin tức này truyền về đại đỉnh hoàn thành, cả triều sợ hãi, bách quan nghẹn ngào. Đến mức đại đỉnh quốc quân càng là dọa đến một đêm ba sợ hãi, cảm xúc tiếp cận sụp đổ. Tên điên, đây chính là một người điên. Đây chính là mấy ngàn vạn cái nhân mạng a, hắn chẳng lẽ liền không sợ thiên kiền sao? Trong ngày thường, những cái kêu gào san bằng đại hoang chủ chiến phái, giờ phút này thân thể không ngừng run rẩy, đều sắp bị dọa khóc. Mấy trăm vạn đại đỉnh tinh nhuệ, trên trăm vị phi thăng cảnh đại năng, lại thêm vô số kể pháp tướng cảnh luyện khí sĩ, cùng với đỉnh diên tông vị này đại đỉnh đệ nhất chiến lược. Vậy mà liền như vậy hôi phi yên diệt, liền thoáng kéo dài một chút Lục Viễn bước chân đều làm không được. Đặc biệt là Lục Viễn loại kia không chết không thôi, không lưu người sống ngoan lệ cùng quyết tuyệt, càng làm cho hết thảy văn võ bá quan đều cảm nhận được một loại phát ra từ sâu trong linh hồn hoảng sợ cùng hàn ý, đây là phải nổ cỏ tận gốc, thanh lý hết thảy a. Phàm là trong tay lây dính nhân tộc tiên huyết đại đỉnh con dân, đều không một người có thể đặt mình vào bên ngoài. Hắn sao có thể làm như vậy, hắn làm sao dám làm như vậy? Chư vị ái khanh, các ngươi nhanh lên một điểm nghĩ một chút biện pháp. Đại đỉnh quốc quân người cũng tê dại, gấp đến độ hoang mang lo sợ, không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu như đổi thành người bình thường, hắn còn có thể cùng đối phương trao đổi lợi ích, đem hoàng vị chắp tay nhường cho, chỉ cầu an toàn sống qua nửa đời sau. Có thể Lục Viễn chính là một cái không cách nào câu thông tên điên. Hắn cái gì cũng không cần, một lòng liền muốn mạng của bọn hắn. Bẩm báo bệ hạ, bây giờ tuyệt địa thiên thông, thượng thương chư thần không cách nào hạ giới, liền thiên đạo đều khó mà can thiệp giới này sự tình. Nguyên nhân chính là như thế, Lục Viễn kẻ này mới dám tùy ý làm vậy, đi này lạm sát kẻ vô tội sự tình. Một vị quan văn ngữ khí đáng chắc nói, hiện tại hạ giới toàn bộ sinh linh tính mệnh đều nắm giữ tại Lục Viễn một trong tay người. Dưới loại tình huống này, đại đình quốc cho dù dốc hết nội tình, đều chưa hẳn có thể làm cho Lục Viễn tận hứng. Thiên vận tông đâu? Bọn hắn không phải danh xưng có thể câu thông thượng thường, thẳng tới thiên thính. Bây giờ chính vào ta đại đình nguy nan thời khắc, thiên vận tông lúc này không xuất lực, còn chờ đến khi nào? Đại đình quốc quân sắc mặt tâm trầm, vội vàng lên tiếng hỏi. Vậy hạ, Thiên Vận Tử cùng người đấu pháp thất bại, trước đó liền sớm đã vỡ lạc. Mà Thiên Vận Tông đạo tử Hồng Trần cũng là cùng người đánh cược vận thảm bại, từ đó nói tan nát con tim, không gượng dậy nổi. Thiên Vận Tông hiện nay rắn mất đầu, chỉ sợ không người có thể gánh vác câu thông thiên ý trách nhiệm. Có trọng thần thở dài một tiếng, bất đắc dĩ bẩm báo nói: Thiện chiến người chết bởi bình, thiện lặng người chìm tại nước. Thiên Vận Tông am hiểu khí vận chi đạo, lại có thượng thương phù hộ, có thể thôi diễn tiên cơ, dự báo các hung tương lai. Có thể kết quả là lại khổ sở khí vận phản vệ, rơi vào cái không người kế tục hạ tràng. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Đại Đình coi là thật muốn vong trong tay ta? Đại Đình quốc quân sắc mặt trắng nhợt, lập tức ngồi liệt tại trên long ỷ, thật lâu đều không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Trấn Hoang Thành chính là Đại Đình cửa, một khi bị địch nhân công phá, địch nhân đem tiến quân thần tốc, có thể một đường thẳng tới hoàng thành. Thứ mất mặt xấu hổ, bất quá là chỉ là một giới đại hoang dương thôi, có cái gì tốt e ngại? Ngay lúc này, nhất đạo giàn mua quát lớn âm thanh đột nhiên vang vọng tại hết thể đại đỉnh bách quan bên hai. Mọi người vẻ mặt kỳ biến, quay đầu hướng điện nhìn ra ngoài, chỉ thấy một tên trên người mặc hắc kim long bào lão giả bước dài tiến vào trong hoàng cung. Lão giả kia mặc dù tuổi già, có thể ánh mắt sắc bén như lao, long hành hổ bộ ở giữa tự có một cỗ bá tuyệt thiên hạ uy nghiêm khí thế, khiến cho mọi người trong lòng cũng nhịn không được dâng lên một ít kính sợ. Người này chính là đại đỉnh quốc lão tổ, cũng là phụ trách trấn thủ hạ giới thần chi cảnh cường giả. Chúng ta bái kiến lão tổ. Hết thảy văn võ bá quan lập tức hai đầu gối quỳ điện, hướng áo bào đen lão giả cùng kính hành lễ. Đại Đình quốc quân sắc mặt vui mừng, quét qua trước đó chán nản cùng tuyệt vọng, giống như cùng người chết chìm thấy đến cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, vội vàng đi xuống đài cao, liền bước chạy tới áo bào đen trước mặt lão giả, cùng kính chào hỏi nói: "Lão tổ, sao ngươi lại tới đây?" Chương 350, Lục Thế, Thông Thiên Thần Lục, sửa đổi đi qua. Chương 350, Lục Thế, Thông Thiên Thần Lục, sửa đổi đi qua. Đại Đình hoàng cung, văn võ bá quan tất cả đều bồ nằm trên mặt đất, liền Đại Đình quốc quân đều hai đầu gối quỳ xuống, vẻ mặt cung kính đến cực điểm. Mà một tên trên người mặc hắc kim long bào lão giả, đứng tại trước đại điện vương, tựa như long bảng hổ cứ, tản ra uy thế ngập trời. Ta nếu là không đến, chỉ sợ cái này đại đỉnh còn tưởng là thật muốn hủy trong tay ngươi. Áo bào đen lão giả lạnh nhạt hừ một tiếng, ngay trước hết thảy văn võ bá quan trước mặt, không khách khí chút nào quát lớn đại đỉnh quốc quân. Đại đỉnh quốc quân mặt mũi mất hết, sắc mặt một trận thanh bạch đan sen, cũng không dám phản bác được câu. Thế nhân đều biết đỉnh Diên Tông là đại đỉnh đệ nhất chiến lực, có thể dùng phạm nhân thân thể sánh vai thần minh chi lực. Có thể chỉ có chút ít mấy người mới biết. Trước mắt vị này áo bào đen lão giả, mới là đại đỉnh quốc định hải thần châm, là thượng thương thiên đạo lưu tại hạ giới chuẩn bị ở sau. Còn xin lão tổ cho ta đại đỉnh báo thủ rửa hận. Đại đỉnh quốc quân dùng đầu gõ, ngữ khí kính sợ nói: Ta đại đỉnh nhận được thiên đạo phù hộ, chỉ là một giới đại hoang dư nghiệt lại có sợ gì? Áo bào đen lão giả chắp hai tay sau lưng, thần sắc ngạo nghễ. Nhìn thấy hắn này tấm phong dong bình tĩnh bộ dáng, hết thảy văn võ bá quan kinh hoàng tâm tình bất an cũng dần dần bình phục lại. Đại đỉnh quốc quân đồng dạng mừng rỡ, vội vàng hỏi tới, không biết lão tổ có gì kế sách thần kỳ. Mặt khác văn võ bá quan cũng đồng dạng nâng lên đầu, đầy cõi lòng hy vọng nhìn chằm chằm đại đỉnh lão tổ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ tại đại đỉnh lão tổ trên người một người. Từ khi tuyệt thiên thông sau đó, Lục Viễn tựa như là một trôi treo tại đỉnh đầu bọn họ lợi kiếm, lúc nào cũng có thể đến rơi xuống. Đại đỉnh quốc quân càng là một ngày ba sợ hãi, an ngủ không yên, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Khi bọn hắn nghe được Trấn Hoang Thành luân hãm tin tức, từng cái dọa đến sắp nứt cả tim gan, đều chuẩn bị cho mình quan tài. Có thể ai có thể nghĩ tới, đang khi mọi người mất hết can đảm lúc, đại đỉnh lão tổ vậy mà lại cường thế xuất quan, lại để bọn hắn thấy được một ít sống sót hy vọng. Thượng thương có đức yêu sinh, ta đại đỉnh quy thuận thiên đỉnh nhiều năm, há lại sẽ tùy tiện bị người tiêu diệt. Đại đỉnh lao tổ cười lạnh nói, mặc dù hắn không thể phủ nhận, Lục Viễn sát thực rất mạnh. Một kiếm chẳng thiên, tuyệt địa thiên thông, làm hạ giới thoát ly thiên đạo không chế, đem ức vạn sinh linh tính mệnh đều nắm giữ một nhân thủ. Nhưng nhân lực cuối cùng cũng có tận, lực lượng cá nhân mạnh hơn, lại như thế nào có thể đối kháng mênh mông thiên địa? Huống chi thời kỳ thượng cổ, chuyên húc thiên đế tuyệt địa thiên thông, cho thượng thương tạo thành tổn thất không nhỏ. Có cái này một thê thảm đau đớn giao hấn, thượng thương há lại sẽ dẫm lên vết xe đổ. Phù hiện, tại mọi người chờ mong ánh mắt bên trong, đại đỉnh lao tổ vung tay áo bảo, lập tức có pháp tắc đạo ngân xen lẫn trên không trung ngưng tụ hiển hóa làm một chương nửa cái lớn chừng bàn tay phụ triện. Tấm kia phụ triện nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung, tỏa ra ánh sáng lung linh, có vô cùng đạo vận lưu chuyển. Đặc biệt là tại cái kia phụ triện mặt ngoài có vẽ vô số tiên thiên thần văn, những đường vân này quá mức phức tạp, phản phất là đến từ thiên địa chưa mở, hỗn độn sơ khai thời khắc, ẩn chứa nào đó không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng. Đám người vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút liền cảm giác đầu sưng không chịu nổi, phản phất linh hồn đều suýt nữa muốn làm tràn sụp đổ. Ầm, một vị thực lực hơi yếu quan văn cũng bởi vì nhìn nhiều hai lần, lập tức thất khiếu chảy máu, đầu giống như bóng da giống như nổ bể ra đến, như vậy ngã xuống đất bỏ mình. Bất quá trước khi chết, hắn cuối cùng từ thần phù mặt ngoài hoa văn phức tạp bên trong ẩn ẩn nhận ra thông tiên hai chữ. Lao tổ, cái này, đây là đại đình quốc quân con ngươi thích chặt, hoảng sợ nghẹn ngào cả kinh nói. Hắn mặc dù năng lực bình thường, nhưng thân là làm biết kiến thiên tử, không biết gặp bao nhiêu kỳ chân dị bảo, nhãn lực xa phi thường người có khả năng mới tới. Lúc này hắn một chút liền có thể nhìn ra, cái này tấm thần phù lai lịch phi phàm. Cho dù đặt ở thượng thương, chỉ sợ đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu vô thượng trí bảo. Từ khi chuyên húc thiên đế tuyệt địa thiên thông về sau, 3000 hạ giới cũng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đều muốn bắt chước cử động lần này thoát ly thượng thương tự lập. Vì để phòng loại này sự tình lần nữa xảy ra, thượng thương thiên đạo đã tự thân ban thưởng thần phù, hộ ta đại đỉnh vạn thế thái bình. Nay lục truyền đến lão phu trong tay, đã có trên vạn năm khoảng chừng, không nghĩ tới một ngày kia vậy mà có thể phát huy được tác dụng. Đại đình lão tổ ngữ khí tang thương nói, vật này tên là Thông Thiên Lục, chính là thượng thương tiên đạo tự thân luyện chế mà thành, không có bất kỳ cái gì uy lực, không cách nào dùng cho tác chiến giết địch. Duy nhất chỗ dùng chính là tại thiên nhân vĩnh cách tình huống dưới, đều có thể câu thông thượng thương tiên đạo, mở lại lượng giới thông đạo. Có thể nói có này lục nơi tay, cái gọi là tuyệt địa thiên thông chính là một chuyện cười. Đại đình lão tổ trước đó không có ra mặt, chính là trong bóng tối tế luyện này lục, cũng thành công cùng thiên đình lấy được liên hệ. Tính toán thời gian, chư vị thần vương cũng hẳn là chuẩn bị thỏa đáng a. Chờ đến thiên binh hạ giới, những này đại hoang dương nghiệt lại thế nào nhảy nhót, cũng bất quá chỉ là thu được về châu chấu, lật tay liền có thể trấn áp. Đại đình lão tổ chắp hai tay sau lưng, thần sắc ngạo nghễ. Một bộ bày mưu nghĩ kế, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ. Lão tổ anh minh. Lão tổ nói không sai, một nhóm đại hoang dương nghiệt thôi, nhảy nhót không được mấy ngày. Có lão tổ tọa trấn, lo gì ta đại đình không thể. Đám người nghe vậy, tất cả đều mặt lộ vẻ đại hỉ, trong lòng treo lấy tảng đá cũng rốt cục rơi xuống. Nhưng bọn hắn còn không tới kịp cao hứng, liền có đầy trời quang vũ từ không trung bay xuống, cuối cùng tại hoàng cung trong đại điện ngưng tụ thành nhất đạo tuổi trẻ thân ảnh. Thượng thương còn có loại bảo vật này, lấy tới nhường ta xem một chút. Không đợi đám người phản ứng kịp, cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh liền một nắm chặt cái viên kia thông thiên lục, đem nó khoảng cách trấn áp. Đại đình lao tổ cùng hết thảy văn võ bá quan gắt gao nhìn chằm chằm đạo này trống rỗng xuất hiện tuổi trẻ thân ảnh, từng cái đều là giống như gặp quỷ mị, trực tiếp bị dọa đến gần chết. Đặc biệt là làm đại đình quốc quân bọn người thấy rõ ràng đạo này tuổi trẻ thân ảnh tướng mạo lúc, càng là mắt tối sầm lại, kém chút tại chỗ bất tỉnh đi. Lúc trước Lục Viễn độc chiến thiên kiếp chẳng cảnh, giống như tất cả mọi người đều có mục đích cùng nhìn. Mà hắn một kiếm chạm thiên uy thế, càng là một mực in dấu khắc ở tất cả mọi người ở sâu trong nội tâm, chỉ sợ đời này đều khó mà quên. Chỉ là dựa theo tiền tuyến truyền về chỉ báo, tôn này sát thần không phải tại trấn Hoang Thành tọa trấn sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại đại đình hoàng cung? Ngươi chính là Lục Viễn? Ngươi có biết ta đại đình thụ mệnh ngũ thiên, nhận được thiên đạo phù hộ, ngươi như hiện nay tối lui, nói không chừng hết thảy còn có quay lại chỗ trống. Đại đình lao tổ kiên trì, nghiêm nghị quát lớn. Có thể bụng trộm, hắn lại sớm đã hoảng mồ hôi lạnh chảy ròng, có loại đại sự dự cảm không tốt. Ồn ào, quỳ xuống cho ta nói chuyện. Lục Viễn ánh mắt lóe lên, trên người có khí thế khủng bố ầm vang một phát. Hắn lúc trước dùng đế binh lại xảy ra hạ giới phát tắc, bằng vào tiên thiên bắt quái đồ, càng là có thể tùy tiện trưởng khống hạ giới nhất cử nhất động, ngay cả một con rồi đều chạy không khỏi Lục Viễn con mắt. Mà đại đình lao tổ sở dĩ có thể sống đến bây giờ, cũng chỉ là hắn muốn dẫn xà xuất động, cố ý hành động. Dù sao đại hoang mặc dù tự thành một giới, có thể giới này hạn mức cao nhất quá thấp, nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới thần hỏa cảnh. Lục Viễn nếu như muốn tiến thêm một bước, biện pháp duy nhất chính là tiến về thượng thường, thu hoạch được càng nhiều pháp tắc đạo ngân. Bởi vậy hắn tại chặt đứt lưỡng giới thông đạo sau đó, cũng không có ngay đầu tiên đem đại đỉnh quốc nổ tận gốc, mà là đem bọn hắn lưu đến bây giờ, cố ý để bọn hắn cầu thông thượng thương. Lúc này thượng thương thiên đình đã mắc câu, tự nhiên cũng đến Lục Viễn cái kia thu lưới thời điểm. Chương 350, Lục Thế, Thông Thiên Thần Lục, sửa đổi đi qua. 2, chương 350, Lục Thế, Thông Thiên Thần Lục, sửa đổi đi qua. 2, vào giờ khắc này, phong vân biến sắc, thiên băng địa liệt. A, đại đình lao tổ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, phảng phất phiến thiên địa này trọng lượng đều đặt hắn trên người một người. Lập tức phù phù một tiếng, hai đầu gối trùng điệp quỳ trên mặt đất, xương bánh trẻ đều vỡ thành một miệng. Chỉ bất quá so sánh thân thể thương thế chuyển đến kịch liệt đau nhức, loại này trước mặt mọi người quỳ xuống nhục nhã, càng làm hắn hơn phát hận muốn điên, trực tiếp đã mất đi chỗ có lý trí. Hắn nhưng là đại đình hoàng triều trấn quốc lao tổ, càng là thượng thương thiên đình khâm điểm người phát ngôn, cầm trong tay thông thiên thần lục, được hưởng vạn năm thọ nguyên, địa vị cao cao tại thượng, liền làm biết kiến thiên tử thấy đều muốn đối với hắn đi quỷ lệ chi lễ vật. Nhưng bây giờ hắn lại ngay trước hết thảy văn võ bá quan cùng với đại đình quốc quân trước mặt bị ép quỳ gối một vị trước mặt thiếu niên, phần này khuất nhục cho dù dốc hết tam giang ngũ hồ chi thủy đều khó mà rửa sạch. Ngươi! Đại đình lao tổ hai mắt xích hồng, trên trán nổi lên gân xanh, ý đồ cưỡng ép ngẩng đầu. Ầm! Nhưng hắn còn chưa có hành động, liền đột nhiên cảm giác trên thân uy áp lại cường đại rồi gấp bội. Hắn mới vừa nâng lên đầu, lại lần nữa trùng điệp dập lên mặt đất bên trên, cả khuôn mặt máu thịt bé bét, liền mũi đều ngạnh sinh sinh đập trở thành đập tan. Hắn cùng lao tổ đồng dạng là thần hỏa cảnh cường giả, thực lực lại tại sao lại cường đại đến tình trạng như thế? Đại đình quốc quân bọn người kinh hãi gần chết, từng cái nằm sấp trên mặt đất liền thở mạnh cũng không dám. Đối với bọn hắn tới nói, Lục Viễn thực lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Vị này nhìn như người vật vô hại tuổi trẻ thiếu niên, lúc này liền như một tôn không có thể ngang hàng thái cổ thần vương, cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, tuyệt không phải bọn hắn chỗ có thể chống đỡ. Cái này thông thiên lục hoàn toàn chính xác bất phàm, khó trách có thể đắp lên thương thiên nói coi như chuẩn bị ở sau. Một lát sau, Lục Viễn buông tay ra trưởng, chỉ thấy cái viên kia phủ triện đang yên tĩnh nằm trong tay hắn, tản ra màu tím nhạt đạm kim quang. Vô dụng, thông thiên lục chính là thượng thương thiên đạo luyện chế mà thành, chỉ có thiên đạo chỉ định người mới có tư cách trưởng khống này lục. Bằng không cho dù ngoại ý muốn rơi xuống hắn trong tay người, này lục cũng sẽ tự đi tiêu hủy. Đại đình lao tổ mặt lộ vẻ cười lạnh nói, thật sao? Lục Viễn lơ đễnh, đi qua vừa rồi nghiên cứu, hắn đã có thể thông qua tiên thiên đạo thể cưỡng ép chấn áp này lục. Nhưng kể từ đó, thượng thương thiên đạo cũng sẽ ngay đầu tiên biết được, này lục đã rơi xuống trong tay hắn. Vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, Lục Viễn quyết định tìm phương pháp khác, đem cái này mai phủ lục cùng với đại đình lao tổ giá trị phát huy đến tối đại hóa. Sau một khắc, hắn tiện tay vung lên, ngoại trừ đại đỉnh lao tổ bên ngoài, ở đây hết thảy văn võ bá quan tính cả quốc quân đều tất cả đều nổ tung thành một đoàn huyết vụ, như vậy ôm hận bỏ mình. Có thể đại đỉnh lao tổ làm duy nhất người sống sót, chẳng những không có cao hứng, ngược lại cảm nhận được một loại trước nay chưa có sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bởi vì hắn biết rõ, Lục Viễn sở dĩ đơn độc lưu hắn lại, cũng không phải tâm tính nhân tử, mà là muốn từ trên người hắn ép khô chỗ có giá trị lợi dụng. Trên thực tế, cũng đúng như cùng hắn đoán một dạng. Lục Viễn thôi động tiên tiên đạo nhãn, hư không pháp tắc xen lẫn, truyền đến nước sông lưu động xoạt tiếng vang, lập tức có một cái Tuế Nguyệt Trường Hà hiện hiện. Tuế Nguyệt Trường Hà chính là thiên địa bản nguyên ngưng tụ mà thành, gánh chịu lấy ước vạn sinh linh quá khứ, hiện tại cùng với tương lai. Bên trong tùy tiện một giọt nước sông, chính là một cái sinh linh một đời. Thế nhưng tại Lục Viễn ánh mắt nhìn soi mói, Tuế Nguyệt Trường Hà trở nên càng phát ra mãnh liệt khuấy động. Tại Trường Hà thượng du, một giọt nước sông đột nhiên vẩy ra mà ra, lạc tại trong giữa không trung, tản ra nhàn nhạt quang mang. Mà tại cái này giọt nước sông bên trong, có vô số hình ảnh hiện hiện. Mỗi một bức tranh đều đại biểu cho đại đỉnh lão tổ quá khứ. Lục Viễn dần dần xem, thấy được đại đỉnh lão tổ xuất sinh, ấu niên, trưởng thành, cùng với lao niên khí huyết khô kiệt, gần đất xa trời lúc. Ở trên Thương Thiên đỉnh trợ giúp dưới, thành công nhóm lửa thần hỏa, lại lần nữa kéo dài tính mạng vào năm, cũng chấp trưởng thông thiên thần lục, trở thành đại đỉnh hoàng triều trấn quốc thần trụ. Đến cuối cùng, làm Lục Viễn xem hết thể ký ức, lại đem ký ức hình ảnh dừng lại tại Thương Thiên tụ lục một khắc này. Tại xem ký ức lúc, Lục Viễn có thể làm được thân lâm kỳ cảnh, rất nhanh liền nắm giữ chỗ có quan hệ với thông thiên lục phương pháp cùng bí quyết. Hơn nữa loại này trực tiếp dòm ngó thăm dò qua phương pháp, so với bất luận cái gì siêu hồn bí thuật, cũng cường đại hơn vô số lần. Dù sao có không ít bí pháp có thể đối kháng người khác siêu hồn chi thuật, nhưng Lục Viễn trực tiếp hiện hóa Tuế Nguyệt Trường Hà, người khác đủ loại qua lại giống như cùng chiếu phim giống như, tất cả đều hiện ra ở Lục Viễn trước mắt, tuyệt sẽ không lại bất luận cái gì bỏ sót tùy tùng sai. Có những kinh nghiệm này, hắn hoàn toàn có thể tại không kinh động thượng thương thiên đạo tình huống dưới, cấp tốc luyện hóa cái này mai phụ lục. Làm Lục Viễn chuẩn bị đem giọt kia nước sông thả lại Tuế Nguyệt Trường Hà lúc, trong lòng hắn khẽ động, lại nổi lên một cái mới ý nghĩ. Nghe đồn tiên đế cường giả có thể thuận lấy Tuế Nguyệt Trường Hà đi ngược dòng nước, thay đổi qua đi phát sinh sự tình. Cái này cũng mang ý nghĩa, chỉ cần có đủ thực lực cường đại, có thể gánh chịu nghịch chuyển Tuế Nguyệt nhân quả, chưa hẳn liền không thể thay đổi đi qua. Nếu ta có thể xóa đi người khác đi qua, vậy có phải có thể động dụng tiên đạo nhãn, cải biến người khác quá khứ cùng ký ức? Lục Viễn âm thầm suy tư, cảm thấy phương pháp này có lẽ có thể thực hiện. Lúc này dự định vận dụng tiên thiên đạo nhãn, nếm thử can thiệp đại đỉnh lao tổ quá khứ. Nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền rên lên một tiếng, khoe miệng có một vệt máu tràn ra, phản phất bị nghiêm trọng phản vệ. Quả nhiên vẫn là không được. Lục Viễn khẽ nhíu mày, tự lẩm bẩm. Sửa đổi người khác đi qua, cùng xóa đi người khác đi qua khó khăn căn bản không tại cùng một cấp bậc. Huống chi đại đỉnh lão tổ chính là một vị hàng thật giá thật thần chi cường giả, thực lực cùng cảnh giới so với đỉnh Diên Tông còn mạnh hơn rất nhiều. Dù Lục Viễn thực lực hôm nay, liền xóa đi đại đỉnh lão tổ quá khứ đều không thể làm đến, lại càng không cần phải nói sửa đổi ký ức. Xem ra bây giờ còn có chút miễn cưỡng, chỉ có chờ ta tấn thăng đến cảnh giới cao hơn, có lẽ mới có thể làm đến điều này. Lục Viễn biết rõ tiên thiên đạo nhãn cực hạn, không lại tiếp tục nếm thử. Ngay sau đó, hắn nắm chặt cái viên kia thông tiên phụ triện, vận dụng tiên thiên đạo thể đem nó cấp tốc luyện hóa. Tiên thiên sinh linh nắm giữ bẩm sinh đại đạo quyền bính. Nếu như đơn thuần cấp bậc tầng thứ, Lục Viễn tiên thiên đạo thể còn tại trên thiên đạo. Luyện hóa chỉ là một mai thông thiên lục, căn bản không dùng tiêu phí quá nhiều công phu. Cũng chính là ở trong nháy mắt này, đại đình lao tổ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác mình cùng thông thiên lục ở giữa liên hệ giống như là bị chém đứt một dạng, cũng không còn cách nào cảm giác được tấm phụ triện kia tồn tại. Ngươi vậy mà luyện hóa thông thiên lục? Đại đình lao tổ trong lòng kịch chấn, trong lòng bất an đã nhảy lên tới cực hạn. Đây chính là thượng thương thiên đạo lưu lại chuẩn bị ở sau a. Kết quả là như vậy bị Lục Viễn luyện hóa rồi. Hơn nữa thông thiên lục mặc dù không có bất luận cái gì lực công kích, lại có thể tùy thời mở ra lượng giới thông đạo. Một khi này lục rơi xuống Lục Viễn trong tay, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Xong. Đại đình lao tổ con ngươi kịch liệt phóng đại, nghĩ đến chỗ này sự tình tính nghiêm trọng, lập tức cảm giác trời đều sập. Hắn không thể lập tức dẫn bạo thần hỏa, tự sát bỏ mình. Chỉ tiếc, làm đại đình lao tổ rơi vào tay Lục Viễn trong nháy mắt, hắn liền sớm đã mất đi hết thể năng lực phản kháng, giờ phút này liền muốn chết cũng khó khăn. Chương 351, Lục Thế, Vạn Thần Đan Phương, Thập Thất Cửu Không. Chương 351, Lục Thế, Vạn Thần Đan Phương, Thập Thất Cửu Không. Đại đình hoàn thành. Ngày xưa trang nghiêm thần thánh hoàng cung trọng địa, giờ phút này cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Mà đại đình lão tổ thân là đường đường một đời thần hỏa cảnh cường giả, bây giờ càng là tóc hai bù xù, bộ mặt máu thịt bé bét, bị ép quỳ trên mặt đất, nơi nào còn có trước đó lạnh nhạt theo cho. Ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Đại đình lão tổ cắn răng nghiến lợi nói ra, giống như đem một cái sắt răng cắn toái. Có thể Lục Viễn lại không thèm để ý, tiện tay vung lên, liền có ngũ hành lực lượng pháp tắc tràn vào đại đình lão tổ thể nội, trấn áp pháp tắc thần hỏa, phong cấm hết thảy tu vi cùng linh lực. Trong khoảnh khắc liền để hắn từ một vị thực lực cường đại thần hỏa cảnh cường giả, biến thành một vị tay trói gà không chặt phàm nhân. Ngay sau đó, Lục Viễn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem đại đỉnh lao tổ ném vào không gian chữ vật. Thần hỏa cảnh cường giả đã sơ bộ đạt được thiên đạo tán thành, nắm giữ thiên đạo ban thưởng một ít pháp tắc quyền bính. Một khi tử vong, thiên đạo cũng sẽ có điều cảm ứng. Sở dĩ đại đỉnh lao tổ còn không thể chết, nếu như hắn chết rồi, Lục Viễn còn thế nào mở ra lượng giới thông đạo, lừa gạt thiên đỉnh chúng thần hạ giới? Xích hỏa thần vương đã nói tiêu tan bỏ mình, không biết thượng thương lần này lại sẽ phái ra cái nào mấy vị thần vương. Lục Viễn đi ra hoàng cung đại điện, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tự lẩm bẩm. Tại cái khác hạ giới phàm tu trong mắt, thượng thương thần chi cao cao tại thượng, là không có thể mạo phạm tồn tại. Nhưng đối với Lục Viễn mà nói, những này trưởng khống một bộ phận pháp tắc quyền bính thượng thương thần chi, rõ ràng chính là từng cây cất bước vô thượng đại dược. Lần này thiên đình hạ giới, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng cũng đồng dạng đại biểu cho một phần thiên đại kỳ ngộ. Nếu như hắn có thể nắm chặt cơ hội lần này, nói không chừng có thể nhân họa đắc phúc, từ những này thượng thương thần chi trên thân thu hoạch đại lượng pháp tắc quyền bính. Có những này pháp tắc quyền bính, hắn thực lực tất nhiên nhanh chóng tăng vọt, thậm chí có khả năng nhất cử bước vào thiên thần cảnh giới. Bằng vào ta thực lực hôm nay, nếu như điều khiển 5 kiện đế binh, có lẽ có thể tạm thời ngăn cản một vị thiên đình thần vương. Nhưng nếu như là nhiều vị thần vương đồng thời giáng lâm, chỉ sợ sẽ có chút khó mà ứng đối. Lục Viễn âm thầm suy tư nói, dựa theo thượng thương thiên đình quy củ, chỉ có lập xuống công lao hiển hách, thống ngự 10 vạn thiên binh thiên tướng, cũng chấp trưởng một phương pháp tắc quyền bính tổ thần cường giả, mới có tư cách bị thiên đế sắc phong làm thần vương. Không chút nào khoa trương nói, mỗi một vị thiên đình thần vương đều là từ trong núi thây biển máu giết ra tới uy tín lâu năm cường giả. Bọn hắn chiến lược mạnh, tuyệt không phải phổ thông tổ thần cường giả chỗ có thể sánh được. Trước đó Xích Hỏa thần vương cũng là không may cực độ, bị một tôn chuẩn đế hư ảnh để mắt tới, cái này sẽ ôm hận vẫn lạc. Bằng không dùng thực lực của hắn, đủ để quét ngang toàn bộ đại hoang thế giới, liền thiên đế đạo binh đều khó mà ngăn cản. Cũng chính là ở thời điểm này, Lục Viễn đặt ở không gian chứa vật bên trong thông thiên lục, đột nhiên có chút tỏa sáng, cũng dựa theo nào đó đặc biệt tiết tấu lấp lóe, tựa hồ tại truyền đạt tin tức gì. Nếu như đổi thành những người khác thấy cảnh này, khẳng định là không hiểu ra sao. Nhưng Lục Viễn trước đó vận dụng tiên thiên đạo nhãn, từ đại đỉnh lao tổ trong trí nhớ, đạt được thông thiên lục sử dụng chi pháp. Giờ phút này một chút liền có thể nhìn ra, đây là thượng thương ngay tại hướng đại đỉnh lao tổ truyền lại tin tức. Thiên đình đại quân đã tập kết hoàn tất, bọn hắn đang thúc giục gấp rút đại đỉnh lao tổ, mau chóng mở ra lượng giới thông đạo. Lục Viễn mắt sáng lên, trong nháy mắt minh bạch thượng thương ý tứ. Hắn lần này tuyệt địa thiên thông tạo thành ảnh hưởng quá mức các liệt, dẫn đến thiên đạo uy vọng bị hao tổn nghiêm trọng. Mà thiên đình cùng thiên đạo ở giữa, mặc dù có không ít mâu thuẫn, nhưng bọn hắn vẫn là ngồi tại cùng trên một con thuyền. Sở dĩ thiên đình cũng không muốn nhường việc này càng ngày càng nghiêm trọng, muốn trong thời gian ngắn nhất bình định lần này náo động, dùng chấn nhiếp mặt khác đạo trích. Một lát sau, thông thiên lục quang mang tiêu tán, trọng bình tĩnh lại. Có thể lên thương tin tức truyền đến, lại làm cho Lục Viễn trong lòng sinh ra một ít cảm giác cấp bách. Xem ra ta phải nắm chặt thời gian. Lục Viễn không lãng phí thời gian nữa, lúc này dựa theo đại đỉnh lao tổ trong đầu ký ức, xâm nhập hoàng cung tổ địa cùng bà khố, bắt đầu trắng trợn bơ vét. Anh, Lục Viễn lẻ loi một mình, giết tiến vào một chỗ tiểu thế giới. Ngươi là ai, lại dám xông vào ta đại đỉnh tổ địa? Chịu trách nhiệm trấn thủ nơi đây đại đỉnh cường giả vừa kinh vừa sợ, nghiêm nghị quát lớn. Nhưng Lục Viễn nhìn cũng không nhìn, phất ống tay áo một cái. Hết thảy đại đỉnh cường giả thân thể tất cả đều nổ tung ra, trong nháy mắt biến thành một đoàn huyết vụ. Đại đỉnh vơ vét thiên hạ chân bảo, nội tình quả nhiên thâm hậu. Lục Viễn ngắm nhìn một phía, nhìn xem chỗ này linh khí nồng đậm, khắp nơi trên đất là bảo tiểu thế giới. Mà lấy kiến thức của hắn cùng lịch duyệt, giờ phút này cũng không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đại đỉnh tổ diện tích cũng không tính rộng lớn, chỉ có phương viên vạn dặm tả hữu. Thế nhưng tổ địa nội bộ, hào quang chói lọi, điểm lành xuất hiện. Có pháp tắc thần văn hiển hóa rất nhiều dị tượng, còn có tráng lệ đạo âm vang vọng chân trời. Đến mức dược viên bên trong càng là trồng lấy mấy chi không rõ vạn năm đại dược cùng thượng cổ linh thực. Trừ cái đó ra, còn có không ít kỳ chân dị thú giữa khu rừng nhàn nhã tản bộ, cho đến nhìn thấy Lục Viễn, cái này cuốn quýt trốn. Đại đình giàu có tứ hải, có được thiên hạ. Cái này mấy chục vạn năm đến nay, càng là từ đại hoang thu hết vô số kể kỳ chân cùng bảo vật. Hắn tích lũy chi thâm hậu, chỉ sợ vượt xa khỏi tuyệt đại bộ phận người tưởng tượng. Chỉ bất quá tùy theo đại đình lão tổ bị bắt, đại đình hoàng triều tích lũy vạn thế nội tình, cũng đều tất cả đều vô cớ làm lợi Lục Viễn. Mà tại tổ địa chỗ càng sâu, càng có ngàn vạn hồng quang, đem bầu trời đều phản ánh chói lọi nhiều màu. Chỉ là Lục Viễn nhìn chằm chằm những ngày hồng quang, thần sắc có chút phức tạp. Bởi vì mỗi một đạo hồng quang đều đại biểu cho một vị phi thăng cảnh đại năng chân linh. Những này chân linh đã bị xóa đi hết thể linh trí cùng ký ức, chỉ còn lại có thuần túy năng lượng, ẩn chứa phi thăng cảnh cường giả suốt đời đạo pháp cùng huyết nhục tinh hoa. Khả năng lượng chi bằng bạc, thậm chí so với rất nhiều vạn năm đại dược cũng cường đại hơn. Những người này khổ tu cả đời, không ngờ tới đầu đến, nhưng là cấp tác giá áo. Lục Viễn lắc đầu thở dài. Tương truyền đại đỉnh quốc thụ mệnh vũ thiên, đại thần dân chăn nuôi. Đại đỉnh khai quốc tiên tổ, càng là lòng mang thiên hạ, làm thương sinh cầu phúc, từ thượng thương cầu được phi thăng chi pháp, khiến người người đều có tu hành đắc đạo, trường sinh cựu thị cơ hội. Chỉ là bây giờ nhìn tới, cái này đại đỉnh quốc phi thăng chi pháp, chính là một cái thiên đại âm mưu cùng trò cười. Bất quá muốn nghĩ cũng biết, nếu như thật có trường sinh chi pháp, lại làm sao lại rơi xuống người bình thường trong tay? Những này phi thăng chân linh dù chưa kinh thiên kiếp rèn luyện, có thể hồn lực cường đại, thực lực viễn siêu bình thường phi thăng cảnh cường giả. Đại đình lao tổ âm thầm thu thập nhiều như vậy phi thăng chân linh, khẳng định có mưu đồ khác. Lục Viễn một chút suy tư, hồi tưởng chính mình mới vừa rồi nhìn thấy ký ức hình ảnh, rốt cuộc hiểu rõ trong đó duyên cớ. Đại đình lao tổ tư chất thường thường, còn sống cả một đời cũng mới khó khăn lắm tu luyện tới phi thăng cảnh. Nếu không có thượng thương thiên đình trợ giúp, bằng vào chính hắn liền thần hỏa đều không thể nhóm lửa, càng không khả năng sống đến bây giờ. Mà thần hỏa cảnh cường giả cũng nhiều nhất sống 1-2 năm, đại đình lao tổ mắt thấy bản thân đại nạn sắp tới, cho nên mới có thể bước lên làm tức giận thiên đạo phong hiểm, tiêu phí mấy thời gian ngàn năm, vụ trộm thu thập những này phi thăng chân linh, ý đồ luyện chế ra một mai vạn linh đan. Vạn linh đan tồn tại làm cho người thoát thai hoán cốt, kéo dài tuổi thọ kỳ hiệu. Chỉ bất quá đan này cần ngàn vạn hồn phách là chủ liệu, hồn phách khi còn sống thực lực càng cường đại, như vậy dược hiệu liền càng sợ người, thậm chí có thể để cho phàm nhân nhảy lên trở thành thần chi cường giả. Chương 351, lục thế,
vạn thần đan phương, thập thất cửu không. 2. Chương 351, lục thế, vạn thần đan phương, thập thất cửu không. 2. Nhưng loại này phương pháp luyện chế quá mức âm hiểm ác độc, sớm đã bị thượng cổ nhân tộc nghiêm lệnh cấm chỉ sử dụng. Thẳng đến thượng thương nuôi nốt ước vạn nhân tộc, lợi dụng thiên kiếp chi lực trắng trợn thu hoạch phi thăng cảnh cường giả, phương pháp này mới lần nữa lưu truyền rộng rãi ra. Bất quá cái này vạn linh đan đan phương, vì sao để cho ta cảm giác có chút nhìn quen mắt? Lục Viễn khẽ nhíu mày, luôn cảm giác chính mình ở nơi nào gặp qua một dạng. Hắn cẩn thận suy tư một phen, cái này mới phản ứng được. Cái này cái gọi là vạn linh đan, không phải liền là vạn thần đan phiên bản đơn giản hóa sao? Lúc trước hắn dung hợp thiên đế pháp tắc, đã tạm thời đặt chân qua thiên đế cảnh giới, càng là đạt được 5 vị thiên đế toàn bộ truyền thừa. Trong đó liền bao quát thần nông thị viêm đế hỏa đạo cùng với đan đạo truyền thừa. Mà tại viêm đế lưu lại đan đạo trong truyền thừa, liền kỹ càng ghi chép vạn thần đan đan phương cùng với phương pháp luyện chế. Vạn thần đan lại được xưng là thế gian đệ nhất thần đan. Đan này mặc dù không giống mặt khác bất hủ thần đan dạng kia, có thể mọc lại thịt từ xương, sinh từ người, cầm giữ có đủ loại không thể tưởng tượng nổi kỳ hiệu. Nhưng nó chỗ dùng lớn nhất liền ở chỗ, có thể để người ta lập địa phi thăng, thuế phàm thành thần. Cho dù là một kẻ phàm nhân phục dụng, đều có thể nhảy lên trở thành tổ thần cường giả. Phải biết thượng thương thần chi ngàn ngàn vạn, có thể tổ thần cường giả nhưng thủy chung chỉ có 3000 số lượng. Mỗi một vị tổ thần cường giả đều là chấp trưởng một phương pháp tắc quyền bính vô thượng từ đầu. Giống những cái kia thượng thương tổ thần, vị kia không phải trải qua vô số chém giết, cuối cùng mới có thể đi đến một bước này. Thế nhưng mẹn mẹn một viên đan dược, liền có thể khiến người ta trực tiếp bước vào tổ thần cảnh thế giới. Có thể thấy được đan này dược lực, đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Vạn thần đan mặc dù hiệu quả kinh người, bất quá luyện chế cũng là khó hơn lên trời. Lục Viễn nhớ tới viêm đế trong truyền thừa ghi chép, sắc mặt cũng biến thành có chút nghiêm trọng. Đan này không chỉ có phải kể tới ngàn loại đại dược làm phụ tài, còn cần thái dương chân hỏa cùng với độc môn luyện chế bí pháp. Đan thành thời điểm, càng có thiên kiếp giáng lâm, cần trải qua 9981 đạo lôi kiếp tẩy lễ, mới vừa rồi coi như biến mãn. Bây giờ chỉ là như thế, ngược lại cũng thôi. Luyện chế vạn thần đan gian nan nhất địa phương ở chỗ, đan này còn cần dùng ngàn vạn thần chi bất diệt chân linh xem như chủ dược. Cần lấy thần chi huyết tế, ép khô hết thể huyết đục tinh hoa, cũng chỉ có như vậy mới có thể để cho người nhất cử bước vào tổ thần cảnh. Lục Viễn trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Thần chi cường giả là bậc nào tồn tại? Cho dù là yếu nhất thần hỏa cảnh cường giả, đều có thể vượt lên trên chúng sinh, nắm giữ hủy thiên diệt địa sức mạnh to lớn. Mà vạn thần đan cần dùng ngàn vạn thần chi huyết đục tinh hoa cùng với bất diệt chân linh làm thuốc dẫn, chỉ là điểm này liền giống như không cách nào làm đến. Từ xưa đến nay, chỉ có năm đó yêu tộc làm loạn, trắng trợn tàn sát nhân tộc. Viêm đế dưới cơn nóng giận, cầm trong tay thần nông đỉnh, lô luyện ngàn vạn yêu tộc thần chi cường giả, cái này luyện ra quá duy nhất một mai vạn thần đan. Cũng đúng như đây, viêm đế từ nay về sau bị yêu tộc coi là tử địch, hết thảy viêm đế hậu duệ càng là sẽ gặp phải yêu tộc không chết không thôi truy sát. Đan này phương pháp luyện chế quá mức tàn nhẫn, đã một lần trêu đến người người oán trách. Nếu như có người dám can đảm luyện chế, tất nhiên sẽ lọt vào chỗ có thần chi liên thủ truy sát. Mạnh như thượng thương tiên đỉnh, đều chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác chi, lựa chọn dùng xuống thế giới nhân tộc chân linh đến luyện chế vạn linh đan. Bất quá này nhất thời không kia nhất thời, nếu thượng thương có thể cầm nhân tộc ta luyện chế vạn linh đan, vậy ta dùng thượng thương thần tộc luyện chế vạn thần đan, có cái gì không được? Lục Viễn trong mắt lóe lên một vòng hàn ý, nguyên bản hắn là dự định lợi dụng thông thiên lục, dù làm thiên đỉnh thần chi hạ giới, tới một cái bắt rùa trong hũ. Nhưng hôm nay hắn nhớ tới vạn thần đan phương pháp luyện chế, lập tức cải biến chủ ý, các ngươi sinh ở đây, lớn ở đây, chết ở đây, bây giờ cũng tự nhiên hồn quy thiên. Lục Viễn nhìn xem cái kia ngàn vạn hồng quang, ngữ khí phức tạp nói, mặc dù hắn tự nhận là không phải người tốt lành gì, vì tăng thực lực lên có thể không từ thủ đoạn, nhưng cũng tuyệt đối không làm được bắt người tộc chân linh luyện đan loại chuyện này. Huống chi những này chân linh bên trong ẩn chứa pháp tắc đạo ngân quá ít, đối với hắn cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Sau đó Lục Viễn bung tay áo bảo, cái kia ngàn vạn hồng quang phóng lên tận trời, phản phất rốt cục giải thoát rồi mở dạng, lập tức nổ bể ra đến, hóa thành điểm điểm quang vũ. Đầy trời chói lọi trong mưa ánh sáng, hình như có ngàn vạn luyện khí sĩ thân ảnh từ hư không hiện hiện. Bọn hắn trên mặt vẻ cảm kích, đối Lục Viễn chắp tay hành lễ, xa xa cúi đầu. Sau đó như vậy hóa thành hư ảo, tiêu tán không còn một mảnh. Mà Lục Viễn tắm rửa tại đầy trời trong mưa ánh sáng, cảm giác chính mình khí vận cùng công đức tựa hồ lại có tăng trưởng. Hắn thôi động tiên thiên đạo nhãn, dò xét bản thân, phát hiện quấn quanh ở thân thể của mình mặt ngoài kim sắc nhân quả sợi tơ, phảng phất tăng lên không ít. Đặc biệt là tại kim sắc nhân quả sợi tơ triệt tiêu phía dưới, những cái kia đại biểu cho ác nhân nhân quả sợi tơ lại có chỗ giảm bớt. Chúng thiện nhân được thiện quả, chúng ác nhân được hậu quả xấu. Hắn lần này nhất cử tàn sát mấy ngàn vạn đại đỉnh chi người, chẳng những không có lọt vào nhân quả báo ứng, ngược lại có đại lượng công đức gia thân. Xem ra ta vẫn là giết không đủ nhiều a. Lục Viễn có thủ cổ vũ, quyết định không ngừng cố gắng. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, hắn ngoại trừ vơ vét đại đỉnh tích lũy nội tình cùng tài phú, sau đó chính là tự thân lên trận, tại đại đỉnh cảnh nội thanh lý hết thể địch nhân, thu hết dân son người, giết. Nối giáo cho rằng người, giết. Phàm là trong tay dính có nhân tộc tiên huyết người, hết thể đuổi tận giết tuyệt. Bằng vào tiên thiên đạo nhãn, Lục Viễn có thể khám phá hư ảo cùng nhân quả, hết thể địch nhân đều không thể ẩn trốn. Sẽ không sai giết một cái người vô tội, nhưng cũng sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào có tội người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại đình tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thây nằm ngàn dặm. Đến mức đại đình hoàng thất cùng với một đám triều đình đại thần, càng bị Lục Viễn nổ tận gốc, liền một người sống đều chưa từng lưu lại. Hán thủ đoạn chi lăng lệ tàn nhẫn, lệ ngu hùng một đám đại hoang cường giả đều thấy mí mắt chực nhảy. Quá độc ác, chó gà không tha, đầu người cuộn cuộn.
Cái này là đúng nghĩa chạm thảo trừ căn, vong tộc diệt chủng a, nếu không phải bọn hắn cùng Lục Viễn tiếp xúc qua một đoạn thời gian, giải cách làm người của hắn, bằng không ngu hùng bọn người đều sẽ nghĩ lầm Lục Viễn có cái gì cựu tộc tiêu tan vui đam mê. Giết tới cuối cùng, thập thất cửu không. Lớn như vậy đại đình hoàng triều, nhân khẩu càng là chỉ còn lại có nguyên bản 1% không đến. Dù sao đại đình lập quốc mấy chục và năm, phàm là có chút thân phận địa vị, đã từng đều dựa vào áp bách đại hoàng, từng chiếm được không ít chỗ tốt. Đối với những người này, Lục Viễn từ sẽ không nhân từ nương tay. Họa không kịp gia nhân, điều kiện tiên quyết là huệ không kịp gia nhân. Đã có đảm lượng ăn người huyết man đầu, vậy cũng muốn gánh chịu hậu quả tương ứng. 3 ngày sau, Lục Viễn dọn sạch hoàn vũ, công đức viên mãn. Trên thân công đức chi lực cùng với kim sắc nhân quả sợi tơ cũng lại lần nữa tăng lên không ít. Cũng chính là vào lúc này, hắn chữ vật giới chỉ bên trong thông thiên lục lần nữa rất nhỏ rung động, phát ra hào quang rực rỡ chói mắt, thậm chí so với lần trước mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần. Chương 352, Lục Thế, mở ra thông đạo, thần vương hạ giới. Chương 352, Lục Thế, mở ra thông đạo, thần vương hạ giới. Thượng thương liền như vậy vội vã hạ giới. Đã như vậy, vậy ta liền tắt thành cho bọn hắn. Lục Viễn nhếch miệng cười một tiếng, đem cái viên kia thông thiên lục đem ra. Cái này mai phù lục chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay, trước đó thời gian dài ở vào yên lặng trạng thái, giờ phút này lại phảng phất nhận lấy nào đó kêu gọi, lại tại tự đi khôi phục. Lục Viễn tiện tay hướng bên trong rót vào một cỗ thần lực. Sau một khắc, thông thiên lục nở rộ quang mang trở nên càng phát ra mãnh liệt, giống như một vòng huy hoàng mặt trời, truyền lại ra một cỗ cường đại không gian ba động. Phảng phất muốn xé nước thiên địa, xuyên qua hư không, cùng thiên bên ngoài một chỗ không biết thế giới liên hệ tới. Vâng. Làm thông thiên lục khôi phục đến cực hạn, chậm rãi từ Lục Viễn trong tay bay lên, lơ lửng ở giữa không trung. Nhất đạo chói lọi của sáng từ phù triện mặt ngoài phóng lên tận trời, lại đánh xuyên thế giới bình chướng, một mực kéo dài đến sâu trong hư không. Cùng lúc đó, Nam Tiện Tiên Đế đạo binh cũng theo đó bị bừng tỉnh, muốn trấn áp cố lực lượng này. Bất quá Lục Viễn lại kịp thời ngăn lại đây hết thảy. Hắn nhường Nam Tiện Đế binh thần quang nội liễm, một lần nữa ẩn nấp tại giữa hư không, yên lặng xúc tích lực lượng, tĩnh tâm chờ đợi thượng thương thần chi hạ giới. Không có đế binh ngăn cản, thông thiên lục lại không bất kỳ trở ngại nào. Nương theo nhất đạo nhỏ không thể nghe thấy tiếng tạch tạch, phản phất trong cõi u minh có nào đó vô hình hàng rào bị kích phá. Đương đại thế giới bị diện bị đánh xuyên, lập tức có vô tận hư không phong bạo thuận lấy vết nứt rót ngược vào, làm đại hoang thiên địa phát tắc, cũng không thể tránh khỏi xuất hiện biến động. Thiên khung lại bị bỡ. Chẳng lẽ là thượng thương tiên đình đánh xuống rồi? Trong nháy mắt này, hết thể luyện khí sĩ lòng có cảm giác, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đế sư bọn người kinh ngạc nhìn cái kia đạo thông thiên của sáng, khắp khuôn mặt là mờ mịt cũng khó hiểu. Chư vị không cần kinh hoàng, chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là được, hết thảy đều tại ta trong khống chế. Lục Viễn thanh âm tại hết thảy đại hoang luyện khí sĩ bên tai vang lên, lập tức bỏ đi trong lòng bọn họ lo lắng. Từ khi hắn dùng sức một mình tàn sát đại đỉnh hoàng triều, sự cương đại của hắn cùng vô địch cũng đã in dấu thật sâu khắc ở chúng người ở sâu trong nội tâm. Đám người đối với hắn tôn sùng cùng tín nhiệm cũng giống như tiếp cận mù quáng. Tất cả mọi người tin tưởng, cho dù thượng thương tiên đình hạ giới, Lục Viễn đều có thể tùy tiện chiến thắng. Làm cái kia đạo chói lọi cột sáng chui vào hư không, cũng không lâu lắm, tại cột sáng một phía khác, đồng dạng có một cỗ cường đại không gian ba động truyền đến. Chỉ thấy hết trụ bên trong có vô số pháp tắc phù văn hiển hóa, dồn dập lạc ấn ở chung quanh mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Từng đầu trật tự thần liên vượt ngang hư không, xuyên qua lưỡng giới, cuối cùng tạo thành một cái rộng lớn tráng lệ pháp tắc đại đạo. Lục Viễn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy có 4 tôn thần thánh vĩ ngạn, cao bằng trời kinh khủng thân ảnh, đang sừng sững tại thiên đường đại đạo cuối cùng, ánh mắt lạnh lùng hướng giới này nhìn tới. Cự Linh Thần Vương, Chôn Cất Linh Thần Vương, Huyền Minh Thần Vương, Đại Phạm Thần Vương, cái này 4 tôn vĩ ngạn thân ảnh, khí thế uyên thâm như biển, thậm chí so với Xích Hỏa Thần Vương còn cường đại hơn 3 điểm. Bọn hắn đứng ở nơi đó, giống như cùng 4 tòa tuyên cổ trường tồn bất hủ thần sơn, tản ra uy thế ngập trời. 4 vị thần vương thân ảnh chưa đến, liền có hạo đạm thần uy vượt giới mà đến, làm đế sư các loại tâm tình người ta nặng nề, liền hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Đây cũng chính là có tiên tiên bắt quái đồ che đậy thiên cơ, thủ hộ thiên địa. Bằng không chỉ dựa vào 4 vị này thần vương tán phát uy áp, liền đủ để đem ngu hùng bọn người ép thành một mịn. Mà tại 4 vị thiên đình thần vương phía dưới, thương trận như rừng, thần uy như ngục. Có 40 vạn thiên binh thiên tướng mặc áo giáp, cầm binh khí, tản ra ngập trời sát khí. Những thiên binh này thiên tướng đều là thiên đình tiêu phí vô số tâm huyết cùng tài nguyên bồi dưỡng ra đến tinh nhuệ, giống như mỗi người đều nắm giữ lấy một địch 10 chiến lực. Tùy tiện phái ra một chi 100 người tiểu đội, đều có thể tùy tiện san bằng một phương hạ giới, giết tới phàm tộc không người dám can đảm ngỗ nghịch thiên ý, mà đây cũng là thiên đình dựa vào trấn áp 3000 hạ giới, uy hiếp chư thiên vạn tộc chân chính nội tình. Nhưng lần này thượng thương thiên đình vì thu phục đại hoang hạ giới, lại nhất cử phái ra 40 vạn thiên binh thiên tướng. Vẹn vẹn từ một điểm này, liền có thể nhìn ra được, thượng thương đến tột cùng là bực nào phẫn nộ. 4 vị thần vương, 4000 tên thiên tướng, 40 vạn thiên binh, thượng thương thiên đỉnh đối ta đại hoang không khỏi cũng quá coi trọng. Lục Viễn cười lạnh nói, từ 4 vị thần vương tán phát sát ý ngút trời, liền nhìn ra được, thượng thương thiên đỉnh lần này là muốn thanh lý hết thảy, hủy diệt hết thảy, giết tới hết thảy đại hoang con dân hồn phi phách tán, thậm chí liền luân hồi cơ hội chuyển sinh đều không có. Hạ giới thông đạo đã mở, chúng ta cái kia lên được rồi. Huyền Minh thần vương chân đạp huyền uy, thắt lưng cuốn minh xả, thanh âm khàn khàn nói ra, hắn từng là thủy thần Huyền Minh hậu duệ, lại tại thượng cổ một trận chiến bên trong lưu phản nhân tộc, lựa chọn đi theo Càn Nguyên thiên đế, trong tay lây dính không ít đồng tộc tiên huyết. Đại hoang hạ giới nước quá sâu, liền Xích Hỏa Thần Vương đều đã chết, lão hủ cảm thấy vẫn là cẩn thận một điểm, trước phái người phía trước đi tìm hiểu tình huống thì tốt hơn. Chôn cất linh thần vương thân thể giống như thây khô, toàn thân tản ra nồng đậm tử khí, chỉ có một đôi giản mua đôi mắt giống như bó đuốc hỏa giống như sáng tỏ. Chôn cất linh thần vương, ngươi cái tên này chấp trưởng quỷ đạo, vốn là người đã chết, còn như thế sợ chết làm rớt. Cự linh thần vương ngong ngong nói ra, không chút lưu tình mở miệng chà phúng. Hắn thân thể quả thực khổng lồ không tưởng nổi, cầm trong tay hai thanh tử kim trọng truy, làn da mặt ngoài càng là trải rộng lực đạo pháp tắc phù văn. Xa xa nhìn qua, giống như cùng một tôn đỉnh thiên lập địa viễn cổ cự nhân. Lão hủ chính là chết qua một lần, mới hiểu được sinh đáng quý. Cự linh thần vương ngươi nếu là ngày nào bất hạnh bất lạc, ngược lại là có thể đến ta quỷ bộ phận dưới trướng làm một phương tiên tướng, miễn cho lãng phí một cách vô ích ngươi cái này một bộ thiên sinh thần lực nhập thân. Bị ngươi ở trước mặt châm chọc, chôn cất linh thần vương cũng không giận, trên mặt ngược lại còn lộ ra mỉm cười. Chỉ là hắn nụ cười thâm trầm, lệnh cự linh thần vương đều có loại dùng mình cảm giác. A Di Đà Phật, bản tọa trước đó đã kiểm tra tra rõ ràng giới này nội tình. Sinh hỏa thần vương sở dĩ vẫn lạc, đều nhân hắn vận khí không tốt, bị thiên kiếp hình thành chuẩn đế hư ảnh để mắt tới mà thôi. Bây giờ hạ giới thiên đế pháp tắc tiêu tán, dù có đế binh tồn thế giới, cũng khó có thể đối chúng ta tạo thành quá đại uy hiếp. Đại Phạm Thần Vương chắp tay trước ngực, tụ một tiếng niệm Phật. Hắn dáng vẻ trang nghiêm, công đức gia thân. Có nhất đạo công đức kim luân treo ở hắn đầu hậu phương, khiến cho hắn nhìn qua giống như cùng một tôn tái thế Như Lai. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, giới này có đế binh che đậy thiên cơ, liền chúng ta đều không thể hiểu rõ trong đó tình huống. Ba vị nếu là muốn đi đầu hạ giới, lão phu có thể cho các ngươi ở đây áp trận, sau đó lại tới. Chôn cất linh thần vương cẩn thận nói. Hắn từng chết đi một lần, nếu không phải thiên đạo coi trọng, khiến cho hắn thần thi thông linh, chỉ sợ hắn sớm đã hồn phi phách tán, nơi nào còn có trọng tu quỷ đạo cơ hội. Sở dĩ hắn cũng so với những người khác càng sợ chết hơn, trừ phi là có hoàn toàn chắc chắn, bằng không hắn sẽ không tùy tiện xuất thủ. Chúng ta cường giả nên ra sức giành trước, há có thể giống như ngươi lo trước lo sau. Cự linh thần vương lạnh nhạt hừ một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường nói. Được rồi, thiên đế đã nói trước. Giới này năm kiện đế binh, ngoại trừ tiên thiên bắt quái đồ muốn lên giao thiên đình bên ngoài, mặt khác bốn kiện đều có thể tùy ý chúng ta phân phối. Ai lấy trước đến, chính là của người đó. Nếu chôn cất linh thần vương không muốn cùng nhau khởi hành, vậy liền cho chúng ta áp trận đi. Huyền Minh thần vương không muốn lãng phí thời gian nữa, giải quyết dứt khoát nói. Nghe được câu này, Cự Linh thần vương cùng Đại Phạm thần vương hai người trong mắt đều là hiện lên một ít lửa nóng. Chương 352, lục thế, mở ra thông đạo, thần vương hạ giới. 2, chương 352, lục thế, mở ra thông đạo, thần vương hạ giới. 2, thiên đế đạo binh chẳng những uy năng tuyệt thế, cũng gánh chịu lấy thiên đế suốt đời tu hành đạo pháp cùng cảm ngộ. Nếu như bọn họ có thể được đến một kiện, thực lực tất nhiên tăng vọt, thậm chí có hy vọng trùng kích thiên tôn cảnh giới. Mà chôn cất linh thần vương cũng có chút ý động, không muốn để cho đế binh rơi xuống hắn trong tay người. Nhưng hắn do dự một chút, vẫn là miễn cưỡng chế trụ nội tâm tham niệm. Đế binh tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh cầm mới được. Có xích hỏa thần vương vết xe đổ, hắn cảm thấy mình lại như thế nào cẩn thận đều không đủ. Hạ giới có 5 kiện đế binh, trừ ra tiên tiên bắt quái đồ, huyền minh thần vương ba người bọn họ cũng nhiều nhất chỉ có thể riêng phần mình luyện hóa một kiện. Đến mức còn lại món kia vô chủ đế binh, sớm muộn cũng sẽ rơi xuống bản tọa trong tay. Muốn đến nơi này, chôn cất linh thần vương quyết định án binh bất động, trước xem tình huống một chút lại nói. Mà cự linh thần vương ba người thì là lúc này mệnh lệnh đại quân mở phát, dồn dập bước lên đầu kia pháp tắc đại đạo. Rốt cục người đến, cảm nhận được cổ sáng một phía khác truyền đến động tĩnh, Lục Viễn lập tức tinh thần tỉnh táo. Hạ giới có tiên thiên bắt quái đồ che đậy thiên cơ, cho dù mạnh như đại phạm thần vương bốn người, đều không cách nào thấy rõ ràng đại hoang thế giới tình huống. Nhưng Lục Viễn bất động, hắn vốn là năm kiện đế binh trưởng không giả, lại mở ra tiên thiên đạo nhãn, có thể rõ ràng vừa ý thương thiên đỉnh nhất cử nhất động. Coi hắn nhìn thấy thiên đỉnh thuộc cấp bắt đầu hạ giới, cũng lập tức gọi đến hiên viên kiếm, đem nó nắm ở trong tay, âm thầm xúc tích lực lượng, chuẩn bị phát ra kinh thiên nhất kích. Không chỉ có như thế, tiên thiên bắt quái đồ cũng treo ở trên không trung, rủ xuống từng sợi thần quang, lại xảy ra núi non sông ngòi. Làm Lục Viễn cùng đế sư bọn người ẩn nấp tại giữa hư không, liền thần vương đều khó mà cảm giác được bọn hắn tồn tại. Tại tiên thiên bắt quái đồ che lấp lại, cho dù thượng thương thần chi hạ giới, cũng vô pháp phát giác bất cứ gì thường nào. Cũng không lâu lắm, thượng thương thiên đỉnh quân tiên phong thông qua đầu kia lượng giới thông đạo, cấp tốc vượt ngang vô tận hư không, sắp giáng lâm đến đại hoàng thế giới. Mà đại phạm thần vương ba người, mặc dù vội vã cướp đoạt đế binh, nhưng cũng không có bị dục vọng choáng váng đầu óc. Vì coi chừng lý do, bọn hắn đứng tại đại quân hậu phương, đợi đến đại bộ phận tiên đỉnh thuộc cấp đều hành độ hư không sau đó, cái này mới lên đường lên đường. Nhưng cái này ngược lại nhường Lục Viễn có thừa dịp cơ hội. Tại hắn tĩnh tâm trong khi chờ đợi, thượng thương nhóm đầu tiên quân tiên phong rốt cục thành công giáng lâm đến đại hoàng thế giới. Nhóm này tiên đỉnh tinh nhuệ, chừng trên vạn người. Trong đó chỉ là thiên thần cảnh cường giả liền có trên trăm vị, đến mức mặt khác thiên binh cũng đều là thần hỏa cảnh tu vi. Thân lực của bọn hắn dung chuyển trời đất, quá cân bạc mênh mông. Nếu như chỉ là giải rác mấy vị thần thì cũng thôi đi, nhưng hôm nay hơn vạn tôn thần chi đồng thời hạ giới. Hết thể uy áp hội tụ thành một mảnh, huyện giống như sóng biển dâng trào giống như, trực tiếp nhường phiến thiên địa này đều có chút không chịu nổi, xuất hiện nói khe nước. Đây cũng là đại hoang hạ giới, cũng không gì hơn cái này, không giống bọn hắn nói khủng bố như vậy. Một vị thiên tướng thống lĩnh ngắm nhìn bốn phía một vòng, thanh âm mang theo khinh bị nói: "Đại đình lao tổ đi nơi nào? Dám tự ý rời vị trí, đem thông thiên lục tùy ý để ở chỗ này." Nhìn thấy không người chăm sóc thông thiên lục, thiên tướng thống lĩnh lập tức tức giận quát: "Lục Viễn lúc trước một kiếm chạm thiên, dẫn đến hết thảy thông đạo bị hủy, liền thiên đạo pháp tắc đều bị khu trục không còn một mảnh. Mà thông thiên lục mặc dù có thể tại lượng giới ngăn cách tình huống dưới, cưỡng ép mở ra một cái thông đạo, nhưng cái thông đạo này quá mức yếu ớt, rất dễ dàng bị người phá hư. Huống chi còn có 30 vạn Thiên Đình đại quân ngay tại thông qua cái thông đạo này hạ giới, nếu có người ở thời điểm này đột nhiên hủy hoại thông đạo, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Tình huống có chút không đúng. Thiên tướng thống lĩnh nhìn thấy đại đình lão tổ không tại, nhất thời động dùng thần niệm đem chọn cái hạ giới đều dò xét một lần. Mặc dù tại cảm giác của hắn bên trong, đại đình hoàng triều quốc thái dân an, cùng thường ngày không có gì khác biệt. Có thể từ vô số lần bên bờ sinh tử ma luyện ra tới nhạy cảm trực giác, lại làm cho hắn cảm nhận được có cái gì không đúng. Đặc biệt là tùy theo hắn tại đại hoang hạ giới đợi càng lâu, trong lòng cảm giác bất an liền trở nên càng phát ra mãnh liệt. Các người bố trí xuống chiến trận, lập tức vững chắc lượng giới thông đạo. Thiên tướng thống lĩnh lúc này ra lệnh một tiếng, nhường hết thảy thượng thương thần chi bài binh bố trận, chờ đợi đến tiếp sau viện quân đến. Mặc kệ giới này có vấn đề gì, chỉ chờ tới lúc ba vị thần vương hạ giới, đến lúc đó hết thảy nan đề đều đem giải quyết dễ dàng. Cái này hơn vạn tên thần chi, cần phải đầy đủ luyện chế vạn thần đan đi. Chờ một chút, người còn chưa đủ nhiều. Nhìn xem gần trong gang tấc thượng thương thần chi, Lục Viễn suy nghĩ một lát, vẫn là nhẫn nhịn lại xuất thủ xúc động. Hắn lần này chỉ có một lần cơ hội. Sở dĩ hoặc là không làm, muốn làm liền làm một món lớn. Một vạn, hai vạn, đến cuối cùng, chừng 10 vạn tôn thượng thương thần chi, bình yên giáng lâm tại phương này thế giới. Thẳng đến đại phạm thần vương ba người hành độ hư không mà đến, sắp giáng lâm giới này lúc, Lục Viễn cái này thu hồi thông thiên lục, sau đó nắm chặt chuôi kiếm trong tay, thần lực trong cơ thể giống không muốn sống một dạng, tất cả đều quán chú đến hiên viên kiếm bên trong. Sau một khắc, hắn đột nhiên bạo khởi, huy động thần kiếm trực tiếp hướng đầu kia lượng giới thông đạo chém tới. Bạch, hết thảy thượng thương thần chi chỉ thấy một tên tuổi trẻ thiếu niên đột nhiên từ hư không hiện thân. Ngay sau đó, nhất đạo lạnh thấu xương kiếm khí phóng lên tận trời, dùng không có thể ngang hàng như thế, lại trực tiếp đem đầu kia mới vừa thông suốt không lâu lượng giới thông đạo lần nữa chém thành hai nửa. Giang giác, thông thiên lục biến mất, lại thêm lượng giới thông đạo bị trọng thương. Đầu này thiên lộ mặt ngoài lập tức hiện ra từng đạo tinh mịn vết rách, đồng thời những này vết rách cấp tốc lan tràn ra, trải rộng chỉnh cái lối đi. Đến cuối cùng, lượng giới thông đạo ầm vang phá vỡ đi ra, hóa thành phủ văn quan vũ, tiêu tán tại sâu trong hư không. Đáng chết, đến tột cùng là người phương nào hư ta chuyện tốt. Đại phạm thần vương phát ra một tiếng kinh thiên động địa rít đảo. Phía sau hắn công đức kim luân nở rộ sáng chói thần quang, mang theo đại phạm thần vương ngập trời tức giận cùng bàng bạc thần lực, hướng phía trước hành kích mà đi. Ý đồ đánh xuyên thế giới hàng rào, cưỡng ép mở ra một cái lâm thời thông đạo. Có thể tiên tiên bắt quái đồ hơi chấn động một chút, liền có ngàn vạn hào quang về xuống, mặc cho bọn hắn lại như thế nào đánh kích, đều không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đại phạm thần vương ba người thấy thế, chỉ có thể đứng ở vô tận hư không bên trong, trơ mắt nhìn xem lượng giới thông đạo từng khúc chôn bụi, cứ thế biến mất không thấy. Đến mức những cái kia ở vào trên lối đi phương thiên binh thiên tướng, còn chưa kịp phản ứng, liền bị không gian phong bạo quét sạch tới sâu trong hư không, đảo mắt liền tử thương thảm trọng. Duy có một ít thực lực cường đại thiên thần cường giả, mới có thể bằng vào thân thể cường hãn tại tứ ngược không gian phong bạo bên trong, miễn cưỡng còn sống sót. Lượng giới thông đạo vậy mà gây mất. Một bên khác, 10 vạn thượng thương thần chi nhìn xem đầu kia biến mất thiên lộ, từng cái đều là tê cả da đầu, có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Càng làm bọn hắn hơn cảm thấy hoảng sợ chính là, Lục Viễn cầm trong tay hiên viên kiếm, hướng bọn họ từng bước một đi tới, cái kia băng lãnh hở hững ánh mắt, liền phảng phất đối đãi một nhóm con mồi mở dạng. Đỉnh đến, tại chỗ có thần chi ánh mắt kinh hãi bên trong, Lục Viễn vây tay. Chỉ thấy treo cao thiên vũ huy hoàng mặt trời, lập tức quang mang đại thịnh. Một tôn phong cách cổ xưa đại đỉnh vượt qua mà đến, tựa như thuấn di giống như, trước mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này rõ ràng là Viêm Đế chứng đạo đế binh. Thần nông đỉnh. Chương 353, Lục Thế, lấy thiên địa làm lô, luyện hóa ngàn vạn thần chi. Chương 353, Lục Thế, lấy thiên địa làm lô, luyện hóa ngàn vạn thần chi. Siêu. Thần nông đỉnh phá không mà đến, xuất hiện tại Lục Viễn trước mắt. Trừ cái đó ra, Nhân Hoàng Ấn, Huyền Hoàng Tháp, Hiên Viên Kiếm, Tiên Thiên Bắt Quái Đồ cũng tận đều hiện hóa tại thế, tựa như là chúng tinh cùng nguyện, vờn quanh tại Lục Viễn chúng quanh. Cái này năm kiện đế binh khí thế như hồng, dung chuyển trời đất, giống như có thể trấn áp tứ hải bát hoang. Càng làm thượng thương thần chi vì đó hoảng sợ chính là, phía trên vòm trời còn có từng sợi pháp tắc đạo văn hiện hiện. Những đạo văn này chính là năm đó Thiên Đế chứng đạo lúc, đã từng lưu tại đế binh bên trong đế cấp pháp tắc. Có thể giam cầm hư không, phong tỏa thiên địa. Làm hết thể thượng thương thần chi thân thể trầm xuống, nhận lấy trước nay chưa có áp chế. Mà Lục Viễn tóc dài phân phật, lăng không đạp thiên mà đến, khí tức mênh mông, giống như một tôn thiếu niên thiên đế lâm thế. Nguyên lai đây hết thảy đều là ngươi ở sau lưng giở trò quỷ. Một tên độc nhãn thiên tướng sắc mặt tái xanh, lập tức nhận ra Lục Viễn thân phận. Lục Viễn làm kế chuyên húc thiên đế sau đó, lần nữa tuyệt địa thiên thông hạ giới phàm tu, chân dung của hắn cùng tin tức sớm đã truyền khắp thượng thương tất cả thế lực lớn. Chỉ là bọn hắn không hề nghĩ tới, Lục Viễn phạm phải tội lớn ngập trời về sau, chẳng những không có thu liễm khí diễm, ngược lại còn càng phát ra làm trầm trọng thêm, lại dám ra tay đánh lén thiên đình thần tướng. Bản tướng không biết ngươi vận dụng loại phương pháp nào, tự mình trưởng không thông thiên lục. Nhưng ngươi ngàn không nên, vạn không nên, không nên nhất chính là tự cao tự đại, cũng dám để ta các loại bình yên hạ giới. Độc nhãn thiên tướng cười lạnh nói, coi như lưỡng giới thông đạo bị hủy lại như thế nào, bọn hắn có 10 vạn thiên binh thần tướng ở đây, chẳng lẽ còn bắt không được chỉ là một cái hạ giới phàm tu? Chư vị, hôm nay chính là kiến công lập nghiệp, phong quan thêm tức thời điểm. Chỉ cần cầm xuống người này, thiên đế đại nhân tất có trọng thưởng. Độc nhãn thiên tướng quát lớn nói. Nghe được câu này, nguyên bản hỗn loạn thiên đình quân đội, giờ phút này lập tức phản ứng lại. Nhân lực cuối cùng cũng có tận. Cho dù Lục Viễn có đế binh nơi tay, có thể bằng một mình hắn, chẳng lẽ còn có thể dùng sức một mình đối kháng 10 vạn thiên binh thiên tướng? Một địch nhân 10 vạn, cho dù là 3 tuổi tiểu hải tử, đều có thể nhìn ra ở trong đó cách xa khoảng cách. Bảy trận, nên địch. Lập tức bắt giữ kẻ này. Không thể không nói, những thiên binh này thiên tướng sắc thực thiên đỉnh tinh nhuệ, đi qua ngắn ngủi bối rối, liền cấp tốc bình phục tâm tính, lập tức kết thành từng tòa chiến trận. Bọn hắn mặc áo giáp, cầm binh khí, tắm rửa thần quang, đem khí tức điều chỉnh tới trạng thái đỉnh phong, dùng nào đó quy luật tiến hành bài binh bố trận. Còn có từng đạo pháp tắc thần liên trong đám người xuyên toa, đem bọn hắn khí cơ cùng thực lực liên hệ tại cùng một chỗ. Hơn bạn tên thiên binh làm trận cơ, trên trăm tên thiên tướng là trận nhãn. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, liền tạo thành 10 tòa sát trận. Dưới tình huống bình thường, một tòa hoàn chỉnh thiên đình sát trận cần lấy 10 vạn thiên binh bày trận, trở lên ngàn tên thiên tướng làm trận pháp đầu mối then chốt thiết điểm. Còn muốn một vị thiên đình thần vương tự thân tọa trấn, phương mới có thể phát huy ra sát trận toàn bộ uy lực, cho dù đối đầu thiên tôn cường giả không nói chơi. Nhưng chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt, đặc biệt là gặp được một chút đột phát trạng thái, không có khả năng thời thời khắc khắc đều bảo trì đầy đủ trạng thái. Bởi vậy có am hiểu trận pháp chi đạo thiên đình đại năng, tại hoàn chỉnh sát trận trên cơ sở, lại tiến hành hoàn thiện cải tiến. Cho dù 10 người, 100 người, ngàn người, vạn người đều có thể kết trận giết địch, mà một tòa vạn người sát trận đã đủ để quét ngang một phương hạ giới. Nếu như 10 trận tế xuất, ngay cả tổ thần cường giả đều muốn bị trọng thương. Thiên đình sát trận hoàn toàn chính xác bất phàm, có thể các ngươi lại chọn sai đối thủ. Đối mặt cái này 10 tòa rét lạnh sát trận, Lục Viễn chẳng những không có hoảng sợ, trên mặt ngược lại còn lộ ra mỉm cười. Năm đó phục hy thiên đế công tham tạo hóa, cự ly này siêu thoát chi cảnh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Hắn tiêu phí vô số tâm huyết cùng tinh lực, chỗ thôi diễn mà đến tiên thiên bắt quái đồ, đem thiên địa vạn vật đều bao quát trong đó. Không gì làm không được, không chỗ không cho. Có thể cuối cùng thế gian hết thảy đạo pháp cùng biến hóa. Nguyên nhân chính là như thế. Cho dù mạnh như Càn Nguyên Tiên Đế loại kia vô thượng tồn tại, đều đối tiên thiên bắt quái đồ cực kỳ trọng thị, ý đồ lĩnh hội trong đó huyền diệu. Tại tiên thiên bắt quái đồ trước mắt, cái gọi là thiên đỉnh sát trận bất quá chỉ là tiểu đạo mà thôi. Trận lên. Lục Viễn đột nhiên dậm chân một cái, thanh âm tựa như sấm mùa xuân nổ vang, quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai. Lời vừa nói ra, tiên thiên bắt quái đồ lập tức nở rộ sáng chói thần mang, có hắc bạch lượng khí nhanh chóng xoay tròn, cung cấp tốc hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đến, đảo mắt liền đem cả phiến thiên địa bao trùm ở bên trong. Bạch khí lên cao, che đậy thương cung, diễn hóa nghìn vạn đạo vết. Hắc khí chìm xuống, hóa thành đại địa mẫu khí, dung nhập sông núi quần phong bên trong. Ngay sau đó, âm dương tương tế, thiên địa giao hội, tương đạo cột sáng phóng lên tận trời, vô số pháp tắc đạo ngân hội tụ tại cùng một chỗ, tất cả đều quán chú đến thần nông trong đỉnh. Tại âm dương nhị khí quán chú, thần nông đỉnh thể tích đón gió căng phồng lên, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền từ bình thường lớn nhỏ biến thành một tòa đỉnh tiên lập địa vạn trượng đan đỉnh. Chỉ thấy đan đỉnh mặt ngoài có hai khói trắng đen giao hòa, hóa thành núi non sông ngòi, phi cầm tẩu thú cùng với nhật nguyệt tinh thần các loại đồ án. Bốn cái chân bạc, giống như cùng thiên địa tứ cực, đều chiếm một phương. Đến mức thân đỉnh càng là lớn đến không cách nào tưởng tượng, tựa hồ đem cả phiến thiên địa đều bao quát ở bên trong. Chư vị, ta cái này luyện tiên đan trận so với thiên đỉnh sát trận như thế nào? Lục Viễn đứng chắp tay, quan sát độc nhãn thần tướng bọn người, ngựa khí bình thản mà hỏi. Cái này, có thể độc nhãn thần tướng bọn người đã sớm thấy cho mắt, trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia trả lời như thế nào. Trên thực tế, không chỉ có là bọn hắn, ngay cả đế sư cùng ngu hùng một đám đại hoang cường giả, lúc này cũng là chấn kinh trợn mắt hốt mồm, nửa ngày đều không có tỉnh táo lại. Không quá trong mọi người kinh hãi nhất, không ai qua được Khương Nguyện 2 tỷ muội cùng với thần nông thị nhất tộc. Dù sao cái này thần nông đỉnh vốn là bọn hắn chấn tộc đế binh, chỉ là bọn hắn chấp trưởng đế binh mấy chục vạn năm lâu, vẫn là lần đầu phát hiện, nguyên lai thần nông đỉnh còn có thể như vậy sử dụng. Ra ra, cái này thật là chúng ta nhà thần nông đỉnh. Nhìn xem tôn này thông thiên đan đỉnh, Đường Nhã ánh mắt đờ đẫn mà hỏi thăm. Nghe được chính mình tôn nữ vấn đề, thần nông thị lao tộc trưởng ho khan hai tiếng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng rung động, không biết nên trả lời như thế nào. Bởi vì Lục Viễn sử dụng đế binh phương pháp cùng thủ đoạn, đã vượt xa khỏi bọn hắn nhận biết cùng tưởng tượng. Giống bọn hắn bình thường nhiều nhất đem thần nông đỉnh lấy ra luyện đan, hoặc gặp được diệt tộc nguy cơ lúc, mới có thể khôi phục đế binh đối địch. Thế nhưng trong tay Lục Viễn, thần nông đỉnh lại phát huy ra trước nay chưa có kinh khủng uy năng. Có thể luyện người, luyện thần, thậm chí hận không thể đem phương tiên địa này đều triệt để luyện hóa. Thông thiên đan lô, luyện đạo pháp tắc. Chờ một chút, chẳng lẽ thiên quân hắn là muốn luyện chế vạn thần đan? Thần nông thị lao tộc trưởng rốt cục nhìn ra một chút manh mối, cho ra một cái không thể tưởng tượng suy đoán. Nghe được câu này, chương 353, Lục Thế, lấy thiên địa làm lô, luyện hóa ngàn vạn thần chi. 2, chương 353, Lục Thế, lấy thiên địa làm lô, luyện hóa ngàn vạn thần chi. 2, ở đây tất cả mọi người bao quát đế sư ở bên trong, cũng nhịn không được hít một hơi linh khí. Vạn thần đan dược hiệu cùng với nghịch thiên chỗ, đã không cần nhiều lời. Nhưng phàm là tiếp xúc đến thần chi cảnh giới luyện khí sĩ, đều có thể minh bạch bực này đan dược đến tuột cùng là chân quý bực nào. Nhìn chung từ xưa đến nay, cũng chỉ có Viêm Đế năm đó, lợi dụng ngàn vạn yêu thần, luyện chế thành công một mai vạn thần đan mà thôi. Có thể Lục Viễn hiện nay, vậy mà muốn bắt chước Viêm Đế năm đó tiến hành, trực tiếp cầm lên thương thần chi luyện đan. Nhìn xem cái kia 10 vạn thiên binh thiên tướng, đế sư các loại trong lòng người chẳng biết tại sao, vậy mà lần đầu tiên sinh ra một ít đồng tình cùng may mắn. Mặc dù bọn hắn đuổi theo thương ở giữa, tồn tại không chết không thôi huyết hải thâm cửu. Có thể những này thượng thương thần chi rơi xuống Lục Viễn trong tay hạ tràng, không khỏi cũng quá thảm rồi. May mắn Lục Viễn là đại hoang người, bằng không hắn nếu như sinh ra ở thượng thương lời nói, đám người chỉ là suy nghĩ một chút loại này hậu quả đáng sợ, liền không nhịn được dùng mình một cái. Lấy thiên địa làm lô, dùng nhật nguyệt làm than, dùng 10 vạn thần chi làm thuốc, bực này đan đạo tạo nghệ đã đăng phong tạo cực, chỉ sợ so với tiên tổ đều không kém bao nhiêu. Thần nông thị lão tộc trưởng sợ hãi thán nói, trong lòng bội phục đầu giảm xuống đất. Đạo pháp tùy tâm, ngàn vạn biến hóa đều trong một ý nghĩ. Mà cái gọi là thiên đế đạo binh, chỉ là thiên đế pháp tắc vật dẫn, cũng không nhất định muốn câu nệ tại hình thức. Chỉ là bọn hắn giới hạn trong thực lực cùng pháp tắc tạo nghệ, kể cả nếu có đế binh nơi tay, cũng rất khó giống Lục Viễn như vậy, có thể đem hai kiện đế binh lực lượng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Ngươi còn muốn cầm chúng ta luyện đan? Cuồng vọng, quả thực quá cuồng vọng. Độc Nhãn thần tướng nắm chặt song quyền, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Lục Viễn chém thành muôn mảnh. Chẳng lẽ các ngươi có thể luyện, ta liền luyện cũng được. Lục Viễn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra tuyết răng trắng. Nhưng Độc Nhãn thần đem nhìn thấy cái này bôi đủ cười, lại không nhịn được dùng mình một cái. Làm càn, lớn mật, thần tộc không thể đủ. Người đám nhân tộc bất quá chỉ là chúng ta tu luyện tư lương thôi, bây giờ cũng dám đảo ngược thiên cương, bắt ta thần tộc luyện dược. Mặt khác thiên đình thần tướng nghe vậy, lập tức giận tím mặt, nghiêm nghị quát lớn. Mọi người đều biết, người chính là vạn vật linh trưởng, mà luyện khí sĩ càng là hướng lên trời đoạt mệnh, hấp thu vạn vật tinh hoa siêu phàm tồn tại. Giống những cái kia phi thăng cảnh cường giả, càng là đạt đến hạ giới phàm tu cực hạn. Bọn hắn nhục thân hoàn mỹ, thần hồn viên mãn, thể nội ẩn chứa không cách nào tưởng tượng tinh thuần năng lượng. Mỗi người đều có thể xưng từng cây cất bước vạn năm đại dược. Hơn nữa lại phối hợp đặc biệt công pháp, bọn hắn tốc độ tu luyện cực nhanh, chỉ cần ban cho một số nhỏ tài nguyên, ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, liền có thể nhanh chóng thành thủ. Không giống những cái kia vạn năm đại dược, thường xuyên cần linh tuyển đổ vào, còn muốn tỉ mỉ hầu hạ. Nếu như chiếu cố không chu toàn lời nói, đợi một tí liền sẽ khô héo tàn lụi. Sở dĩ sớm tại nhân tộc còn chưa quật khởi trước đó, cũng đã có vạn tộc cường giả thường xuyên bắt người tộc luyện khí sĩ luyện đan làm thuốc. Đến càn nguyên thiên đế kỷ nguyên này, hết thảy thượng thương thần tộc càng đem 3000 hạ giới coi là dược viên, thường xuyên liền sẽ có thượng thương thần chi hạ giới hái thuốc. Nhưng từ xưa đến nay, dám cầm thần tộc luyện dược, Lục Viễn vẫn là đầu một cái. Chư vị, theo ta cùng nhau chu sát kẻ này. Mặt khác thiên đỉnh thống lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, dồn dập thôi động sát trận, ý đồ dùng lôi đỉnh thủ đoạn trấn sát Lục Viễn. Vâng. Cự linh chiến bộ, đông đảo thiên binh cùng nhau xuất thủ, huyễn hóa thành một tôn cự linh hư ảnh. Tôn này cự linh hư ảnh cao tới ngàn trượng, huy động một trôi khai sơn cự phủ, dùng uy không thể đỡ chi thế, hướng Lục Viễn vào đầu bổ ra. Mà một bên khác, đại phạm chiến bộ cũng có thiên binh thần tướng ngụm tụng Phật âm, hóa thành một tôn dáng vẻ trang nghiêm kim thân Phật đà, rũa ra một cái cự trưởng hướng Lục Viễn lăng không đánh tới. Trong lúc nhất thời, 10 tòa thiên đỉnh sát trận tất cả đều thôi động tuyệt sát chi thuật, cùng nhau liên thủ hướng Lục Viễn công tới. Nhưng Lục Viễn nhìn cũng không nhìn, chỉ là lăng không một chỉ. Vờn quanh ở bên cạnh hắn ba kiện đế binh, lập tức đằng không mà lên, hiển hóa đầy trời dị tượng. Chỉ thấy hiên viên kiếm thần mang như hồng, hóa thành một đầu ngao du cửu thiên phía trên ngũ trảo kim long, không ngừng gào thét rít gào, tản ra thiên đế bị áp. Huyền hoàng tháp cũng là truyền ra một tiếng cao vút thanh thúy phượng minh, nở rộ chói lọi hào quang, hình thành một đầu bất tử chân hoàng. Chân hoàng dương cánh bay cao, toàn thân cánh chim đều thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, những nơi đi qua, ven đường tất cả đều hóa thành một cái biển lửa. Nhân hoàng ấn không cam lòng yếu thế, đồng dạng hiện hóa làm một tôn chân đạp tường vân, có vương giả chi phong thần thú kỳ lân. Cái này ba tôn thần thú mới vừa xuất hiện, liền có cổ chi đại đế uy áp tràn ngập thiên địa, làm hết thảy thượng thương thần chi cũng vì đó biến sắc. Hắn vậy mà có thể khống chế năm kiện đế binh. Độc Nhãn thần tướng con ngươi thích chặt, trong lòng bất an trở nên càng phát ra mãnh liệt. Đế binh mặc dù uy năng kinh khủng, nhưng mỗi lần khôi phục đều muốn hao phí đại lượng thần lực. Dựa theo bọn hắn lấy được tình báo, Lục Viễn lúc trước sở dĩ có thể khống chế 5 kiện đế binh, đó là bởi vì có thiên đế pháp tắc gia trì, khiến cho hắn tạm thời bước vào thiên đế cảnh giới. Nhưng hắn hiện tại rõ ràng chỉ là thần hỏa cảnh, lại có thể dùng sức một mình, đồng thời thôi động 5 kiện đế binh, hơn nữa còn một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng. Đây là cái gì thủ đoạn nghịch thiên? Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, Lục Viễn trước đó dùng đế binh thay thế thiên đạo, lại xảy ra hạ giới pháp tắc, đã làm đế binh cùng phương này thế giới hòa làm một thể, có thể tùy thời điều động thế giới bản nguyên để bản thân sử dụng. Mặc dù làm như thế, rất dễ dàng dẫn đến thiên địa linh khí khô kiệt. Có thể nếu như chỉ là ngẫu nhiên nhường đế binh khôi phục, cũng chưa chắc sẽ đối với giới này tạo thành quá lớn thương hại. Chỉ cần luyện hóa các ngươi, liền có thể đền bù chỗ có tổn thất. Lục Viễn phất ống tay áo một cái. Đầu kia ngũ trảo chân long, bất tử chân hoàng cùng với thần thú kỳ lân, đồng thời hóa thành tam đạo trưởng cầu đồng, dung nhập vào tòa kia cao bằng trời thần nông đỉnh bên trong. Ông, thần nông đỉnh khẽ run lên, đan đỉnh mặt ngoài đồ án trở nên càng phát ra phức tạp. Có ngũ trảo chân long ngao du tại cửu thiên chi thượng, nấn ná tại ngàn vạn ngôi sao bên trong, lại có bất tử chân hoàng tắm rửa thần hỏa, niết bàn trọng sinh, từ thập vạn hỏa sơn bên trong lần nữa trở về. Còn có thần thú kỳ lân đăng lâm đỉnh núi, hết thảy phi điểu ngư thú tất cả đều phụ phục thần phục, vờn quanh hai bên. Đan đỉnh thần quang lưu chuyển ở giữa, một trận tráng lệ đạo âm vang vọng đất trời. Từng đầu luyện đạo pháp tắc trải rộng thiên địa, giống như chiếm cứ toàn bộ thương khung. Nếu như lại thêm tiên tiên thái cực đồ, còn có thần nông đỉnh bản thân đế cấp pháp tắc, như vậy tôn này trong đan đỉnh mặt đã hội tụ 5 kiện đế binh chi lực. Đây là khái niệm gì? Phải biết mỗi một kiện thiên đế đạo binh đều quan tuyệt đương thế, tồn tại sự tiêu ngạo của chính mình cùng tự tin, sẽ rất ít cùng những đế binh khác tương dung. Cho dù là thời kỳ thượng cổ, 5 vị nhân tộc thiên đế liên thủ lúc đối địch, cũng rất khó làm đến điểm này. Nhưng Lục Viễn bằng vào tiên tiên đạo thể, có thể dung nạp ngàn vạn đại đạo pháp tắc đặc tính, đem 5 kiện đế binh lực lượng hoàn mỹ dung hợp tại cùng một chỗ. Loại dung hợp này tuyệt không phải một cộng một đơn giản như vậy, mà là sẽ hiện lên chỉ số tăng trưởng, khiến cho uy năng đã kinh khủng đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Rầm rầm rầm, ngàn vạn hào quang từ thần nông trong đỉnh bộ phận dâng lên mà ra, hóa thành một đạo đạo pháp tắc thần văn, trấn áp cửu thiên thập địa, làm hết thể đạo pháp đều đã mất đi tác dụng. Những ngày kia đỉnh thần chi tuyệt sát chi thuật còn chưa rơi xuống, liền đột nhiên tan thành mây khói, hóa thành hư ảo. Trong cơ thể của bọn họ bàng bạc thần lực cũng tại lúc này rơi vào yên lặng, không cách nào lại điều động mảy may. Sau một khắc, thần nông lừng lấy đắp mở rộng, đột nhiên truyền ra một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực, hết thảy thượng thương thần chi thân bất do kỷ, trong nháy mắt bị cuốn vào đến bên trong lò bộ phận. Loảng xoảng, nắp đỉnh trung điểm hạ xuống, đắp cực kỳ chặt chẽ. Đem 10 vạn thiên binh thiên tướng, tất cả đều cầm tù tại tôn này luyện tiên thần đỉnh bên trong. Chương 354, lục thế, hỗn độn thần lôi, hoàn mỹ thần đan. Chương 354, lục thế, hỗn độn thần lôi, hoàn mỹ thần đan. Dừng tay. Chúng ta đều là đăng ký trong danh sách thiên đỉnh thần chi, ngươi nếu dám cầm chúng ta lợi dụng, tất nhiên sẽ đúc thành gì thiên đại họa. Đến lúc đó, ngươi đem lọt vào thượng thương thiên đỉnh vĩnh viễn sự đuổi giết không ngừng nghỉ, cho dù ngươi trốn tới cửu lũ hoàng tuyển đều vô dụng. Độc nhãn thần tướng hai chân như nhũ ra, ngoài mạnh trong yếu uy hiếp nói. Di thiên đại họa. Chẳng lẽ ta thả các ngươi, thiên đỉnh liền có thể đem chỗ có ân oán xóa bỏ? Lục Viễn nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Huống chi các ngươi lúc trước cầm ta nhân tộc cường giả luyện chế vạn linh đan lúc, làm sao từng nghĩ tới sẽ có hôm nay hạ trạng? Im ngay. Các ngươi nhân tộc thân phận đê tiện, há lại có thể cùng ta thượng thương thần tộc đánh đồng? Độc nhãn thần tướng mặt đỏ tới mang tai, giận không kềm được nói. Bắt người tộc luyện đan từ xưa cũng có, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, lại sao có thể cùng thần tộc nói nhập là một? Nói như vậy, ngược lại trở thành nhân tộc ta sai. Lục Viễn nở nụ cười, chỉ là nụ cười để lộ ra lạnh thấu xương sắc ý, nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. Vốn là như thế, nhân tộc sai liền lỗi tại hắn bọn họ sinh mà là người, thiên sinh đê tiện tịch, vĩnh viễn đều chỉ có thể làm nô làm bộ. Độc nhãn thần tướng vô ý thức muốn phản bác nói, nhưng nhìn đến Lục Viễn cái kia băng lãnh hờ hững ánh mắt, lại đem lời ra đến quẹt miệng, ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Nhưng hắn cho dù không nói, Lục Viễn cũng có thể xem thấu hắn sâu trong nội tâm ý tưởng chân thật. Các ngươi cao cao tại thượng, tự xưng là thượng thương thần tộc, nhìn thấy thế giới nhân tộc làm kiến hôi. Nhưng tại Lục Mỗ trong mắt, các ngươi những này cái gọi là thần tộc, cũng bất quá là một cái tiện tay liền có thể nghiền chết côn trùng thôi. Lục Viễn mất hết cả hứng, lười nhác cùng hắn biện kinh. Hắn vây tay, phía trên vòm trời huy hoàng mặt trời, lập tức có vô số thái dương hỏa tinh chi lực chút xuống, hóa thành ngập trời biển lửa đem tôn này luyện thiên thần đỉnh bao trùm ở bên trong. Thái dương chân hỏa chí cương chí dương, có thể thiêu hủy một phương thế giới. Giờ khắc này ở hừng hực chân hỏa thiêu đốt dưới, hậu trọng đại khí thần nông đỉnh lập tức trở nên nóng bỏng đỏ bừng, trong đỉnh nhiệt độ cao chớp mắt liền nhảy lên tới một cái làm cho người khó mà chịu được tình trạng. Đồ hỗn trướng, ngươi còn không mau mau dừng tay. Nhìn thấy Lục Viễn một lời không hợp liền động thủ, độc nhãn thần tướng lập tức luống cuống. Hắn cùng mặt khác thiên binh thiên tướng liên thủ đánh kích nắp đỉnh, ý đồ ngạnh sinh sinh tạc ra một cái trốn con đường sống. Nhưng thần nông đỉnh giống như cùng thái cổ thần sơn giống như nguy nhưng bất động, mặc kệ dùng hết các loại thủ đoạn, đều khó mà dùng chuyển nắp đỉnh mảy may. Lần này thật xong. Mắt thấy đào sinh vô vọng, mặt khác thượng thương thần chi như cha mẹ chết, sắc mặt giống chết rồi cha mẹ một dạng khó coi. Nguyên bản dùng thực lực của bọn hắn, lại thêm thiên đỉnh sát trận, cho dù đối mặt năm kiện đế binh đều có thể tạm thời chống lại một hai. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Lục Viễn quái thai này vậy mà có thể đem năm kiện đế binh lực lượng hòa làm một thể. Đế cấp pháp tắc ban đầu uy năng kinh khủng, giờ phút này năm người điệp ra phía dưới, đã đủ để chấn áp hết thảy. Cho dù thiên đỉnh thần vương tới, đều chỉ có thể ôm hận bất lạc. Chờ một chút, ta làm sao đem chuyện này quên? Mắt thấy một chút thực lực thấp kém thượng thương thần chi sắp bị đốt thành than tốc lúc, Lục Viễn vô đầu một cái, phản phất nhớ ra cái gì đó. Hắn bung tay lên, mãnh liệt thế lửa lập tức lắng lại không ít, rốt cục nhường những cái kia thượng thương thần chi có một ít cơ hội thở dốc. Chẳng lẽ hắn hối hận hay sao? Độc nhãn thần tướng nhận ra được biến hóa này, lúc này vui mừng quá đỗi, chuẩn bị thúc giục ba tấc không nát miệng lưỡi, thuyết phục Lục Viễn hồi tâm chuyển ý, nhưng hắn còn chưa kịp nói cái gì. Lục Viễn liền vẫy tay, liền có ngàn vạn thần quang rơi vào những cái kia thượng thương thần chi mặt ngoài, đem trên người bọn họ chiến giáp binh khí cùng với chứa vật pháp bảo, toàn bộ tách ra được sạch sẽ. Có một ít thực lực cường đại thiên đỉnh thần tướng nổi trận lôi đình, ý đồ phản kháng. Nhưng bọn hắn thân ở tại thần nông trong đỉnh bộ phận, sớm đã là thịt cá trên thớt gỗ, nơi nào còn có tư cách cùng Lục Viễn đối kháng. Lục Viễn chỉ là phồng lên một sợi thái dương chân hỏa, liền đem nó đốt thành một bộ xác chết cháy. Ngay sau đó, thần nông lừng lấy đắp mở ra một ít khe hở, hết thảy bảo vật phóng lên tận trời, toàn bộ bị Lục Viễn thu vào. Làm xong đây hết thảy, Lục Viễn cái này hài lòng gật đầu, tiếp tục thôi động thái dương chân hỏa lô luyện ngàn vạn thần chi. Bắt nạt thần quá đáng, bắt nạt thần quá đáng nha. Nhìn thấy một màn này, độc nhãn thần tướng muốn rách cả mí mắt, trên trán độc nhãn tức giận đến trợn mắt trừng trừng, tràn đầy tia máu đỏ thắm, suýt nữa tại chỗ nổ bể ra đến. Quá phận rồi. Lục Viễn bắt bọn hắn luyện đan thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả trên người bọn họ binh khí cùng pháp bảo đều không dung tha. Loại khuất nhục này đối với luôn luôn tâm cao khí ngạo, bị vạn người kính ngưỡng thượng thương thần chi tới nói, quả thực so với giết bọn hắn còn khó chịu hơn. A a a, thiên đạo bất công a. Chúng ta nguyện vọng dùng chân linh hướng thiên đạo phát thệ, như lại có lời sau, ta nhất định phải tru sát kẻ này, xin ăn thịt hắn, nâng ly hắn huyết. Rất nhiều thượng thương thần chi ngửa mặt lên trời gào thét, dồn dập phát hạ chân linh huyết thệ, nghèo hết tất cả thủ đoạn, đối Lục Viễn tiến hành nguyền rủa. Trên thực tế, bọn hắn nguyền rủa tới một mức độ nào đó, hoàn toàn chính xác có nhất định tác dụng. Bởi vì tại Lục Viễn góc nhìn bên trong, tùy theo càng ngày càng nhiều thượng thương thần chi bị thái dương chân hỏa hòa tan thành nước, cuốn quanh ở trên người hắn hắc sắc nhân quả sợi tơ, cũng tại dùng một loại không thể tưởng tượng tốc độ điên cuồng gia tăng. Đến cuối cùng, cả người hắn tựa như là bị vây ở một cái do nhân quả sợi tơ bệnh mà thành hắc sắc kén tầm bên trong. Đồng thời đen sáng loáng, đều có thể phản quang. Nhưng Lục Viễn đối với cái này lại cũng không để ý, cường giả thực sự không tin nhân quả luân hồi. Nhân quả báo ứng mặc dù kinh khủng, nhưng nghiệp lực bộc phát là cần thời gian. Chỉ cần hắn trong đoạn thời gian này cấp tốc trở nên cường đại, như vậy những này cái gọi là nhân quả nghiệp lực liền rất khó đối nó tạo thành quá lớn thương hại. Cái này giống Lục Viễn từ tương lai mượn một khoản tiền, nhưng nếu như hắn tại thời gian nhất định bên trong nhanh chóng cường đại lên, như vậy hắn chẳng những có thể dùng lại đi bút chứng này, ngược lại còn có thể tiếp tục không ràng buộc vay nợ. Suy, tùy theo Thái Dương chân hỏa trở nên càng phát ra mãnh liệt, càng ngày càng nhiều thượng thương thần chi cũng chống đỡ không nổi, bị thiêu thành cho tàn. Bất quá cho tàn bên trong lại có một sợi bất diệt thần niệm bay ra, tản ra thuần túy bàng bạc thần lực. Cái này sợi thần niệm ẩn chứa một vị thượng thương thần chi suốt đời tu vi cùng huyết đục tinh hoa, năng lượng bành trướng hạo đãng, viễn siêu đại đỉnh tổ trong đất phi thăng cường giả chân linh. Dựa theo Lục Viễn tính ra, một sợi bất diệt thần niệm chỗ năng lượng ẩn chứa, chí ít có thể bù đắp được mấy trăm vị phi thăng cảnh cường giả chân linh. Đặc biệt là những cái kia thực lực cường đại thiên đỉnh thần tướng, thần niệm đã ngưng tụ như thật, vô luận là chất lượng hoặc là số lượng, đều viễn siêu bình thường thần chi. Đến cuối cùng, toàn bộ đại hoang thế giới thiên địa linh lực tất cả đều tụ đến, làm lửa nóng hừng hực triệt để hóa thành một cái biển lửa. Mà thần nông đỉnh càng bị đốt đến đỏ bừng không gì sánh được, nhiệt độ đạt đến một cái mức nghe nói kinh người. Lấy thiên địa làm hỏa lò, dùng vạn vật làm tủi dầu. Liên hỏa phân thiên, lô luyện chư thần. A, ta cũng không muốn chết, van cầu ngươi tha ta một mạng. Chỉ cần ngươi nguyện ý thả chúng ta một ngựa, ngươi để cho chúng ta làm cái gì cũng không nguyện ý. Hết thảy thượng thương thần chi đạo tâm sụp đổ, phát ra từng tiếng kêu thảm, khóc ròng ròng khổ sở cầu khẩn nói, cũng không tiếp tục phục trước đó kêu căng cùng cuồng vọng. Có thể đối diện với mấy cái này thiên đình thần tướng cầu xin tha thứ, Lục Viễn lại mắt điếc hai ngơ, chỉ là đều đâu vào đấy hướng trong lò đan đầu nhập các loại đại dược cùng linh thảo. Huyết hoàng thảo, long lân quả, vạn năm ngọc thủy, cửu u đỏ liên. Chương 354, Lục Thế, hỗn độn thần lôi, hoàn mỹ thần đan. 2, chương 354, Lục Thế, hỗn độn thần lôi, hoàn mỹ thần đan. 2, những này bình thường có gặp thượng cổ kỳ chân, giờ phút này lại như là nước chảy, bị Lục Viễn đầu nhập vào thần nông trong đỉnh. Ngay sau đó, hắn bấm niệm pháp quyết bắt ấn, dùng đặc thù bí pháp làm Thái Dương chân hỏa thiêu đốt càng thêm hung mãnh, từ những ngày vạn năm đại trong dược rèn luyện ra tinh thuần dược dịch, cùng bất diệt thần niệm dung hợp tại cùng một chỗ. Tùy theo thời gian chuyển rời, có một ít mùi thơm ngào ngạt đan hương từ trong đỉnh bay ra. Lục Viễn bèn bèn chỉ là người một cái, lập tức mừng rỡ, cảm giác thể nội thần lực đều trở nên sinh động không ít. Đến mức đế sư một đám đại hoang cường giả ngửi được cái này sợi đan hương, càng là toàn thân lỗ chân lông thư giãn, có loại đạp đất phi thăng lên trời cảm giác. Một sợi đan hương liền có thể cầm giữ có cường đại như thế dược hiệu, vậy nếu như là một cái hoàn chỉnh vạn thần đan, hắn dược hiệu lại đem sẽ kinh khủng đến mức nào? Đám người sắc mặt hoảng sợ, rốt cuộc hiểu rõ viên này bất hủ thần đan đến tột cùng đến cỡ nào nghịch thiên. Nửa tháng sau, trong đỉnh tiếng la khóc đã toàn bộ biến mất, thay vào đó là một cỗ nồng đậm đến giống như tan không ra mùi thuốc nồng nặc. Lục Viễn thôi động tiên tiên đạo nhãn, xuyên thấu qua nặng nề nắp đỉnh, liền nhìn thấy thần nông đỉnh dưới đáy chất đống một tầng thật dày cho tàn. Mà tại đan trong đỉnh thì là lơ lửng một viên lớn chừng quả đấm kim sắc thần đan. Viên này thần đan mặt ngoài trải rộng pháp tắc thần văn, nở rộ kim quang áo ánh, có một cô vinh hằng bất hủ đạo vận lưu truyền. Mỗi một đầu thần văn đều đại biểu cho một vị thượng thương thần chi suốt đời tu luyện mà thành đạo pháp. Mà những này thần văn số lượng nhiều đến 10 vạn, lít nha lít nhít, đều đã đến thấy không rõ tình trạng. Dùng 10 vạn thần chi làm thuốc, luyện liền một viên bất hủ thần đan. Hắn dược hiệu cường đại, cho dù chỉ là nghe một hơi, đều có thể sống lâu thêm 100 năm. Đan này dưới mắt vẫn chỉ là hình thức ban đầu, chỉ có trải qua lôi kiếp tẩy lễ mới có thể viên mãn. Lục Viễn nhìn chằm chằm viên kia kim sắc thần đan, tự lẩm bẩm: Lôi kiếp chí cương chí dương, tức đại biểu cho cực hạn sát phạt lực lượng hủy diệt. Nhưng cùng lúc cũng ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, là vạn vật sinh sôi căn nguyên. Mà vạn thần đan ngoại trừ cần lấy ngàn vạn thần chi làm thuốc dẫn bên ngoài, lôi kiếp tẩy lễ cũng là cực kỳ trọng yếu nhất hoàn. Nếu như thiếu đi một bước này, rất dễ dàng dẫn đến thần đan tự hủy, phí công nọc sức. Đại hoang thế giới tuyệt địa thiên thông, thiên kiếp không cách nào giáng lâm. Bất quá ta có thể thử dùng lôi kiếp thay thế thiên kiếp, có lẽ cũng có thể tạo được giống nhau hiệu quả. Lục Viễn suy tư một lát, lập tức tay nếm thử. Mở. Hắn vung tay lên, thần nông lừng lấy đắp mở ra một ít khe hở, cái viên kia kim sắc thần đan tựa như có linh giống như, vậy mà phóng lên tận trời, từ khe hở bên trong bay ra ngoài, muốn chạy trốn phương này thế giới. Định. Lục Viễn không chút hoang mang, bấm niệm pháp quyết một chỉ, liền có nhất đạo hồng quang từ thần nông trong đỉnh tháo rời ra, hiển hóa vi tiên tiên bắt quái đổ, rủ xuống ngàn vạn thần quang. Hắc bạch lưỡng khí tràn ngập ở giữa, diễn hóa một phương thiên địa trực tiếp đem cái viên kia kim sắc thần đan nốt ở bên trong. Sau đó hắn vung tay lên, đem thần nông trong đỉnh thật dày xì than, toàn bộ đổ vào đại hoang thế giới mặt đất chỗ sâu. Mặc dù thượng thương thần chi huyết đục tinh hoa đã bị toàn bộ dung nhập vào vạn thần đan bên trong, nhưng những này cho tàn bên trong vẫn ẩn chứa một ít thần lực, có thể gia tăng đại hoang thế giới linh khí mức độ đậm đặc. Làm xong đây hết thảy, tại Lục Viễn điều khiển dưới, Hiên Viên kiếm, Nhân Hoàng ấn, Huyền Hoàng tháp cùng với thần nông đỉnh cái này bốn kiện đế binh cũng lần lượt hóa thành bốn đạo hồng quang, cùng tiên thiên bắt quái đổ dung hợp tại cùng một chỗ. Vạn thần đan đã luyện chế hoàn tất, chỉ sợ một bước cuối cùng liền có thể viên mãn, bởi vậy thần nông đỉnh cũng có thể giải phóng ra ngoài, dùng để gia tăng tiên thiên bắt quái đổ uy năng. Ầm ầm, tồn tại bốn kiện đế binh gia trì, thiên thiên bắt quái đổ uy lực đã kinh khủng đến cực hạn. Trên trời cao, mây đen dày đặc, lôi điện xen lẫn, từng sợi hắc bạch lưỡng khí hội tụ vào một chỗ, hình thành một mảnh lôi hải. Mà tại lôi hải bên trong, có lôi quang thiểm nhấp nháy, hỗn độn tràn ngập, tựa hồ đang nổi lên lấy cái gì cực kỳ đáng sợ sự vật. Viên địa kim sắc thần đan đồng dạng cảm nhận được nào đó uy hiếp, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, kịch liệt va chạm thiên địa bình chướng, ý đồ chạy ra phương thiên địa này. Giang giác, không đợi nó có hành động, liền có chín đạo hỗn độn thần lôi từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem viên kia kim sắc thần đan đánh bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, pháp tắc quanh mình, lôi quang vang khắp nơi. Từng đạo hỗn độn thần lôi tựa như bảng bạc như mưa to, từ thương khung chút xuống. Tại lôi kiếp tẩy lễ dưới, viên địa kim sắc thần đan thể tích cũng ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt rút lại, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền từ trước đó lớn nhỏ cỡ nắm tay chỉ còn lại có to như quả nhãn. Nhưng cùng lúc đó, đại lượng tạp chất cũng bị lôi kiếp loại bỏ, khiến cho trở nên càng phát ra óng ánh sáng long lanh. Đặc biệt là thần đan mặt ngoài lại tăng thêm từng đạo lôi kiếp đường vân, làm chỗ có thần văn liền thành một khối, cũng không phân biệt lẫn nhau. Cũng không lâu lắm, bất hủ thần đan triệt để viên mãn, mặc cho ngàn vạn lôi kiếp cuồng bổ lập loạn, đều không thể tại mặt ngoài lưu dưới bất cứ dấu vết gì. Vạn thần tiên đan như vậy luyện thành, làm đầy trời lôi vân tiêu tán. Một viên cỡ quả nhãn kim sắc thần đan lặng lặng trôi nổi ở giữa không trung. Nó khí tức siêu phàm, khi thì biến ảo thành một đầu vũ trảo thần long ngửa mặt lên trời rít gào, khi thì biến thành một đầu bất tử thần hoàng dương cánh bay cao, lại thỉnh thoảng hóa thành một tôn ba tấc thần anh khoanh chân ngồi tại hư không bên trong. Một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn. Thần quang lưu chuyển ở giữa, có hồng trung đại lư giống như tráng lệ đạo âm vang vọng cả phiến thiên địa. Thần đan xuất thế, dị tượng tự hiện. Đây cũng là bất hủ thần đan đưa tới kinh thiên dị tượng. Trong lúc đan xuất hiện lúc, một cỗ so trước đó còn muốn nồng đậm gấp trăm lần không chỉ đàn hương, trong nháy mắt tại tiểu thiên địa này tràn ngập ra. Nếu không phải Lục Viễn dùng tiên tiên bắt quái đồ phong tỏa hết thể khí cơ, chỉ sợ toàn bộ đại hoang thế giới ước vạn sinh linh đều sẽ vì thế điên cuồng. Viêm Đế luyện chế viên kia vạn thần đan cũng chỉ là dùng ngàn vạn yêu tộc thần minh làm thuốc dẫn mà thôi. Nhưng Lục Viễn vì luyện chế đan này, trực tiếp dùng 10 vạn thiên binh thần tướng bản mệnh thần niệm làm thuốc, còn gia nhập mấy trăm gốc vạn năm đại dược, vô số kể kỳ chân cùng linh thảo. Cuối cùng hắn lại dùng thiên đế đạo binh diễn hóa hỗn độn kiếp lôi, tôi thể trừ hết thể tạp chất, khiến cho viên mãn không tì vết, phẩm chất đạt đến cực hạn. Có thể nói, đan này phẩm chất cùng dược hiệu, viễn siêu di vãng, đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Đừng nói hạ giới sinh linh, cho dù thượng thương tổ thần thấy, đều sẽ tranh ra đầu máu chảy. Chỉ cần luyện hóa đan này, liền có thể tiết kiệm mười mấy vạn năm khổ tu, khiến cho ta thẳng vào tổ thần cảnh giới. Lục Viễn ánh mắt sáng tỏ, trong lòng thoáng qua một ít lửa nóng. Chư vị tiền bối, vạn bối cần bế quan một đoạn thời gian, đại hoang hết thảy sự vụ đều có đế sư thay xử lý. Lục Viễn vội vàng lưu lại một đạo truyền âm, liền một đầu đâm vào tiên tiên bắt quái đồ chỗ diện hóa tiểu thiên địa bên trong. Lần này hắn muốn bằng mượn vạn thần đan kinh khủng dự lực, nhất cử bước vào tổ thần cảnh giới. Không thành tổ thần, tuyệt không xuất quan. Chương 355, Lục Thế, Tiên Tiên ấn ký, Càn Nguyên Tiên Đế tính toán. Chương 355, Lục Thế, Tiên Tiên ấn ký, Càn Nguyên Tiên Đế tính toán. Thượng Thương Tiên Đỉnh, làm Lục Viễn luyện chế thành công ra vạn thần đan. Đại Phạm Thần Vương bọn người gây kích trầm xa tin tức, cũng bị tất cả thế lực lớn cấp tốc biết được, nhường toàn bộ Thượng Thương đều sôi trào. Bốn vị thần vương, 4000 tiên tướng, 40 vạn tiên minh. Cố lực lượng này đã đủ để quét ngang chư thiên, uy chấn 3000 hạ giới. Kết quả Đại Phạm Thần Vương bọn hắn chẳng những không có san bằng đại hoang thế giới, ngược lại còn hao binh tổn tướng, đại bại mà về. Đặc biệt là dựa theo một ít cường giả do thăm tin tức, Thiên Đình nội bộ có đại lượng thần hồn mệnh bài vỡ vụn. Cái này cũng mang ý nghĩa, những cái kia thành công giáng lâm đại hoang thế giới 10 vạn thiên binh thần tướng, đã toàn quân bị diệt, không một người còn sống. Đại Phạm Thần Vương bọn hắn rốt cuộc là làm ăn gì? Liên một phương hạ giới đều không giải quyết được, chẳng phải là nhường vạn tộc nhìn ta Thiên Đình trò cười? Nếu như bọn hắn chỉ có chút năng lực ấy, bản tọa không ngại thay thế cầm nắm phép tắc quyền bính. Rất nhiều thượng thương tổ thần giận tím mặt, có người càng là lớn tiếng, muốn Đại Phạm Thần Vương bốn người thối vị nhượng chức. Phải biết mỗi một vị thiên binh thiên tướng đều là Thiên Đình từ thượng thương các nơi cùng với 3000 hạ giới tuyển chọn tỉ mỉ ra tới thiên kiêu tinh nhuệ. Bọn hắn thiên phú dị bẩm, chiến lược cường đại, theo liền đi ra một người đều đủ để bị tất cả thế lực lớn phục làm được khách, liền một chút bất hủ thánh địa đều muốn cho thứ ba phần chút tình mọn. Nhưng lần này Đại Phạm Thần Vương bọn người lại nhất cử tổn thất 10 vạn thiên binh thần tướng, cái này khiến mặt khác tổ thần làm sao không khí, làm sao không giận. Đây cũng chính là Thiên Đình gia đại nghiệp đại, nội tình thâm hậu, bằng không đổi thành thế lực khác gặp thảm trọng như vậy tổn thất, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ phân băng tan rã. Tùy theo tin tức lên men, giống như hết thảy tổ thần cường giả đều ngay đầu tiên biết được việc này. Tất cả thế lực lớn tổ địa bên trong, tương đạo cổ lao ý chí từ trong ngủ mê thức tỉnh, động dùng mạnh mẽ thần niệm cách không giao lưu. Từ khi thượng cổ một trận chiến về sau, ta Thiên Đình đã thật lâu đều chưa từng xuất hiện thảm trọng như vậy tổn thất, Đại Phạm Thần Vương bọn người nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Không sai, đều nhân bốn người bọn họ lợi ích quan tâm, mới có thể dẫn đến đại họa như thế. Theo bản tọa ý kiến, bọn hắn nhất định phải giao ra pháp tắc quyền bính, tự mình đi Càn Nguyên cung hướng lên trời đế đại nhân thỉnh tội. Có thánh địa cường giả thừa cơ làm khó dễ, nhờ vào đó hướng lên trời đỉnh tạo áp lực. Năm đó Càn Nguyên Thiên Đế tại thượng thương chứng đạo lúc, giống như chiếm cứ 7 thành pháp tắc quyền bính, dẫn đến Thiên Đình một nhà độc đại, mà khác thế gia cùng thánh địa nhưng từ này không gượng dậy nổi, thực lực không lớn bằng lúc trước. Bây giờ thật vất vả có đoạt lại một bộ phận pháp tắc quyền bính tuyệt hảo cơ hội, bọn hắn như thế nào lại không công dung tha? Chư vị, Đại Phạm Thần Vương bọn hắn mặc dù có lỗi, nhưng tội không đến tận đây. Huống chi cái này đại hoang hạ giới thật có chút quỷ dị. Nếu như tính cả trước đó Xích Hỏa Thần Vương cùng với Kiếm Tổ bốn người, chúng ta không đến thời gian nửa năm, đã tại hạ giới tổn thất 5 vị tổ thần cùng 20 vạn thiên minh. Nếu như còn như vậy bỏ mặc xuống dưới, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Lời vừa nói ra, mọi người đều có một loại dùng mình cảm giác. Ngay cả những cái kia muốn nhân cơ hội cướp đoạt pháp tắc quyền bính thánh địa cường giả, giờ phút này đều có chút đáy lòng phát lạnh. Bọn hắn biết rồi đại hoang nước rất sâu, nhưng cẩn thận tính toán mới hiểu được ở trong đó hung hiểm. Bốn vị tổ thần 20 vạn thiên đỉnh tinh huệ. Cứ như vậy chết tại đại hoang thế giới, liền một ít bọt nước đều không có nhấc lên. Nếu như chờ đại hoang một khi trưởng thành phát dục đứng lên, tương lai chẳng phải là cũng sẽ uy hiếp được bọn hắn. Nghĩ cho đến đây, mọi người mới rốt cục ý thức được việc này tính nghiêm trọng, không thể không kềm chế riêng phần mình tiểu tâm tư, bắt đầu nghiêm túc thương nghị như thế nào giải quyết đại hoang viên này ưu ác tính. Việc này đã vượt qua chúng ta có khả năng xử lý phạm vi, nhất định phải do trời đế đại nhân tự thân định đoạt. Thiên Cơ Thần Vương, ngươi luôn luôn chịu trách nhiệm câu thông thiên ý, truyền đạt thiên đế khẩu dụ, không biết thiên đế đại nhân dự định xử lý chuyện này như thế nào? Một tên thánh địa tổ thần trầm giọng hỏi. Chư vị, thiên đế đại nhân trước đó không lâu giống như có thu hoạch, bây giờ đang lúc bế quan bên trong, cấm chỉ hết thảy người ngoài quấy rầy. Một vị khác giàn mua thần vương thở dài nói, đối với cái này cũng có chút bất đắc dĩ. Nghe được câu này, tất cả mọi người mộng. Bế quan, xảy ra chuyện lớn như vậy, Càn Nguyên Thiên Đế vậy mà còn có tâm tư bế quan. Bất quá đám người nghĩ lại, lại mơ hồ đoán được Càn Nguyên Thiên Đế ý nghĩ. Đối với sức mạnh to lớn thuộc về bản thân thiên đế cường giả mà nói, tử thương mấy cái tổ thần cường giả căn bản không đáng kể. Đừng nói chỉ là 10 vạn thiên binh thần tướng, cho dù thiên đỉnh tiêu diệt, hết thảy thần vương tất cả đều chết trận, nhưng chỉ cần Càn Nguyên Thiên Đế còn sống, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn trùng kiến thiên đỉnh, trong nháy mắt sáng tạo ra một nhóm thiên đỉnh thần vương. Thiên đỉnh thần vương nhìn như nở mày nở mặt, trên thực tế bất quá chỉ là pháp tắc quyền bính vật dẫn, mà hết thảy pháp tắc quyền bính, thực ra từ đầu đến cuối đều nắm giữ tại Càn Nguyên Thiên Đế trong tay. Tâm tình mọi người phức tạp, lần nữa ý thức được nhóm người mình cùng thiên đế ở giữa thực lực sai biệt. Thôi, vô luận đại hoang hạ giới có gì dị thường, nhưng chỉ cần thiên đế tại thế, liền có thể trấn áp hết thảy náo động. Hết thảy thánh địa cường giả dồn dập tán đi, những cái kia khôi phục cổ lao ý chí cũng lần nữa rơi vào yên lặng. Thiên đình lần này mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng tử đạo hưu bất tử bần đạo. Cho dù chết lại nhiều thiên binh thiên tướng, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Huống chi liền Càn Nguyên Thiên Đế bản thân đều mặc kệ, bọn hắn còn đi xem náo nhiệt gì? Mà những ngày kia đỉnh thần vương từng cái cũng là ánh mắt mờ mịt, không biết nên làm thế nào cho phải. Bọn hắn mặc dù ý thức được đến từ đại hoang uy hiếp, muốn mau sớm đem nó ách giết từ trong trứng nước, nhưng không có Càn Nguyên Thiên Đế mệnh lệnh, bọn hắn nào dám tự mình điều động thiên binh thiên tướng? Đến lúc đó một khi ra cái gì không hay xảy ra, bọn hắn chẳng những vô công, còn muốn bị thiên đế vấn trách. Hết thảy thần vương muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Thiên đỉnh, Càn Nguyên cung. Một tên trên người mặc đế bảo vĩ ngạn nam tử, giờ phút này đang đứng chắp tay, đứng trên 9 tầng trời, lặng lặng quan sát 3000 hạ giới. Quanh người hắn đạo văn xen lẫn, hiển hóa rất nhiều dị tượng. Ánh mắt đang mở hí, hình như có nhật nguyện chuyển động, vũ trụ mở ra, vạn vật sinh diệt. Vô cùng vô tận hỗn độn khí bên trong, có ngũ sắc thần quang lúc gần lúc hiện, tản mát ra một ít tiên tiên khí tức. Đại phạm thần vương bọn hắn thất bại rồi sao? Càn Nguyên Thiên Đế ánh mắt bình tĩnh hờ hững, tựa hồ đây hết thảy sớm tại dự liệu của hắn bên trong. Hắn không nói tiếng nào, chỉ là ánh mắt lóe lên. Liền có một sợi tiên tiên thần niệm từ Tuế Nguyệt Trường Hà đi ngược dòng nước, đem đại hoang hạ giới phát sinh sự tình, thấy rất rõ ràng. Lấy thiên địa làm lô, dùng pháp tắc làm củi dầu, lô luyện ngàn vạn thần chi, phần này khí phách ngược lại là có mấy phần nhân tộc thiên đế năm đó phong thái. Bất quá mạnh như nhân tộc ngũ đế đều chỉ có thể ôm hận bất lạc, hắn một cái vực ngoại thiên ma, lại có thể làm cái gì? Càn Nguyên Thiên Đế mặt không thay đổi trên mặt, hiện ra một tia trào phúng. Hắn làm thiên đình chi chủ, chấp trưởng 3000 hạ giới thượng thương thiên đế. Cái này 100 vạn năm qua, không biết đã gặp được bao nhiêu cái vực ngoại thiên ma. Nhưng mà, những này vực ngoại thiên ma mặc dù lai lịch không nhỏ, có thể thực lực lại tệ quá. Trong đó người mạnh nhất, cũng bất quá khó khăn lắm đạt tới tổ thần cảnh giới mà thôi, liền nhường hắn nhìn nhiều hứng thú đều không có. Suy nghĩ kỹ một chút, phương này man hoang thế giới, giống như có lẽ đã có mấy vạn năm thời gian, đều không từng xuất hiện vực ngoại thiên ma đi. Hy vọng cái này vực ngoại sâu kiến có thể mau chóng trưởng thành, đừng cho bản đế thất vọng. Càn Nguyên Thiên Đế có chút nghiêng đầu, nhìn lại hoang hạ giới một chút. Ánh mắt của hắn tựa hồ có thể xuyên thấu vô tận hư không, cùng với tiên tiên bắt quái đồ phong tỏa, nhìn thấy đại hoang thế giới cùng với đang tu luyện bên trong lục viễn. Giống hắn bực này thiên đế cường giả thân nghiệm, thậm chí so với thiên đạo càng cường đại, một ý niệm liền có thể bao trùm 3000 hạ giới. Chương 355, lục thế, tiên tiên ấn ký, Càn Nguyên Thiên Đế tính toán. 2, chương 355, lục thế, tiên tiên ấn ký, Càn Nguyên Thiên Đế tính toán. 2, hết thảy sự vật cùng biến hóa, tất cả đều tại hắn nắm giữ bên trong. Trên thực tế, năm đó Lục Viễn vừa ra đời không lâu, hắn liền dẫn trước thiên đạo một bước, đã nhận ra Lục Viễn dị thường cùng bất phàm. Bất quá làm hắn như là thường ngày một dạng, chuẩn bị tiện tay đem nó gạt bỏ lúc, trong cõi u minh lại cảm nhận được một loại đã lâu tim đập nhanh cảm giác. Phản phất nếu như hắn khăng khăng gạt bỏ Lục Viễn, sẽ cho mình đưa tới họa sát thân. Nhận ra được điểm này, Càn Nguyên Tiên Đế mừng rỡ như điên, chẳng những không có đem Lục Viễn bóp chết tại trong chiếc nôi, ngược lại còn trong bóng tối chỉ hoãn thiên đạo thức tỉnh. Dù sao hắn thực lực mạnh hơn, cũng chỉ là tiên thiên thần ma nhất tộc gia phó mà thôi. Cứ theo đà này, hắn đời này đều sẽ bị vây chết ở trên thương, vĩnh viễn đều không thể siêu thoát. Huống chi đế giả vô địch, mỗi vị thiên đế đều có tín nhiệm của mình cùng kiêu ngạo. Hắn lại có chịu cam tâm khuất tại dưới người. Đại đạo giống như hồng lô, chúng sinh làm tuổi dầu. Chỉ có hiến tế hết thảy, mai táng hết thảy, bản đế mới có thể phá rồi lại lập, lao bất tử, vĩnh viễn chứng thần nói. Càn Nguyên Thiên Đế đấy mắt hiện lên một ít hàn mang. Năm đó thượng cổ một trận chiến, hắn chính mắt thấy tiên thiên thần ma nhất tộc cường đại, cùng với năm vị nhân tộc thiên đế là như thế nào chết trận. Cái này cũng dẫn đến hắn đạo tâm có thiếu, ý niệm không cách nào thông suốt, thực lực cũng một mực dậm chân tại chỗ. Cần cực điểm một trận chiến mới có thể khiến bản thân viên mãn siêu thoát. Mà Lục Viễn sinh mà bất phàm, có chư thiên ý chí phù hộ, không thể nghi ngờ là dùng để mai táng thiên đạo cùng tiên tiên thần ma nhất tộc nhân tuyển tốt nhất. Kẻ này trưởng thành còn chưa đủ nhanh, còn chưa đủ dùng cùng thiên đạo chống lại. Đã như vậy, vậy liền nhường những thánh địa này cùng thần tộc lại đi một chuyến đi. Càn Nguyên Thiên Đế trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Cũng không lâu lắm, cái này một mạng lệnh cấp tốc bị Thiên Đình Thần Vương truyền đạt xuống dưới. Nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác thánh địa cường giả biết được tin tức này về sau, lập tức cảm giác trời đều sập. Đại Phạm Thần Vương bốn người xuất lĩnh 40 vạn thiên binh thần tướng hạ giới, cuối cùng đều rơi vào cái tử thương thảm trọng hạ tràng. Hiện nay Càn Nguyên Thiên Đế mệnh lệnh ba đại thánh địa cùng 9 đại thần tộc cùng nhau bình định hạ giới náo động, đây không phải để bọn hắn đi chịu chết sao? Có thể Thiên Đế ý chỉ, ai dám không tuân theo? Lại thêm Càn Nguyên Thiên Đế lo lắng những thánh địa này thần tộc cấm phụng Dương Vi, trực tiếp đem Tế Thiên Đại Điện nơi tập luyện điểm đổi thành Đại Hoang thế giới. Hứa hẹn ai có thể tiêu diệt Đại Hoang hạ giới, ai liền có tư cách kế thừa kiếm tổ bốn người pháp tắc quyền bính. Trừ cái đó ra, Thiên Đế là binh, có thực lực người ở chi, ai có thể cướp được, đế binh chính là của người đó. Hơn nữa Càn Nguyên Thiên Đế còn sẽ đích thân xuất thủ, cưỡng ép mở ra lượng giới thông đạo. Có Thiên Đế tự thân tọa chấn, nhất định sẽ không lại dẫm vào Đại Phạm Thần Vương đám người vết xe đổ. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tổ thần quyền bính, Thiên Đế là binh, nhân tộc truyền thừa. Hết thảy thánh địa cường giả nghĩ đến những thứ này vô thượng chí bảo, trong lòng lập tức một mảnh lửa nóng. Lúc này không tranh khi nào tranh. Con đường tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, hướng lên trời bẩm mệnh. Nếu như lo lắng hãi hùng, lo trước lo sau, vậy đời này còn có thể thành cái đại sự gì? Hơn nữa dù sao là thánh địa trưởng lão cùng đệ tử hạ giới, coi như thật xảy ra chuyện gì, cũng khó có thể đối bọn hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Muốn đến nơi này, hết thảy thánh địa cường giả rốt cục làm ra quyết định. Đại Hoang hạ giới, trong trời đất nhỏ bé, đang tu luyện Lục Viễn giống như có cảm giác, đột nhiên mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút. Mới vừa rồi là, cẩn thận cảm thụ ở sâu trong nội tâm truyền đến rung động, Lục Viễn thần sắc trở nên 10 điểm ngưng trọng. Thiên Thiên đạo thể có thể dự báo các hung, mà cố này mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác chứng minh, hắn vừa mới tựa hồ đưa tới một vị nào đó vô thượng tồn tại chú ý. Thượng Thương Thiên đạo mặc dù kinh khủng, nhưng còn không cách nào làm cho Thiên Thiên đạo thể cảm thấy hoảng sợ. Nếu như là Thiên Thiên thần ma lời nói, ta không có khả năng còn sống. Như thế nói đến, liền chỉ còn lại có vị kia Thượng Thương Thiên Đế. Lục Viễn suy nghĩ một lát, rất nhanh liền đoán được thân phận của đối phương. Bất quá đối phương rõ ràng phát hiện hắn, nhưng vì sao không có động thủ? Hắn nghĩ lại, Cố Minh Bạch nguyên do trong đó. Thiên Thiên thần ma là man hoang thế giới tuyệt đối trưởng khống giả, cũng là hết thảy pháp tắc quyền bính đầu nguồn. Mà cái gọi là Thượng Thương thần tộc cùng với Càn Nguyên Thiên Đế, đều chẳng qua là đại thần dân chăn nuôi gia phó thôi. Thế nhưng Càn Nguyên Thiên Đế thân là đường đường một giới Thượng Thương chi chủ, khẳng định không nguyện ý làm cả đời gia phó. Nhưng đại phun nước độ cao không có khả năng vượt qua nó đầu nguồn. Tiên Tiên thần ma đã chiếm cứ hết thảy pháp tắc quyền bính, cho dù Càn Nguyên Thiên Đế tư chất cho dù tốt, nội tính lại cao hơn, đời này đều khó có khả năng là Tiên Tiên thần ma đối thủ. Sở dĩ tại không cách nào đánh bại Tiên Tiên thần ma tình huống dưới, hắn như thế nào mới có thể đem hết thảy đại đạo quyền bính chiếm làm của riêng? Duy nhất biện pháp giải quyết chính là mượn nhờ người khác chi lực. Sở dĩ Càn Nguyên Thiên Đế là muốn lợi dụng ta cùng Tiên Tiên thần ma liều lưỡng bại câu thương, sau đó hắn lại ra tay hái hết thảy thành quả thắng lợi. Lục Viễn trong lòng khẽ nhúc nhích, minh bạch đối phương dụng ý là làm cả đời gian ô, vĩnh viễn đều không có ngày nổi danh. Vẫn là dốc hết hết thảy đi liều một ít siêu thoát hy vọng, chắc hẳn hết thảy thiên đế cường giả đều sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn, đến mức có thể hay không nuôi hổ gây họa, liền ăn cơm đều có bị nẹn chết phong hiểm, huống chi là cướp đoạt pháp tắc quyền bính loại này cải thiên hoán địa điểm đại sự. Đế giả không sợ, đế giả vô địch. Thiên đế cường giả không cách nào đánh bại Tiên Tiên thần ma, đó là bởi vì Tiên Tiên cực hạn. Nhưng nếu như là tại đồng dạng điều kiện cùng hoàn cảnh dưới, Càn Nguyên Thiên Đế tự tin không kém gì bất luận kẻ nào. Lục Viễn nếu như không có đoán sai, Càn Nguyên Thiên Đế nếu dám làm như vậy, khẳng định sớm đã làm xong thất bại chuẩn bị tâm lý, đồng thời còn có lưu nào đó không muốn người biết chuẩn bị ở sau. Trước tăng thực lực lên quan trọng. Mặc kệ Càn Nguyên Thiên Đế có gì chủng tính toán cùng chuẩn bị ở sau, chỉ cần thực lực của ta đủ cường đại, liền có thể không sợ hết thể âm mưu quỷ kế. Lục Viễn tu chỉnh một lát, đem trạng thái tăng lên tới đỉnh phong. Sau đó lấy ra Vạn Thần Đan, đem nó một cái nuốt vào. Bèn, đan dược mới vừa vào bụng, lập tức có kinh khủng dược lực tại Lục Viễn thể nội bộc phát ra. Cô năng lượng này quá cân bạc mênh mông, đến mức hắn cũng cảm giác mình giống như nuốt vào một vầng mặt trời, thể nội mỗi một chỗ ngóc ngách đều tràn ngập nóng dược dược lực. Mà khí tức của hắn càng là một loại không thể tưởng tượng tốc độ điên cuồng kéo lên. Thần hỏa cảnh trung kỳ, thần hỏa cảnh hậu kỳ, thần hỏa cảnh viên mãn. Giống như một cái nháy mắt, hắn liền vượt ngang ba cái tiểu cảnh giới, trong nháy mắt bước vào thiên thần cảnh. Dưới tình huống bình thường, thiên thần cảnh cường giả cần đem thần hỏa ký thác thiên đạo đổi lấy càng nhiều, cường đại hơn pháp tắc quyền bính, như thế mới có thể dĩ kỳ tâm, đại thiên tâm, thành công ngưng tụ thiên tâm ấn ký. Nhưng Lục Viễn sớm tại trước đó liền ngưng tụ tiên thiên đạo thể, luận thân phận địa vị còn muốn áp đảo trên thiên đạo. Hơn nữa hắn đi được chính là lô luyện nghìn vạn đạo pháp, đem thế gian sức mạnh to lớn tất cả đều thuộc về bản thân con đường. Như thế nào lại tự tuyệt con đường, đem thần hỏa dễ dàng thiên đạo trong tay? Cho ta ngưng! Lục Viễn một tiếng quát lớn, chỉ thấy toàn thân hắn huyết nhục xương cốt bao quát thần hồn đều có từng đạo pháp tắc đường vân hiện hiện. Những đường vân này là hắn tu hành đến nay từng bước một lạc ấn trong thân thể đạo ngân, cũng đồng dạng đại biểu cho toàn thân hắn đạo và pháp. Giờ khắc này ở Lục Viễn toàn lực thôi động dưới, hết thảy pháp tắc đường vân tất cả đều ngưng tụ tại cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành một mai tiên tiên ấn ký. Chương 356, Lục Thế, ta nói tức là thiên đạo, ta mệnh tức là thiên mệnh. Chương 356, Lục Thế, ta nói tức là thiên đạo, ta mệnh tức là thiên mệnh. ầm. Liên ở miếng kia tiên tiên ấn ký ngưng tụ trong nháy mắt, toàn bộ đại hoang thế giới oanh minh không thôi, phong vân đột biến. Trong cõi u minh, hết thảy đại hoang sinh linh, vô luận là nhân tộc luyện khí sĩ cũng tốt, cũng hoặc là thượng cổ dị chủng, hoặc phi cầm tẩu thú cũng được. Bọn hắn ở sâu trong nội tâm đều không hẹn mà cùng nổi lên một cái ý niệm. Phiến thiên địa này đổi chủ. Lục Viễn trước đó chỉ là một kiếm chạm thiên, dùng đế binh lại xảy ra thiên địa phát tắc. Nhưng bây giờ, hắn là dĩ kỳ tâm, đại thiên tâm. Muốn đem thiên đạo thay vào đó, đem đại hoang thế giới biến thành tương lai mình chứng đạo chi địa. Kể từ đó, hết thảy đại hoang sinh linh cũng đem đứng trước một cái lựa chọn. Phải chăng chủ động giao ra một ít bản mệnh chân linh, phụ Lục Viễn là trời mệnh, vì hắn đúc thành thiên thần đạo cơ. Nếu như bọn hắn giao ra, từ nay về sau, liền muốn cùng Lục Viễn khóa lại tại cùng một chỗ. Có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục. Lục Viễn hưng thịnh, thì một người thành đạo, gà chó lên trời. Lục Viễn bại, thì một người vẫn lạc, vạn tộc chôn cùng. Nếu như không giao ra đi, bọn hắn vẫn là hết thể như thường, có thể bình thường sinh hoạt tại phương này thế giới, không cần được bất luận cái gì liên lụy, chỉ là sẽ bỏ lỡ cơ hội lần này mà thôi. Thiên quân hắn muốn bước vào thiên thần cảnh giới rồi. Ngu hùng bọn người hoảng sợ cả kinh nói, phải biết bọn hắn những này đại hoang cương giả, đều là khổ tu cả một đời, mới khó khăn lắm chạm tới thần hỏa cảnh cánh cửa. Có thể Lục Viễn cái này tu hành bao lâu thời gian, liền đã tấn thăng thiên thần rồi. Mà đế sư ngẩng đầu nhìn về phía Lục Viễn vị trí, kích động nước mắt tuôn đầy mặt, tiếng nói đều tại ẩn ẩn run rẩy. Chúng vọng sở quy, chấp trưởng thiên mệnh, đây mới thật sự là thiên thần cảnh cường giả. Chấp trưởng thiên mệnh. Nghe được lời nói của hắn, ngu hùng bọn người không hiểu ra sao, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Theo bọn hắn hiểu rõ, thiên thần cường giả có thể ngưng tụ thiên tâm ấn ký, vô luận là chiến lực hoặc là pháp tắc quyền bính đều so với thần hỏa cảnh càng cường đại. Bất quá cái này cái gọi là chấp trưởng thiên mệnh là chuyện gì xảy ra, bọn hắn vì sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua? Nhân tộc ta bí may mắn có nhiều thiếu sót, có một số việc các ngươi không biết được cũng rất bình thường. Chắc hẳn các ngươi cũng mơ hồ nghe nói qua, thần hỏa cảnh cường giả như muốn tiến thêm một bước, cần đem thần hỏa ký thác tại thiên nói, như thế mới có thể ngưng tụ thiên tâm ấn ký. Chỉ khi nào làm như thế, liền sẽ bị quản chế tại thiên, lại không tự do có thể nói, coi như thực lực mạnh hơn, cũng chỉ là ngụy thần thôi. Đế sư ngữ khí phức tạp nói, nhưng cũng có tài tình kinh diễm tuyệt thế thiên tiêu, không muốn chịu làm kẻ dưới, dùng đại nghị lực đi ra thứ hai con đường, dùng luyện ngàn vạn pháp tắc quyền bính, đem thiên địa sức mạnh to lớn thuộc về bản thân, từ đó ngưng tụ thiên mệnh ấn ký. Đế sư nghiêm túc nói, lời vừa nói ra, đám người tất cả đều sợ hãi, rốt cuộc hiểu rõ ngụy thần cùng chân thần chi ở giữa chênh lệch. Giả tạo thiên thần, bị quản chế tại thiên, nhưng chân chính thiên thần lại có thể không nhận thiên đạo khống chế, từ đây mệnh ta do ta không do trời. Đợi một thời gian, thậm chí có thể đem thiên đạo thay vào đó, làm đến ta tức là thiên mệnh. Chỉ là thứ hai con đường nói đến đơn giản, làm lại khó hơn lên trời. Dù sao thiên đạo như thế nào dễ dàng như vậy dễ đối phó, mạnh như Kim Ô Yêu Đế loại kia vô thượng tồn tại, cuối cùng đều đi sai một chiều, không thể không ôm hận vẫn lạc tại chứng đạo thiên kiếp bên trong. Chỉ là một giới thiên thần, liền chỉ muốn thoát khỏi thiên đạo khống chế, không khác nói chuyện biển vông. Phóng nhãn thượng thương thần tộc cùng với 3000 hạ giới, dị bẩm thiên phú tuổi trẻ thiên tiêu, giống như cùng cá giết sang sông, nhiều đến nhiều vô số kể. Nhưng từ xưa đến nay, có thể ngưng tụ thiên mệnh ấn ký, lại chỉ có chút ít mấy người thôi. Mà Lục Viễn hiện tại đi, chính là thứ hai con đường. Dùng chúng sinh chân linh, đúc ta thiên thần đạo cơ. Nếu như không phải thiên quân đại nhân, chúng ta chỉ sợ sớm đã chết tại thượng thương thần tộc trong tay, tuyệt đối không thể sống đến bây giờ. Ngày hôm nay quân đại nhân muốn chấp trưởng thiên mệnh, chúng ta có ngu thị nhất tộc tự nhiên thể chết cũng đi theo. Ngu hùng không chút do dự, trực tiếp đem bản mệnh chân linh nộp ra. Mặt khác thị tộc cường giả thấy thế, lập tức tức giận đến ở trong lòng ám chửi một câu lão hồ ly, cũng tranh nhau chen lấn giao ra bản mệnh chân linh. Từ khi đại đỉnh quốc một trận chiến sau, hết thảy đại hoang luyện khí sĩ đối với Lục Viễn tín nhiệm cùng sùng bái đã đạt đến đầy giấy cùng mức của nhiệt. Chỉ cần Lục Viễn một câu, bọn hắn liền sẽ không chút do dự nỗ lực hết thảy, thậm chí bao gồm bản thân tính mệnh. Chỉ là một sợi bản mệnh chân linh đây tính toán là cái gì? Húng chi đại hoang nhân tộc cùng thượng thương thần tộc ở giữa vốn là không chết không thôi quan hệ, không có bất kỳ cái gì điều giải khả năng. Chỉ cần thượng thương thiên đạo một ngày không vong, bọn hắn đại hoang nhân tộc liền vĩnh viễn không ngày nổi danh. Nhưng cùng đến vùng đất xa xôi lan lộn, bọn hắn chí ít còn có cơ hội đi theo ăn thì tan canh. Vào giờ khắc này, có ước vạn đại hoang nhân tộc đều không hẹn mà cùng giao ra bản mệnh chân linh. Đương nhiên, còn có một bộ phận đại đình con dân thì là do dự mãi, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ làm như thế. Tại đại đình hoàng thất mấy chục vạn năm tận hết sức lực sàng chọn cùng thuần hóa dưới, thượng thương thần tộc cường đại sớm đã thâm nhập hết thể đại đình lòng người. Theo bọn hắn nghĩ, Lục Viễn sát thực rất mạnh, thậm chí có thể dùng sức một mình tiêu diệt đại đình hoàng thất. Có thể cá nhân lại như thế nào cường đại, lại như thế nào có thể đối kháng mênh mông thiên ý? Tại không gì làm không được thiên đạo ý chí trước mắt, Lục Viễn cuối cùng vẫn là lộ ra quá mức nhỏ bé. Trừ cái đó ra, sơn có sơn linh, thủy có thủy linh, không chỉ có là nhân tộc nắm giữ chân linh, còn lại thiên địa vật vật cũng đều có linh tính. Hơn nữa sớm tại Lục Viễn tuyệt địa thiên thông, dùng đế binh lại xảy ra thiên địa pháp tắc lúc, hắn liền sớm đã trở thành chúa tể phiến thiên địa này. Cũng không lâu lắm, mỗi một ngọn núi, mỗi một gốc hoa cỏ, mỗi một dòng sông đều có bóng ánh điểm sáng phóng lên tận trời, cũng cùng nhân tộc chân linh hội tụ tại cùng một chỗ. Đến cuối cùng, hết thảy bản mệnh chân linh hình thành một cái trùng trùng điệp, dài đến vạn dặm chói lọi quang hà, vượt ngang thiên cung, hướng Lục Viễn hội tụ mà đi. Thực ra cường giả thực sự có thể đem ngàn vạn sức mạnh to lớn thuộc về bản thân, không cần giả mượn người khác chi lực. Dù Lục Viễn thực lực hôm nay cùng cảnh giới, không cần chúng sinh chân linh, cũng đồng dạng có thể ngưng tụ thiên mệnh ấn ký. Nhưng nếu như có những này chúng sinh chân linh, không thể nghi ngờ có thể giúp hắn tiết kiệm đại lượng thời gian. Ngưng. Lục Viễn thôi động thần lực, huyền giống như là kính như hấp thủy, đem hết thể trói lọi quang vụ khoảng cách luyện hóa. Mà hắn chỗ mi tâm thiên mệnh ấn ký cũng biến thành càng phát ra rõ ràng. Một cỗ dung chuyển trời đất thần chi uy áp, dùng hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, đem chọn cái đại hoang thế giới đều bao phủ ở bên trong. Ta nói tức là thiên đạo, ta mệnh tức là thiên mệnh. Có thể nói, đến một bước này, Lục Viễn mới chính thức thay thế Thượng Thương Thiên Đạo tại giới này địa vị. Về sau Thượng Thương Thiên Đạo trừ phi có thể gạt bỏ Lục Viễn, bằng không cho dù đại hoang thế giới trọng mới mở ra lượng giới thông đạo, cũng không cần lại nhận đến Thượng Thương khống chế cùng quấy nhiễu. Cùng lúc đó, đại hoang thế giới toàn bộ sinh linh tin tức cũng huyền giống như thủy triều dồn dập tràn vào đầu óc hắn. Nguồn tin tức này lưu quá mức khổng lồ, đem chúng sinh nhất cử nhất động, ngay cả quá khứ, hiện tại cùng với tương lai đều bao quát ở bên trong, đủ để trong nháy mắt no bạo một vị thiên thần cảnh cường giả thần hồn. Chương 356, Lục Thế, ta nói tức là thiên đạo, ta mệnh tức là thiên mệnh. 2, chương 356, Lục Thế, ta nói tức là thiên đạo, ta mệnh tức là thiên mệnh. 2, nếu như đổi thành mặt khác tổ thần cường giả tới, chỉ sợ cũng sẽ thất khiếu chảy máu, thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng. Hủy diệt mãi mãi so với sáng tạo lại càng dễ. Tổ thần cường giả có thể hủy diệt một phương thế giới, lại không có nghĩa là hắn liền có thể thay thế thiên đạo, quản lý chúng sinh. Cũng may Lục Viễn trải qua nhiều thế luân hồi, trước đó liền có chấp trưởng thiên đạo kinh nghiệm. Hắn giống như không tốn phí bất luận cái gì thời gian, liền nhẹ nhõm thích ứng đây hết thảy. Đây cũng là thiên mệnh ấn ký. Lục Viễn tinh tế thể ngộ một phen, đối cảnh giới này hiểu càng phát ra khắc sâu. Nếu như nói thiên tâm ấn ký chỉ là gia tăng thiên thần cường giả lực lượng cùng pháp tắc quyền bính, như vậy thiên mệnh ấn ký thì là độc lập với thiên đạo bên ngoài, đem chúng sinh sức mạnh to lớn thuộc về bản thân. Nhưng một núi không thể chứa hai hổ. Thiên đạo ý chí há lại sẽ đem chính mình lực lượng vô duyên vô cớ phân cho những người khác. Nếu như có người muốn ngưng tụ thiên mệnh ấn ký, chẳng khác nào là tại hắn trên thân cắt thịt. Đây cũng chính là Lục Viễn trước đó tuyệt địa thiên thông, đem lên thương thiên nói tại giới này lực lượng suy yếu đến cực hạn. Lại thêm hắn đã lột xác thành tiên thiên đạo thể, liền thiên đạo đều không làm gì được hắn, cho nên mới có thể thuận lợi ngưng tụ thiên mệnh ấn ký. Tiếp đó, liền đem pháp tắc quyền bính dung nhập bản thân, rèn đúc thiên thần thân thể. Lục Viễn tự lẩm bẩm, rèn sắc còn cần bản thân cứng rắn. Thiên thần cường giả nắm giữ pháp tắc quyền bính càng cường đại, đối với nhục thân yêu cầu cũng càng thêm khắc nghiệt. Nếu như tố chất thân thể đều chẳng qua quan, cái kia nắm giữ pháp tắc quyền bính càng nhiều, ngược lại sẽ lọt vào nghiêm trọng hơn phản vệ. Sở dĩ thần hỏa tối thể là hết thảy thiên thần cảnh cường giả cần phải trải qua một bước. Một bước này cực kỳ hung hiểm. Giống rất nhiều thần tu cũng bởi vì nhục thân không yên, căn cơ bất ổn, trực tiếp bị thiêu đốt một đoàn cho tàn. Bất quá Lục Viễn đạo pháp viên mãn, trước đó cũng đã ngưng tụ tiên thiên đạo thể, so với cái gọi là thiên thần thân thể càng cường đại. Hắn có thể nhảy qua một bước này đột nhiên, cũng có thể mượn cơ hội này, nhường tiên thiên đạo thể tiến thêm một bước khôi phục. Phần phật, Lục Viễn điều động thần lực, làm bản mệnh thần hỏa đột nhiên tăng vọt. Một đoàn lớn chừng quả đấm bản mệnh thần hỏa từ trong cơ thể hắn xông ra, trực tiếp đem tiểu thiên địa này hóa thành một cái biển lửa. Thần hỏa cháy hừng hực, kinh khủng nhiệt độ có thể đốt kim dung sắt, liền hư không đều bị đốt ra từng cái lỗ thủng. Mà Lục Viễn xếp bằng ở trong biển lửa, toàn thân bị ngọn lửa bao trùm, yên lặng thừa nhận bản mệnh thần hỏa thiêu đốt, có chút khổ không thể tả. Cho đến giờ phút này, hắn rốt cục cảm nhận được trước đó luyện chế vạn thần đan lúc, cái kia 10 vạn tiên binh thần tướng cảm thụ. Đặc biệt là Lục Viễn mặt ngoài thân thể, còn có vô số pháp tắc đạo ngân hiện hiện, làm bản mệnh thần hỏa xảy ra nào đó lột xác, thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Đây là pháp tắc đạo hỏa. Thần hỏa phần thân thể, đúc ta đạo cơ. Dùng ngàn vạn pháp tắc làm củi dầu, dùng bản thân thân thể làm dung lô, đúc thành hoàn mỹ đạo thể. Bất quá cái này thuế biến quá trình sẽ dài đằng đẵng. Lục Viễn không có nóng nổi, mà là yên lặng đắm chìm trong tu luyện bên trong. Thời gian cực nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa. Chỉ chớp mắt, liền đi qua 20 năm. Tại cái này thời gian 20 năm bên trong, Lục Viễn thời thời khắc khắc đều thừa nhận pháp tắc đạo hỏa đúng cô. Nhục thể của hắn cũng bởi vậy trở nên tinh khiết vô ngần, mặc cho pháp tắc đạo hỏa thiêu đốt, đều chưa từng lưu dưới bất cứ dấu vết gì. Khí tức của hắn siêu phàm thần thánh, thần lực trong cơ thể trở nên càng thêm hùng hậu cô đọng, muốn so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần. Đồng thời cảnh giới của hắn còn đại dùng một cái tốc độ kinh người phi tốc tăng lên. Thiên thần cảnh trung kỳ, thiên thần cảnh hậu kỳ, thiên thần cảnh viên mãn. Ngắn ngủi thời gian 20 năm, hắn thực lực tăng vọt, đạt đến rất nhiều ngày thần cường giả cả một đời đều không thể chạm đến độ cao. Làm ngập trời biển lửa dần dần dập tắt, hết thảy phục bình tĩnh lại. Lục Viễn toàn thân thần quang nội liễm, cho người ta một loại rửa sạch duyên hoa, phản phát quy chân cảm giác. Cùng trước đó thần uy như ngục, chí thần chí thánh vĩ ngạn hình tượng so sánh, hắn nhìn qua cùng một người bình thường không có gì khác biệt. Chỉ sợ tùy tiện một vị pháp tướng cảnh luyện khí sĩ, ngoại hình đều so với hắn dễ thấy chói mắt. Nhưng chỉ có Lục Viễn chính mình mới biết rồi, thực lực của hắn bây giờ đến tột cùng đã cường đại đến kinh khủng bực nào tình trạng. Nếu như gặp lại đại phạm thần vương bọn người, hắn hiện tại cũng không cần chặt đứt lượng giới thông đạo, chỉ dựa vào lực lượng một người, liền có thể nhẹ nhõm chấn áp 40 vạn thiên binh thần tướng. Ta lần này ngưng tụ thiên mệnh ấn ký, tiêu hao quá nhiều năng lượng, đến mức vạn thần đan đều chỉ có thể làm cho ta khó khăn lắm đạt tới thiên thần cảnh giới biến mãn. Lục Viễn bất đắc dĩ nói, dưới tình huống bình thường, một mai vạn thần đan đủ để cho một tên phạm nhân trực tiếp bước vào tổ thần cảnh giới. Nhưng thiên mệnh ấn ký không thể tầm thường so sánh, tiêu hao năng lượng cũng là một cái thiên văn sổ tự. Trên thực tế, thiên mệnh ấn ký cũng đại biểu cho một sợi thành đế thời cơ. Nếu như mặt khác thượng thương thần chi có ngưng tụ thiên mệnh ấn ký cơ hội, bọn hắn nguyện ý vì này trả bất cứ giá nào. Đừng nói hy sinh 10 vạn thiên binh, cho dù hy sinh 50 vạn, 100 vạn thiên binh, bọn hắn đều sẽ không tiếc. Dù sao thượng thương có ước vạn thần chi, có thể từ xưa đến nay, toàn bộ man hoang thế giới từng sinh ra thiên đế cường giả, đều không cao hơn 10 ngón số lượng. Dùng 10 vạn thiên binh, đổi lấy một sợi thành đế thời cơ, tuyệt đối là huyết kiếm. Hơn nữa cảnh giới cũng không có nghĩa là hết thảy. Lục Viễn lần này mặc dù không có bước vào tổ thần cảnh, có thể chiến lực của hắn lại so với rất nhiều tổ thần cường giả còn cường đại hơn. Trọng yếu nhất chính là, ta mượn cơ hội này, nhất cử ngưng tụ đạo chủng hình thức ban đầu. Nghĩ đến lần tu luyện này thu hoạch khổng lồ, Lục Viễn trên mặt cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười. Hắn nội thị bản thân, phát hiện trong đan điền pháp tắc thần hỏa cùng với chỗ mi tâm thiên mệnh ấn ký cũng đều đã biến mất không thấy gì nữa. Có thể thay vào đó, lại là một cái kỳ dị đạo chủng. Cái này mai đạo chủng chỉ có hạt đậu lớn nhỏ, đồng thời có chút hư ảo. Nó lơ lửng tại Lục Viễn trong đan điền, tản ra một cỗ vĩnh hằng bất hủ, vạn kiếp bất diệt thần thánh khí tức, giống như có thể siêu thoát phương này thế giới, áp đảo trên thiên đạo. Mà cái này chính là tổ thần cường giả bản mệnh đạo chủng, đại biểu cho chính mình suốt đời đạo và pháp, là pháp tắc quyền bính cụ hiện. Đại đạo như nước, bình thường thần hỏa cảnh luyện khí sĩ nắm giữ cái kia một ít không trọn vẹn pháp tắc quyền bính, giống như cùng một phương hồ nước, khó mà phát huy ra quá lớn uy lực. Mà thiên thần cảnh cường giả mặc dù ngưng tụ thiên tâm ấn ký, nhưng bọn hắn nắm giữ pháp tắc quyền bính cũng chỉ là một mảnh hồ nước. Có lẽ đối với hạ giới phàm tu tới nói, đã là xa không thể chạm vô thượng tồn tại. Nhưng đối với tổ thần cường giả tới nói, căn bản tính không được cái gì. Nhưng nếu như đến tổ thần cảnh giới này, bọn hắn nắm giữ pháp tắc quyền bính sẽ phát sinh chất biến, bởi vì bọn hắn đã chấp trưởng một loại hoàn chỉnh pháp tắc quyền bính, đem sẽ trở thành to to nhỏ nhỏ, thiên hạ hết thảy dòng suối cùng giang hà đầu nguồn. Nếu như không có tổ thần cường giả cho phép, như vậy hết thảy tu luyện loại này pháp tắc luyện khí sĩ, vô luận là thần hỏa cảnh cũng tốt, vẫn là thiên thần cảnh cũng được, đều đem bị tước đoạt tất cả quyền hành. Tựa như một cái hồ nước nếu như không có đầu nguồn nước chảy rót vào, trễ như vậy sớm sẽ làm cạn. Giống những này thiên thần cường giả thực lực mạnh hơn, cũng chỉ là nước không nguồn, chỉ có thể nhìn đứng sắc mặt người làm việc. Nhưng một vị tổ thần cường giả yếu hơn nữa, hắn bản thân chính là đầu nguồn, đối với tu luyện cùng một pháp tắc luyện khí sĩ, tuyệt đối là hàng duy đả kích. Tựa như từ xưa đến nay, không có một vị hỏa đạo thiên thần có thể vượt cấp mà chiến, đánh bại hỏa đạo tổ thần. Trừ phi là một vị nào đó tổ thần người bị thương nặng, thực lực đại giảm, mới có thể bị tu luyện hắn pháp tắc thiên thần cường giả thừa lúc vắng mà vào, cướp đi pháp tắc quyền bính. Thì như hỏa đạo tổ thần khí huyết khô bại, sắp sửa tọa hóa, vào lúc này mới có thể bị một vị thực lực ở vào trạng thái đỉnh phong thủy đạo thiên thần đánh bại. Nhưng dưới tình huống bình thường, chỉ có cùng giai cường giả mới có tư cách cùng tổ thần một trận chiến. Một vị thiên thần cường giả muốn vượt cấp mà chiến, đánh bại một vị tổ thần cường giả giống như là chuyện không thể nào, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Phóng nhãn toàn bộ thượng thương, đều không có bao nhiêu người có thể làm đến điểm này. Chương 357, Lục Thế, Bản Nguyên Đạo Chủng, Chúng Sinh Lột Xác. Chương 357, Lục Thế, Bản Nguyên Đạo Chủng, Chúng Sinh Lột Xác. Thượng thương thần tộc, đẳng cấp nghiêm. Mỗi cái cảnh giới ở giữa lực lượng khoảng cách đều cực kỳ cách xa, muốn vượt cấp mà chiến, giống như là không thể nào sự tình. Lục Viễn đã từng mượn nhờ thiên địa pháp tắc, tạm thời đặt chân qua thiên đế cảnh giới. Tự nhiên minh bạch tổ thần cường giả đối với thiên thần cảnh giới áp chế, đến tột cùng đến cỡ nào khoa trương. Bất quá vạn sự đều có ngoại lệ, ta chính là tiên thiên đạo thể, có thể dung luyện ngàn vạn pháp tắc quyền bính, đem thế gian sức mạnh to lớn tất cả đều thuộc về bản thân. Sở dĩ đối ta mà nói, pháp tắc áp chế không có một chút tác dụng nào. Lục Viễn ánh mắt thâm thúy, tự lẩm bẩm. Tỷ như hỏa đạo tổ thần đối lửa đạo thiên thần áp chế, cơ hội là vô giải. Nhưng hắn không giống, hắn có thể thông qua tiên thiên đạo thể luyện hóa ngàn vạn pháp tắc quyền bính, đem nó chuyển hóa làm chính mình lực lượng. Đại đạo như nước, vô luận hỏa đạo pháp tắc cũng tốt, vẫn là thủy đạo pháp tắc cũng được, đều chẳng qua chỉ là đại đạo bản nguyên cụ hiện thôi. Mà hắn chấp trưởng đại đạo bản nguyên, có thể dùng không thay đổi, ứng và biến. Đảm nhiệm đối phương là hỏa đạo tổ thần cũng tốt, cũng hoặc là thủy đạo tổ thần cũng được, Lục Viễn hết thảy đều có thể dùng nhất lực phá và pháp. Có thể kể từ đó, ta cần thiết pháp tắc bản nguyên cũng sẽ là một cái thiên văn số tự. Muốn vượt cấp mà chiến, thường thường cần đầu nhập nhiều tài nguyên hơn cùng đại giới. Nếu như nói bình thường luyện khí sĩ, chỉ cần một viên vạn thần đan liền có thể thẳng vào tổ thần cảnh giới. Như vậy Lục Viễn cần thiết năng lượng cùng pháp tắc bản nguyên, là phổ thông luyện khí sĩ mười mấy lần thậm chí nhiều hơn. Dựa theo tình huống hiện tại, ta chỉ sợ còn muốn phục dụng 5-6 quả vạn thần đan, mới có thể để cho bản nguyên đạo chủng ngưng tụ thành hình. Lục Viễn mặt lộ vẻ một nụ cười khổ. Hắn lần trước có thể luyện chế ra một mai vạn thần đan, đã là cơ hội trời cho. Hiện nay thượng thương có vết xe đổ, chỗ nào sẽ còn xâm phạm đồng dạng sai lầm. Nếu thần tộc không muốn hạ giới, vậy ta liền tự thân đánh lên đi, dùng 100 vạn thần chi bản nguyên, đúc ta bản nguyên đạo chủng. Lục Viễn tinh thần phấn chấn, 10 điểm tự tin nói. Càn Nguyên Thiên Đế muốn lợi dụng hắn thoát khỏi thượng thương tiên đạo cùng với tiên thiên thần mà không chế. Sở dĩ tại Lục Viễn còn chưa chứng đạo thành đế trước đó, đối phương tuyệt sẽ không đích thân xuất thủ. Cái này cũng mang ý nghĩa, dù Lục Viễn thực lực hôm nay đã đủ để tung hoành thượng thương, không cần lại che giấu cái gì. Cho dù gặp được thiên đình thần vương, hắn đều có thể chiến thắng. Duy nhất cần kiêng kỵ, cũng chính là mấy vị kia thượng thương tiên tôn thôi. Ta cùng thượng thương tiên tôn ai mạnh ai yếu, còn cần đấu qua mới biết được. Lục Viễn đứng dậy, tóc dài phân phật, tựa như một tôn thiếu niên thiên đế lâm thế, hiện lộ hết vô địch khí khái. Cùng lúc đó, ngay tại hắn thiên thần cảnh viên mãn, sơ bộ ngưng tụ đạo chủng hình thức ban đầu trong ngáy mắt, hết thảy đại hoang nhân tộc cùng với những cái kia đã giao ra bản mệnh chân linh, trợ giúp Lục Viễn ngưng tụ thiên mệnh ấn ký vạn vật sinh linh, thân thể đột nhiên chấn động, chỉ cảm thấy trong cõi u minh, hình như có một cỗ không có gì sánh kịp sức mạnh to lớn từ trên trời giáng xuống, khiến cho bọn hắn khí tức kéo lên, điên cuồng phá cảnh.
Cái này, đây là
Ngu Hùng các loại người hai mắt trợn tròn xoe, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Bởi vì bọn hắn đã đỉnh trệ mấy trăm năm lâu tu vi, bây giờ nhưng đang nhanh chóng tăng vọt. Nguyên bản bọn hắn cuối cùng cả đời đều không thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích, cũng tại trong khoảnh khắc gầm vang tan rã, trực tiếp để bọn hắn bước vào thần hỏa cảnh.
Suy,
ngàn vạn pháp tắc giáng lâm, trợ giúp bọn hắn ngưng tụ pháp tắc thần hỏa. Cơ hồ là tại ngắn ngủi mấy hơi thở, đại hoang thế giới liền đột nhiên nhiều hơn 10 vị thần chi. Không chỉ có như thế, tại cỗ lực lượng này tẩy lễ dưới, bọn hắn huyết mạch lột xác, linh hồn thăng hoa. Vô luận là căn cốt, nội tính hoặc tư chất, đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Nếu như đổi lại trước đó, bọn hắn tuổi già sức yếu, khí huyết khô kiệt, liền bước vào thần hỏa cảnh đều là một loại hy vọng xa vời. Nhưng bây giờ, Ngu Hùng đám người cảm giác chính mình phảng phất một sát na trẻ mấy ngàn tuổi. Không chỉ có thực lực lại trở về trạng thái đỉnh phong, hơn nữa khí huyết như biển, thần hồn sung mãn, thậm chí có hy vọng đối thiên thần cảnh khởi xướng trùng kích. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Đây mới là nhân tộc ta thiên mệnh đại đế a. Đế sư thần tình kích động nói, cũng tương tự xảy ra lột xác. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn toàn thân thương thế khỏi hẳn, khô quắt làn da lần nữa trở nên sung mãn, còn xuống phần lưng cũng như thanh tùng giống như thẳng tắp. Cơ hồ là tại trong khoảnh khắc, liền từ một cái tóc trắng xóa tuổi xế chiều lão giả, biến thành một tên mặt như ngọc, ôn tồn lễ độ nam tử trung niên. Khí tức của hắn cũng liên tục tăng lên, dùng một cái không thể tưởng tượng tốc độ liên tiếp phá cảnh, nhất cử trở thành kế lục viễn sau đó, đại hoang thế giới vị thứ hai thiên thần cảnh cường giả. Mặc dù cùng đế sư định phong thời kỳ thực lực vẫn là có chênh lệch, nhưng nương tựa theo trước đó tích lũy thâm hậu nội tình, hắn tin tưởng mình cho dù gặp được thượng thương tổ thần, đều có thể tùy tiện chấn áp đối phương. Không chỉ có như thế, toàn bộ đại hoang thế giới núi non sông ngòi, cùng với hoa cỏ cây cối cũng đồng dạng đạt được mênh mông thần lực tẩy lễ, trở nên càng thêm có linh tính. Có lẽ tại tương lai không xa, bọn hắn liền có thể sinh ra linh trí, từ đó đạp vào con đường tu hành. Đến mức những cái kia bỏ lỡ lần này kỳ ngộ đại đỉnh con dân, từng cái cấp bách đấm ngực dậm chân, liền hối hận phát điên, hận không thể phiến chính mình mấy cái tát. Đây chính là thiên thần chúc phúc, pháp tác tẩy lễ a. Là một lần vạn năm có gặp, đủ để cho người nghịch thiên cải mệnh vô thượng tạo hóa. Nhưng bọn hắn cứ như vậy không công bỏ qua. Trọng yếu nhất chính là, Lục Viễn mẹn mẹn chỉ là bước vào thiên thần cảnh, liền có thể dẫn đầu đại hoang nhân tộc huyết mạch lột xác. Vậy nếu như chờ hắn bước vào tổ thần cảnh giới, thậm chí là chứng đạo thành đế lời nói, đại hoang nhân tộc lại đều sẽ đạt được cơ nào kinh người tạo hóa cùng chỗ tốt. Nghĩ tới chỗ này, những cái kia đại đỉnh chi người càng là hối hận không kịp. Thượng thương thiên đỉnh, sớm tại Lục Viễn bế quan thời điểm, tất cả đại thánh địa cùng thần tộc cũng đã tại điều binh khiển tướng, nhanh chóng tập kết cấp cao chiến lực, chuẩn bị nhất cử san bằng đại hoang thế giới. Thượng thương thần giới diện tích mênh mông vô ngần, ngoại trừ cao cao tại thượng thiên đỉnh, còn sinh hoạt lấy ngàn vạn chủng tộc. Tại hết thể thế lực bên trong, lại dùng ba đại thánh địa, chín đại thần tộc thực lực cường đại nhất. Bọn hắn đã đi theo thượng thương thiên đạo, tại thượng của một trận chiến bên trong lập xuống quá công lao hiển hách, đánh chết không ít nhân tộc cường giả. Bởi vậy cũng bị thiên đạo sắc phong làm thần tộc, nó địa vị cùng nội tình gần với thiên đỉnh. Giờ khắc này ở đế binh cùng với tổ thần quyền binh hấp dẫn dưới, giống như hết thể nhất lưu thế lực đuổi theo thương cự đầu đều chuẩn bị tham dự trận chiến này. Yêu tộc, ma tộc, minh tộc, thánh viện, đạo cung, thiền tông, những này vô thượng cự đầu bình thường dậm chân một cái, liền có thể làm trên thương run ba run. Tùy tiện phái ra mấy tên thiên thần cường giả, đều có thể tùy tiện tiêu diệt một phương hạ giới. Nhưng bây giờ bọn hắn lại nội tình ra hết, chuẩn bị xuống thế giới dẹp điên hết thể đạo trích. Trời ạ, những này vô thượng cự đầu khẳng định là điên rồi. Bọn hắn vậy mà tập kết trăm vạn thần chi đại quân, còn có hơn vạn tên thiên thần cảnh cường giả, thậm chí liền tổ chính là thần cấp vô thượng tồn tại đều xuất động. Một cái đại hoang hạ giới mà thôi, về phần bọn hắn làm to chuyện như vậy sao? Mặt khác thượng thương cường giả nhìn thấy một màn này, dọa đến suýt nữa bất tỉnh đi. Hơn trăm vạn thần chi đại quân là khái niệm gì? Chỉ dựa vào cố lực lượng này, liền có thể nhẹ nhõm quét ngang 3000 hạ giới. Bọn hắn liên thủ một kích liền có thể đem một phương thế giới bị diện kích thành phấn vụn. Huống chi theo đám người biết. Chương 357, lục thế, bản nguyên đạo chủng, chúng sinh lột xác. 2, chương 357, lục thế, bản nguyên đạo chủng, chúng sinh lột xác. 2, đại hoang hạ giới cũng chỉ có Lục Viễn một tên thần hỏa cảnh luyện khí sĩ mà thôi. Hắn coi như thực lực mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể dùng sức một mình đối kháng lên trăm vạn thần chi đại quân hay sao? Các ngươi biết cái gì? Sư tử bộ thỏ cũng dùng toàn lực. Chúng ta thượng thương đã tại đại hoang ăn hai lần thua thiệt, lần này vô luận như thế nào cũng không thể thất bại nữa. Hơn nữa tế thiên đại điện can hệ trọng đại, những thánh địa này quân đội là vì cướp đoạt tổ thần quyền binh chuẩn bị. Có thượng thương cường giả thở dài nói, tổ thần cự đầu cao cao tại thượng, đối với thiên thần cường giả nắm giữ hàng duy đả kích giống như ưu thế, mà một loại tổ thần quyền binh liền có thể trong nháy mắt tạo nên một vị tổ thần cường giả. Càn Nguyên Tiên Đế lần này lại trực tiếp lấy ra bốn loại tổ thần quyền binh, cái này không chỉ có đại biểu cho bốn cái tổ thần danh lệch, càng mang ý nghĩa nếu có một vị nào đó tổ thần cường giả có thể được đến hai loại pháp tắc quyền binh, như vậy hắn liền có thể tiến thêm một bước, trực tiếp bước vào thiên tôn cảnh giới. Cái gọi là thiên tôn chính là thiên địa cộng tôn. Nếu như nói tổ thần nhìn trời thần, giống như cùng hàng duy đả kích giống như, có thể làm đối phương không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Như vậy một vị thiên tôn cường giả đối tổ thần cự đầu cũng đồng dạng có nghiền ép giống như ưu thế. Giống bực này vô thượng tồn tại ngôn xuất phát thủy, miệng ngậm thiên hiến, có thể làm cho thiên địa pháp tắc đều tùy theo hắn vận chuyển. Bọn hắn buồn mà hóa tuyết, giận mà lôi chấn, vui lúc giống như gió xuân thổi qua, buồn bã lúc có thể làm thiên địa đẫm máu và nước mắt. Tại đối mặt một vị thiên tôn cường giả lúc, cho dù mạnh như thượng thương thiên đạo, đều muốn cho ba phần chút tình bọn. Tổ thần cường giả ban đầu đem một con đường đi đến cuối con đường, nếu như bọn hắn lại nắm giữ ba loại hoặc ba loại trở lên pháp tắc quyền bính, liền có thể tấn thăng làm thiên tôn. Mà lần này có bốn loại pháp tắc quyền bính, trên lý luận có thể tạo nên hai vị thiên tôn, cũng không ngoài có lẽ những thánh địa này thần tộc điên cuồng như vậy. Nếu có người có thể độc chiếm bốn loại pháp tắc quyền bính, nói không chừng còn có thể thành tựu đại thiên tôn chi vị. Một chút thượng thương cường giả sắc mặt nghiêm túc nói, thiên tôn cường giả cũng có mạnh yếu, chấp trưởng ba loại pháp tắc quyền bính, liền có thể bị tôn xưng là thiên tôn. Nhưng nếu có người có thể chấp trưởng năm loại pháp tắc quyền bính, như vậy thực lực của hắn sẽ phát sinh chất biến, có thể quét ngang cùng cảnh đối thủ, tại cùng giai xưng tôn. Sở dĩ cũng được xưng là đại thiên tôn. Tỷ như hình thiên tôn mặc dù thực lực cường đại, nhưng chỉ là một vị phổ thông thiên tôn. Mà chân võ thiên tôn chiến lực vô song, là một vị hàng thật giá thật đại thiên tôn, bởi vậy có tư cách thu hoạch được hai chữ phong hào. Nguyên nhân chính là như thế, hết thảy thượng thương thế lực mới sẽ điên cuồng như vậy. Thiên tôn quật khởi con đường, vốn là do vô số tiên huyết cùng hài cốt lót đường mà thành. Nếu như bọn hắn có thể cướp đoạt hai loại pháp tắc quyền bính, thành công tấn thăng làm thiên tôn, cho dù vì thế nỗ lực lại lớn đại giới cũng sẽ không tiếc. Hắc hắc, lần này tế thiên đại điện nhất định sẽ vô cùng kịch liệt. Đừng nói tổ thần cự đầu sẽ đích thân xuất thủ, chỉ sợ liền thiên tôn đẳng cấp này khác vô thượng tồn tại cũng sẽ ở âm thầm chú ý trận chiến này. Lần này có trò hay để nhìn, không biết đến tột cùng ai mới có thể cười đến cuối cùng. Có thượng thương cường giả cười lạnh nói, bọn hắn đã trước giờ thấy được thi cốt như núi, máu chảy thành sông chẳng cảnh. Tổ thần cường giả sẽ không tùy tiện động thủ, có thể nếu như một khi khai chiến, tất nhiên sẽ lệnh chư thần đẫm máu, pháp tác sụp đổ, liền tinh không đều sẽ hóa thành bụi bặm. Tổ thần chi chiến, thiên tôn xuất thế. Nghe được lời nói này, đám người hít một hơi lãnh khí, bị chấn động tê cả da đầu. Trận chiến này dính đến tổ thần quyền bính cùng với thiên đế đạo binh thuộc về, tất cả thế lực lớn tất nhiên sẽ nghiêng hết tất cả. Bọn hắn không cần nghĩ cũng biết, trận chiến này sẽ là bực nào tàn khốc cùng huyết tinh. Đến mức đại hoang hạ giới, bất quá chỉ là tế thiên đại điện vật hy sinh mà thôi. Có lẽ sau trận chiến này, toàn bộ đại hoang hạ giới đều sẽ không còn tồn tại. Ngoại trừ tất cả đại thánh địa thần tộc bên ngoài, mặt khác thiên đình thần vương cũng tại tập kết đại quân. Đại phạm thần vương, chôn cất linh thần vương, cự linh thần vương, huyền minh thần vương. Tướng so với những thánh địa này thần tộc, thiên đình lần này trực tiếp tập kết 200 vạn đại quân, khoảng chừng 20 vị thần vương tự thân xuất động. Dù sao pháp tắc quyền bính quá mức chân quý, thiên đình há lại sẽ tùy tiện chắp tay nhường cho. Chư vị, trước đó là chúng ta nhất thời không quan sát, bị tiểu tử kia tính toán, dẫn đến thiên đình tổn thất nặng nề. Lần này hạ giới, chúng ta nhất định phải rửa sạch đục nhã, trọng trấn thiên đình thần uy. Đại phạm thần vương sắc mặt âm trầm, trong mắt tràn đầy sát ý, hắn lần trước đại bại mà về, không chỉ có biến thành mục tiêu công kích, cũng đồng dạng bị thiên đình trừng phạt nghiêm khắc. Cũng chính là thiên đế đại nhân trạch tâm nhân hậu, nhớ tới hắn những năm này lập hạ mồ hôi và máu công lao, cái này mới cho hắn một lần cơ hội lập công chủ tội. Bằng không đổi thành những người khác, chỉ sợ sớm đã bị tước đoạt thần vương chi vị. Sở dĩ hắn lần này thà rằng không tranh tổ thần quyền bính, cũng phải đem đại hoang san thành bình địa. Cùng lúc đó, mặt khác thánh địa thần tộc trăm vạn đại quân cũng từ bốn phương tám hướng chạy đến, toàn bộ tại thiên đình tiền phương tụ hợp. Khi bọn hắn nhìn thấy cái kia 200 vạn thiên đình đại quân lúc, rất nhiều thánh địa cường giả con ngươi thích chặt, nội tâm hiện ra một ít kiêng kỵ. 3000 tổ thần, thiên đình độc chiếm 6 thành. Đến mức thần hỏa cảnh thiên binh, cùng với thiên thần cảnh thiên tướng, số lượng càng là nhiều đến ước vạn, nhiều vô số kể. Cũng nguyên nhân chính là như thế, thiên đình mới có thể chấp trưởng 3000 hạ giới, trở thành thượng thương chi chủ, không người nào có thể dung chuyển sự thống trị của nó địa vị, ngay cả trời cao thiên đạo đều đối nó có chút kiêng kỵ. Mà cái này 200 vạn thiên đình đại quân, cũng mẹn mẹn chỉ là thiên đình một góc của băng sơn mà thôi. Chư vị thần vương, canh giờ đã đến, không biết thiên đế đại nhân khi nào xuất quan. Một tên thân mặc đạo bào đạo cung trưởng lao trầm giọng hỏi. Đại hoang hạ giới tuyệt địa thiên thông, cần càn nguyên thiên đế tự thân xuất thủ mới có thể đánh xuyên thế giới hàng rào, cưỡng ép mở ra lượng giới thông đạo. Sở dĩ bọn hắn mới sẽ tụ tập ở đây chờ đợi thông đạo mở ra. Các vị đạo hữu không cần sốt ruột, thiên đế đại nhân từ không thất tín tại người, hắn nói buổi trưa xuất quan liền chắc chắn lúc buổi trưa xuất quan. Đại phạm thần vương thản nhiên nói. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, một tôn cổ đỉnh từ trong thiên cung chậm rãi dâng lên, tản ra bàng bạc đế uy. Tôn này cổ đỉnh mới vừa xuất hiện, liền có vạn trượng hào quang phóng lên tận trời, đem đầy trời vân hà đều phủ lên trở thành màu sắc rực rỡ. Một cỗ mênh mông, tựa như cao cư tại cửu thiên chi thượng, kinh khủng đến cực hạn tiên đế khí tức hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Lệnh ở đây chỗ có thần chi đều cảm nhận được một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy cùng kính sợ. Mà tôn này cổ đỉnh chính là Càn Nguyên Tiên Đế chứng đạo đế binh. Càn Nguyên đỉnh, chúng ta cung nên tiên đế xuất quan. Chỗ có thần chi tất cả đều một gối quỳ xuống, thanh âm cung kính cao giọng nói. Tại hắn bọn họ ánh mắt mong đợi bên trong, tôn này cổ đỉnh nhẹ nhàng chấn động, liền có nhất đạo hồng quang bắn ra, đánh xuyên không gian, chui vào vô tận hư không bên trong. Giang giác. Sau một khắc, nương theo lấy một trận kinh thiên động địa tiếng vang, đại hoang thế giới tựa như bị nào đó trọng thương, bầu trời lại xuất hiện từng đạo vết nứt. Hết thảy đại hoang con dân hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nhất đạo hồng quang vượt qua mà đến, lại cưỡng ép đánh xuyên thế giới hàng rào, làm vùng trời này lại bị vỡ.